Chương 10794, tế phẩm chi tối. Chương 10794, tế phẩm chi tối. Việc cấp bách là mau sớm tìm tới Tiêu Mộc Ly, đưa nàng mang về. Tiêu Mộc Ly là Tinh Hải Long Đế nữ nhi, mà Tinh Hải Long Đế cho Diệp Thần Thanh Long mảnh vỡ lớn như vậy cơ duyên, hắn không thể cô phụ Tinh Hải Long Đế nhắc nhở, nhất định phải cứu vớt hắn nữ nhi. Chẳng qua là, hỗn độn tử địa lớn như vậy, Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng bắt không đến Tiêu Mộc Ly hạ lạc. Hắn còn muốn tham gia tinh không tranh bá thi đấu, khoảng cách vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu, cũng chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, hắn cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Nói cách khác, Diệp Thần nhất định phải tại trong 2 ngày tìm tới Tiêu Mộc Ly, đây quả thực là khó hơn lên trời, dù sao hỗn độn tử địa cương vực cũng không không lúc nào không đồng dạng lớn, vô cùng mênh mông. Ngay tại Diệp Thần do dự không chừng thời điểm, chợt nghe một hồi vang long long tiếng chân, theo vươn xa gần, cấp tốc hướng hắn áp sát tới, chỉ thấy 7-8 cái trọng giáp kỵ binh, khí thế hung hăng hướng hắn truy sát tới, chính là lúc trước hắn gặp phải đội kỵ binh kia, cầm đầu thủ lĩnh đang cưỡi cựu sắc lôi trạch, lao vụt bao táp, khí thế rất là hùng tráng. "Tiểu tử, chạy đi nơi nào?" Đầu mục kia quát lên một tiếng lớn, trường mâu chỉ Diệp Thần, cưỡi cựu sắc lôi trạch, dũng mãnh cuồng xông lại. Diệp Thần tâm bên trong run lên, chỉ cảm thấy đầu mục kia trong tay trường mâu mang theo một cỗ cực kỳ cường hãn áp chế lực, là tinh không đối phạm trần áp chế. Coi như là thượng vị thần, thần vương, thậm chí là bình thường thiên đế, tại đây cỗ pháp tắc áp chế dưới, chỉ sợ đều không phát huy ra bất luận cái gì thực lực, chỉ có thể như là heo chó mặc cho xẻ thịt. Này loại pháp tắc áp chế là như thế khủng bố, sau lưng tựa như mang theo thiên đạo lực lượng. Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, may mắn hắn hiện tại chân thân đã tới, lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch, vang một tiếng, thiên hỏa năng lượng ở trên thân mình bùng nổ, cháy hương hực, trực tiếp xé toang cái kia cỗ áp chế lực. Cũng may mà Diệp Thần chấp trưởng tinh không đạo thư, bản thân cũng lĩnh ngộ một tia thiên đạo lực lượng, cho nên cũng không e ngại cỗ này tinh không thiên đạo lực lượng áp chế. Thiên triều võ thần trưởng. Diệp Thần trở tay một trường, nắm thật chặt đầu mục kia trường mâu thân mâu. Một chiêu này thiên triều võ thần trưởng chính là võ tổ thiên phú tuyệt học, ban đầu chỉ có võ tổ mới có thể thi triển, nhưng Diệp Thần thôn phệ đệ nhị thiên ai, cũng kế thừa đủ loại võ tổ tuyệt học, thậm chí liền võ tổ thiên phú tuyệt học đều có thể thi triển đi ra. Diệp Thần bắt lấy đầu mục kia thân mâu về sau, hướng phía trước một vùng, đầu mục kia kêu một tiếng, không tốt, thân thể bởi vì quán tính xông về phía trước đi, trực tiếp từ trên người cựu sắc lôi trạch ngã xuống. Lần này giao phong, Diệp Thần liền hiểu, cái này đầu mục sức chiến đấu cũng là thiên nguyên cảnh trình độ, nhưng bởi vì nắm giữ lấy đặc thù thiên đạo pháp tắc, dựa vào pháp tắc lực lượng áp chế, nhường thượng vị thần, thần vương cấp bậc cao thủ đều không phát huy ra thực lực, cho nên liền Tinh Hải Long Đế linh hồn đều có thể tóm được cầm tù. Chỉ bất quá, cỗ này áp chế tại Diệp Thần trước mặt lại mất hiệu lực, đầu mục kia té ngã trên đất, lại là phẫn nộ, lại là hoảng sợ, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi là người phương nào, có thể bỏ qua thiên đạo áp chế? Diệp Thần nhếch miệng lên một vệ tàn khốc đường cong, nắm trường mâu, trở tay ném một cái, phù một tiếng, liền quán xuyên thủ lĩnh thân thể đầu mục kia mặc hạng nặng áo giáp, tại Diệp Thần dưới sự công kích, phảng phất giấy tồn tại, hoàn toàn không được mảy may phòng ngự hiệu quả, trực tiếp liền bị đóng đinh trên mặt đất. Còn lại bọn kỵ binh, nhìn thấy một màn này, tất cả đều bối rối, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, không nghĩ tới chẳng qua là vừa đối mặt, thủ lĩnh của bọn hắn liền bị Diệp Thần đánh chết. Làm thịt hắn. Bọn kỵ binh giận dữ xông giết đi lên, khí thế như nước thủy triều. Diệp Thần không sợ chút nào, vươn mình nhảy lên cựu sắc lôi chạy lưng, tay nắm chặt lấy trường mâu, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng phát động, trường mâu bên trên nổ lên liệt diễm, hắn nắm mâu cuồng nhiên quét ngang, như hãn hải kích thiên, phanh 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 một hồi vang, liền đem một bọn kỵ binh toàn bộ theo trên lưng ngựa quét xuống. Bọn kỵ binh gặp trọng kích, áo giáp biến hình, đều khí tuyệt mất mạng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là tàn nhẫn a, đem người đều giết sạch, liền không sợ thiên đạo hàng phạt sao? Luân hồi mộ địa bên trong, Tinh Đạo Long Nữ nhìn thấy Diệp Thần đại khai sát giới, lập tức quét ngang toàn trường, không khỏi âm thầm kinh hãi, chỉ sợ Diệp Thần sẽ kinh động thiên nộ. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Tiền bối, ngươi biết những người này là lai lịch gì?" Tinh Đạo Long Nữ nói: "Biết a, những người này không phải liền là săn tế người sao?" "Ha ha, cái kia Đăng Thần hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh, thế mà có thể đem ngươi đưa lên Hỗn Độn Tử Địa. Năm đó ta coi như thực lực đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không có tư cách bước vào Hỗn Độn Tử Địa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm, Đúc Tinh Long Thần cái kia con lươn nhỏ cũng không có tư cách, chỉ có Thiên Đấu Sắt Thần có năng lực bước vào nơi này." Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, xem ra này mảnh Hỗn Độn Tử Địa hoàn toàn chính xác không đơn giản, thế mà liền Tinh Đạo Long Nữ đỉnh phong nhất thời điểm đều không thể bước vào. Săn tế người lại là cái gì tồn tại? Diệp Thần hỏi. Tinh Đạo Long Nữ nói, liền là đi săn tế phẩm ý tứ, không không lúc nào không vạn cổ đến nay, không biết có nhiều ít thế lực, nhiều ít cường giả, mơ ước bước vào tinh không bị ngạn. Bọn hắn nếm thử đủ loại biện pháp, có người muốn cưỡng ép phi thăng, nhưng kết quả đều là thần tử đạo tiêu, đại bộ phận cường giả là áp dụng người sống tế hiến biện pháp, đem người xem như gia súc như thế dâng hiến cho thượng tiên, khẩn cầu đạt được tinh không phía trên chúc phúc. Nay chút bị hiến tế người, linh hồn của bọn hắn liền sẽ đi vào Hỗn Độn Tử Địa, cuối cùng bị săn tế người thu hoạch. Kỳ thật cái gọi là săn tế người nha, liền là tinh không bị ngạn bên trên rất nhiều thế lực, tầng dưới chốt nhất tồn tại, không sai biệt lắm thì tương đương với một môn phái tạp dịch đệ tử, tinh không chư phái đều có chính mình săn tế người, phụ trách tại Hỗn Độn Tử Địa thu hoạch tế phẩm. Chương 10795, cướp đoạt. Chương 10795, cướp đoạt. Tế phẩm là một cước, người nào cướp được chính là của người đó. Đối tinh không bị ngạn cường giả tới nói, không không lúc nào không duy nhất có giá trị, liền là người. Thiên đạo sinh dưỡng người, không phải thần sáng tạo người. Chỉ cần là thiên đạo sinh dưỡng ra tới người, đều là trung thiên địa linh tú, có đại tạo hóa đại trật tự tồn tại, là thế gian tốt nhất tế phẩm cùng thức ăn, không có so với người càng mỹ vị hơn thức ăn, cũng không có so với người càng hoàn mỹ hơn tế phẩm. Diệp Thần nghe xong Tinh Đạo Long Nữ, không hiểu dùng mình một cái. Nguyên lai cái gọi là săn tế người, nghe khủng bố mạnh mẽ, trên thực tế liền là một đám tạp dịch đệ tử thôi, phụ trách thu hoạch linh hồn tế phẩm đối không không thời không cường giả tới nói, người linh hồn liền là tốt nhất, vị ngon nhất tế phẩm, muốn cầm đến này chút tế phẩm, liền cần bồi dưỡng săn tế người đi tranh đoạt. Uy, tiểu gia hỏa, ngươi vừa giết nhiều như vậy săn tế người, có cảm giác hay không thân thể không thoải mái? Tinh đạo long nữ lại hỏi. Không có. Diệp Thần nói, hắn cảm thấy mình thân thể rất tốt, giết người phía sau não ngược lại thanh tỉnh hơn. Tinh đạo long nữ cười nói, cái kia rất tốt bình thường tới nói, hạ giới người giết thượng giới người, là hành vi người tiên, muốn bị tội nghiệp của thân, gặp thiên phạt, ngươi thế mà không có việc gì, xem ra luân hồi chi chủ quả nhiên là gánh chịu thiên mệnh, ngươi cũng không sợ cái gì thiên khiển. Diệp Thần cười nói, thiên khiển ta là không sợ, liền sợ có tinh không bị ngạn cường giả hàng lâm xuống. Tinh đạo long nữ nói, sẽ không, hỗn độn tử địa cũng xem như hạ giới bình thường, tinh không bị ngạn cường giả là tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này, thật giống như sư tử lão hổ sẽ không đi xuyên hang chuột, chỉ có tầng dưới chót nhất người mới có thể bị điều động đến đây, hoặc là một chút phạm sai lầm người sẽ bị lưu vong tại này. Dĩ nhiên, tinh không bị ngạn tầng dưới chót nhất người đối chúng ta mà nói đều là không thể bỏ qua tồn tại, ngươi cẩn thận một chút là được. Diệp Thần nói, ừm, ta sẽ cẩn thận. Hắn hơi cựu sắc lôi trạch hướng phía trước chạy đi, dự định trở về cứu tinh hải long đế. Nay cựu sắc lôi trạch linh hồn ý thức đã sớm bị những cái kia săn tế người áp chế thành khôi lỗi tồn tại, Diệp Thần rất nhẹ nhàng liền tuần phục nó. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại tinh hải long đế vị trí, có 7-8 cái săn tế người đang tại bảo vệ lấy, nhìn thấy Diệp Thần cưỡi cựu sắc lôi trạch xuất hiện, một đám săn tế người kinh hãi, còn không có ra tay, liền bị Diệp Thần thúc dục động cựu thiên bàn long trụ quét ngang nghiền ép lên đi. Phanh phanh phanh, này chút săn tế người cũng toàn bộ bị Diệp Thần đánh nổ, thân thể vỡ tan. Luân hồi chi chủ, tinh hải long đế thấy Diệp Thần như thế dũng mãnh, lại là kinh hỉ, lại là bội phục. Diệp Thần vội vàng đánh vỡ xe chở tù, đem tinh hải long đế cứu ra, nói, tinh hải long đế, ngươi không sao chứ? Tinh hải long đế thở dài một tiếng, nói, thái ất âm lôi nổ tung, ta cho là ta đã bị tạc chết rồi, không nghĩ tới linh hồn thăng thiên, thế mà đi tới nơi này mảnh hỗn độn tử địa. Xem ra truyền thuyết là có thật, tại không không lúc nào không chủ thế giới cùng tinh không bị ngạn ở giữa, hoàn toàn chính xác vắt ngang lấy một mảnh hỗn độn tử địa, tựa như thời không chi vách tường, hạ giới sinh linh quả quyết vô pháp đột phá. Tinh hải long đế năm đó chấp trưởng vạn tinh hải, vẫn là thiên đế thời điểm, liền đã từng ngắm nhìn bầu trời, nhưng không nhìn thấy tinh không bị ngạn tranh cảnh, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Cái kia mảnh hỗn độn chính là hỗn độn tử địa. Diệp Thần nói, trước không nói này chút, người nữ nhi đâu? Tinh hải long đế nghe xong, lập tức cũng lo lắng, vội vàng nói, Mộc Ly nàng bị một cái khác băng săn tế người bắt đi, luân hồi chi chủ, ngươi có thể phải giúp ta nắm nàng cứu ra a. Diệp Thần gật đầu nói, ừm, nàng ở đâu? Tinh hải long đế cùng Tiêu Mộc Ly dù sao cũng là cha con, tâm ý tương thông, hắn có thể bắt được Tiêu Mộc Ly chỗ, liền chỉ hướng về phía trước, nói, tại cái phương hướng này, nàng còn không có được đưa đến bị ngạ. Săn tế người bắt được linh hồn tế phẩm sau bình thường sẽ tập trung lại, cũng tại cố định thời gian mang đến tinh không bị ngạ. Không không lúc nào không lưu truyền, ngàn tỷ thế kỷ nguyên đến nay, ngoại trừ Thanh Liên đạo tổ thế tử, Thiên Mẫu nương nương bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua tinh không bị ngạn, nhưng thật ra là không chính xác, bởi vì thật nhiều linh hồn tế phẩm đều tiến nhập tinh không bị ngạn, nhưng chờ đợi bọn hắn cũng không là trong lời đồn tràn ngập xưa cùng mật cực nhạc thế giới, mà là bóng tối vô tận cùng khủng bố. Hết thảy linh hồn tế phẩm cuối cùng hoặc là bị ăn sạch, hoặc là thành luyện khí luyện dược tài liệu. Không có bất kỳ người nào linh hồn có thể sống trở lại không không lúc nào không chủ thế giới, cho nên tại không không lúc nào không bên trong, tinh không bị ngạn liền thành thần bí nhất, nhất không thể nắm lấy tồn tại. Nếu là Tiêu Ngọc Ly bị đưa vào tinh không bị ngạn, cái kia nàng khẳng định là muốn chết, muốn bị xem như tế phẩm ăn hết. Diệp Thần tự nhiên không thể nhìn một màn này phát sinh, hiện tại hắn liền cùng Tinh Hải Long Đế cùng một chỗ, cưỡi cựu sắc lôi trạch hướng phía trước phương chạy đi. Đi bên này, bên này. Tinh Hải Long Đế vì Diệp Thần chỉ đường, hai người một đường hối hạ chỉ hành, xuyên qua tầng tầng hắc ám, trên đường thấy phong cảnh phần lớn là ưu ám thâm thúy, tràn ngập không thể diễn tả khí tức. Một tòa tòa kiến trúc trôi nổi tại hỗn độn hư không bên trong, còn có chút phủ không hoàn hảo, tiểu trấn thanh nhỏ, phong cách phần lớn là hắc ám ủ rột khiến cho người đè nén. Chạy hơn 2 canh giờ, một tòa tinh xảo trang nhã trang viên lại xuất hiện tại trước mặt hai người. Tòa trang viên này, bốn phía mọc đầy hoa lan tử la hoa, từng đóa màu tím hoa, xây dựng thành như mộng như ảo tình cảnh, tại hỗn độn tử địa hắc ám thâm thúy hoàn cảnh bên trong, lộ ra vô cùng rực rỡ, như trong địa ngục sản sinh ra một luồng ánh dạng đông. Thấy này tòa hoa lan tử la trang viên, Diệp Thần cùng Tinh Hải Long Đế đều ngẩn ngơ. Mộng Ly cô nương ở bên trong. Chương 10796. Không tin thì không. Chương 10796. Không tin thì không. Diệp Thần nhìn xem trang viên kia liếc mắt, liền bắt được Tiêu Mộng Ly khí tức. Tinh Hải Long Đế trầm giọng nói, nghĩ không ra đám kia săn tế người, nơi ở càng như thế mỹ lệ, chỉ hy vọng Mộng Ly chớ bị bọn hắn lãng phí cho thỏa đáng. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Thần cùng Tinh Hải Long Đế đến, lại dẫn tới trong trang viên người chú ý, chỉ thấy từng cái hắc giáp chiến sĩ, nhanh chân theo trong trang viên lao ra, vô cùng cảnh giác nhìn xem hai người. Cầm đầu một cái hắc giáp chiến sĩ quát hỏi, người nào? Diệp Thần nhìn xem trang viên bốn phía khắp nơi nở rộ hoa lan tử la hoa, nội tâm một hồi hốt hoảng, nhớ tới một cái cố nhân, trái tim của hắn lập tức đập bịch bịch ra tốc, có chút chờ mong lại có chút không dám tin tưởng, nói, chủ nhân các ngươi ở đâu? Gọi hắn ra gặp một lần, liền nói đương thời luân hồi chi chủ Diệp Thần bái phỏng. Ngươi là luân hồi chi chủ? Ở đây hắc giáp các chiến sĩ nghe được luân hồi chi chủ bốn chữ, lập tức sợ hãi kinh hãi, vô cùng hãi dị. Diệp Thần ừ một tiếng, lại ngửi được một hồi tập kích người làn gió thơm, chỉ thấy trong trang viên có một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, tư thái tinh tế, ăn mặc một thân màu tím sa y, da thịt như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ tôn quý thanh lệ, lại 10 điểm câu người đoạt phách khí chất, lại là Sơ Đại Thảo Thần Tử Lan. Không sai, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, lại là Sơ Đại Thảo Thần, Tử Lan. Diệp Thần nhìn thấy Tử Lan, đầu, ông, một thoáng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đều mau đưa Tử Lan quên hết, hiện tại đột nhiên nhìn thấy nàng, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, không thể tin được. Tại Diệp Thần trong ấn tượng, Sơ Đại Thảo Thần Tử Lan, còn có Tiểu Thảo Thần Thanh Niên, đều đã chết. Tâm huyết của các nàng đúc nóng thành Thảo Thần Vòng Hoa, đó là Thảo Thần quyền hành biểu tượng, cũng là vương miện, tôn di kế thừa Thảo Thần quyền hành, đến mức Tử Lan cùng Thanh Niên đã sớm vỡ lạc. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, thế mà lại ở này mảnh hỗn độn tử địa, một lần nữa nhìn thấy Tử Lan. Tím Bát đại nhân. Ở đây hắc giáp các chiến sĩ, dồn dập quỳ xuống, cung kính tề hô. Tử Lan gật gật đầu, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần, mang theo vô tận mê ly cùng mộng ảo, lại thật nhiều phức tạp khó tả suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, "Diệp Thần, là ngươi sao?" Diệp Thần nói, "Là ta, Tử Lan, ngươi, ngươi còn sống?" Thanh Niên muội muội đâu? Nếu Tử Lan còn sống, Diệp Thần hết sức muốn biết, Tiểu Thảo Thần Thanh Niên có phải hay không cũng sống sót. Tử Lan chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, tại xác thực biết Diệp Thần hoàn toàn chính xác liền ở trước mặt mình, cũng không là cái gì hư ảo bọt nước về sau, nàng kiều khu liền run rẩy lên, rất là kích động khẽ cắn môi, nói: "Thật chính là ngươi, ngươi, ngươi thế mà có thể đi vào vào hỗn độn tử địa, ngươi làm sao làm được? Coi như là đỉnh cấp thiên đế, cũng không có khả năng đặt chân nơi này à, trừ phi là bị xem như hy sinh tế phẩm, nhưng trên người ngươi cũng vô sinh tế khí tức." Diệp Thần theo cựu sắc lôi trạch trên sống lưng nhẹ xuống, nhẹ vô về Tử Lan trắng non gương mặt, nói: "Chứ không nói cái này, ngươi nếu sống sót, cái kia thanh niên muội muội đâu?" Tinh Hải Long Đế lớn tiếng kêu lên: "Còn có nữ nhi của ta." Tử Lan ngẩn ngơ, tầm mắt như khoác lên một tầng mây khói, lộ ra một vẻ tiễn tiễn đau thương, nói: "Kỳ thật ta đã chết, hồn phách của ta muốn trở về Thiên Mẫu nương nương ôm ấp, nhưng tinh không thẩm phán giả nhóm không chịu tiếp nhận ta, bọn hắn nói ta là hạ giới nghiệt chủng, không có tư cách tiến vào tinh không bị ngạ, trừ phi ta chịu làm tế phẩm thức ăn cho bọn hắn ăn hết, bằng không ta là không thể tiến vào tinh không bị ngạ." Đến mức thanh niên, nàng vì truyền thừa Thảo Thần quyền hành, tiêu hao quá nhiều tâm huyết, liền hồn phách đều không còn, đã triệt để tiêu vong, chỉ có Thiên Mẫu nương nương Bất Tử Thiên Thư có khả năng cứu nàng. Diệp Thần nói: "Bất Tử Thiên Thư?" Tại ta chỗ này, Diệp Thần móc ra một quyển trống không thiên thư, phía trên lượn lờ lấy thần bí sinh tử pháp tắc khí tức, chính là cái kia Bất Tử Thiên Thư. Truyền thuyết, chỉ cần đem người tên viết tại không chết trên thiên thư, người là có thể bất tử, chết cũng có thể phục sinh. Nhưng Tiểu Thảo Thần Thanh Niên thân phận đặc thù, muốn cho nàng phục công việc lời nói, cần dùng kẻ thú máu đi viết tên của nàng, liền là Đạo Tông Bát Tổ một trong, Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà. Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà từng liều mạng chèn ép qua Thảo Thần phái, chính là Thảo Thần phái lớn nhất kẻ thù. Kẻ thú máu mới có đủ mạnh nhân quả kích thích có thể nhường Tiểu Thảo Thần Thanh Niên tô tình. Diệp Thần tại trước đây thật lâu, liền lấy được Bất Tử Thiên Thư, nhưng một mực không thể giết chết Hoa Tổ, cũng một mực không thể phục sinh Tiểu Thảo Thần Thanh Niên. Dù sao, Hoa Tổ chính là Đạo Tông Bát Tổ một trong, không có tốt như vậy giết. Tử Lan nhìn thấy Bất Tử Thiên Thư, cảm thấy hơi định, nói: "Ngươi có Bất Tử Thiên Thư, cái kia rất tốt, chỉ cần có thể giết chết Hoa Tổ, dùng Hoa Tổ máu, ở phía trên viết lên thanh niên muội muội tên, nàng là có thể sống lại." Bất Tử Thiên Thư chính là thiên mẫu tạo vật, vô cùng chân quý đã từng, hồn thiên đế hướng tinh không cầu nguyện, hắn dâng ra chính mình quyết tử ma nhãn, làm tế phẩm, hy vọng đạt được chúc phúc. Thiên mẫu nghe được hồn thiên đế thanh âm, ban cho Bất Tử Thiên Thư, chỉ cần hồn thiên đế đem tên của mình viết tại không chết trên thiên thư, hắn sẽ không phải chết, là có thể tại cùng nguyên thiên đế quyết chiến bên trong lấy được thắng lợi. Chỉ bất quá, tên của hắn còn chưa kịp viết tại không chết trên thiên thư, hắn liền bị nguyên thiên đế giết chết. Nay Bất Tử Thiên Thư có đặc thù pháp tắc có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng chỉ đối đặc biệt tín đồ có ích, chỉ có tin tưởng thế gian tồn tại trung cực chi thần người mới có thể có đến Bất Tử Thiên Thư chúc phúc, thay đổi sinh tử vận mệnh. Tin thì linh, không tin thì không, 10 điểm thần kỳ. Chương 10797. Tạo vật. Chương 10797. Tạo vật. Diệp Thần dĩ nhiên không tin có cái gì trung cực chi thần tồn tại, nhưng hồn thiên đế là tin tưởng. Tử Lan cùng Tiểu Thảo Thần Thanh Niên cũng là tin tưởng, các nàng là Thiên Mẫu Nương Nương tín đồ, vẫn luôn coi là Thiên Mẫu Nương Nương liền là trung cực chi thần, là tình không bị ngạn nhân vật vĩ đại nhất. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, Thiên Mẫu cũng không phải là trung cực, chẳng qua là Thanh Liên Đạo Tổ sáng tạo ra nữ thần. Mặc dù Thanh Liên Đạo Tổ hao hết hết thể tâm huyết, sáng tạo ra được Thiên Mẫu nữ thần, hoàn toàn chính xác phi thăng tinh không bị ngạn, trở thành toàn bộ không không lúc nào không, duy nhất siêu thoát giả, nhưng Diệp Thần biết, nàng tuyệt không phải trung cực. Tinh Hải Long Đế thấy Diệp Thần cùng Tử Lan lại có thể là quen biết đã lâu, còn tại ôn chuyện, sợ bọn họ càng kéo càng xa, gấp vội vàng cắt đứt nói ra: "Luân hồi chi chủ, nữ nhi của ta bị giam ở bên trong, ngươi mau gọi bằng hữu của ngươi thả người." Diệp Thần tỉnh ngộ lại, nhân tiện nói: "Tử Lan, ta có người bằng hữu, gọi Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộc Ly, nàng có phải hay không bị ngươi bắt được rồi? Ta bắt được khí tức của nàng, đang ở ngươi trong trang viên." Tử Lan lấy làm kinh hãi, nói: "Thủ hạ ta người, ngày hôm qua xác thực bắt được một cái linh hồn tế phẩm, đó là ngươi bằng hữu sao? Nàng không phải Triều Thiên Sơn thần thế tử?" Triều Thiên Sơn thần nắm nàng hiến tế đi lên, nghị khẩn cầu chủ chúc phúc, Thiên Mẫu Nương Nương liền là vĩ đại chủ, ta đang định nắm nàng hiến cho Thiên Mẫu Nương Nương đây. Diệp Thần nói, việc này nói đến phức tạp, ngươi trước tiên đem nàng phóng xuất. Tử Lan nói, ừm, hoàn toàn chính xác phức tạp, cái kia Hải Nguyệt thần nữ là hết sức hiếm thấy tính kết người, năm đó Nguyên Thiên Đế thỉnh cầu thần tình yêu ra tay, đáp cầu giáp mối, đưa nàng gả cho Triều Thiên Sơn thần, hy vọng có thể dùng cái này lôi kéo, nhưng không ngờ Triều Thiên Sơn thần nhất sinh chỉ ngắm nhìn bầu trời, đối giữa trần thế nữ tử không có chút nào hứng thú, dù cho là tính kết người, cũng không thể kích thích hắn một chút lòng ái mộ. Hải Nguyệt thần nữ tuy là thê tử của hắn, nhưng hắn liền nàng một đầu ngón tay đều không chẳng qua. Bất quá này Triều Thiên Sơn thần, đối tinh không chấp niệm gần như điên cuồng, hắn thế mà vọng tưởng phi thăng, bị thiên kiếp đánh thành trọng thương, trước khi chết đạo tan nát con tim, tính tình trở nên vô cùng quái đản thô bạo, lại dẫn bị Thượng Thiên vứt bỏ phẫn hận, lại muốn cho Hải Nguyệt thần nữ cho hắn chết theo. Bất quá đó là bọn họ chuyện của kiếp trước, đương thời Triều Thiên Sơn thần là gan nhỏ hơn nhiều, không còn dám vọng tưởng chính mình đột phá phi thăng, lại muốn lấy dựa vào hiến tế Hải Nguyệt thần nữ, thu hoạch được Thượng Thiên chúc phúc, chịu tiếp dẫn trèo lên đỉnh tinh không, không khỏi lại quá mức ý nghĩ hao huyền, ha ha. Diệp Thần nghe xong Tử Lan, một hồi kinh ngạc, nói: "Tử Lan, làm sao ngươi biết nhiều như vậy?" Đối Hải Nguyệt thần nữ cùng Triều Thiên Sơn thần sự tình, Tử Lan tựa hồ biết được so Diệp Thần còn muốn nhiều, nàng vừa mới nâng lên Nguyên Thiên Đế cùng thần tình yêu, đây là Diệp Thần hoàn toàn không biết. Triều Thiên Sơn thần cùng Hải Nguyệt thần nữ có thể trở thành vợ chồng, sau lưng lại cùng Nguyên Thiên Đế thần tình yêu có quan hệ. Sơn thần giới lưu truyền, Triều Thiên Sơn thần năm đó ngã xuống, Hải Nguyệt thần nữ đi theo tự tử mà chết, vạn cổ đến nay truyền vì giai thoại. Nhưng bây giờ nghe Tử Lan nói, căn bản không phải dạng này, là Triều Thiên Sơn thần phi thăng tinh không thất bại, đạo tan nát con tim, không thể nào tiếp thu được hiện thực, trước khi chết ép buộc Hải Nguyệt thần nữ cho hắn chết theo. Hai người sau khi chết, trải qua vạn cổ, Triều Thiên Sơn thần tại tinh không thần sơn bên trong khôi phục, Hải Nguyệt thần nữ lại chuyển thế thành tinh hải long đế nữ nhi Tiêu Mộc Ly. Khôi phục sau Triều Thiên Sơn thần, đối Hải Nguyệt thần nữ vẫn không có nửa điểm ân chú ý, trực tiếp liền xem nàng như thành tế phẩm. Tử Lan cười nói, đây đều là Sơn thần chính mình nói, hì hì, không không thời không lời, nếu là hướng tinh không bị ngạn cầu nguyện, này chút cầu nguyện thanh âm, tinh không bị ngạn có thể nghe được hay không, ta không biết. Nhưng chúng ta hỗn độn tử địa, khẳng định là có thể nghe được, hì hì, cho nên không nên tùy tiện cầu nguyện, cũng không nên tùy tiện sám hối, không phải thanh âm của các ngươi, chúng ta đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Thần giật mình, gật đầu nói, thì ra là thế, nhưng đó là Sơn thần nội điên, muốn bắt Hải Nguyệt thần nữ làm tế phẩm, Hải Nguyệt thần nữ lại là vô tội, Tử Lan, ngươi đem nàng phóng xuất là được. Một cái hắc giáp chiến sĩ nói, tím bát đại nhân, không thể thả a, đây chính là hạ giới người hiến cho thiên mẫu nương nương tế phẩm, chúng ta không có tư cách quyết đoán. Tử Lan nhướng mày, mặt lộ vẻ khó khăn, một hồi lưỡng lự. Diệp Thần tâm bên trong run lên, hỏi, Tử Lan, ngươi không có quyền hạn thả người. Tử Lan nói, đó là thuộc về thiên mẫu nương nương tế phẩm, ta đích xác không thể tùy tiện phóng thích. Diệp Thần, không bằng chính ngươi tự mình nói với thiên mẫu nương nương, chỉ cần thiên mẫu nương nương chịu đáp ứng thả người, ta liền thả người. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, muốn ta nói với thiên mẫu? Tử Lan nói, đúng vậy, ta hướng thiên mẫu nương nương cầu nguyện thời điểm, nàng cũng thường xuyên đáp lại ta, thường xuyên nhắc tới ngươi, thiên mẫu nương nương mười điểm tán thưởng ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, nàng đoán chừng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Nói đến, thiên mẫu nương nương xem như sư mẫu của ngươi đi. Diệp Thần nói, sư mẫu? Tử Lan cười nói, đúng vậy à, ngươi kế thừa Thanh Liên đạo tổ đạo thống, cửu biện kim liên liền trong tay ngươi, cái kia Thanh Liên đạo tổ xem như sư phụ của ngươi à? Nếu Thanh Liên đạo tổ là sư phụ của ngươi, cái kia thiên mẫu nương nương dĩ nhiên chính là sư mẫu của ngươi á. Diệp Thần lập tức vông nôn, tính như vậy lên, thiên mẫu nương nương đích thật là hắn sư mẫu. Thiên mẫu nương nương ở bên trong. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía trang viên bên trong, hỏi. Tử Lan nói, dĩ nhiên không có khả năng, thiên mẫu nương nương hạng gì thân phận, nàng có thể là trí cao thiên chủ a, sao có thể vông xuống hỗn độn tử địa này loại hỗn loạn địa phương. Bất quá ta trong trang viên có nàng pho tượng, ngươi chỉ cần thành tâm câu thông, nhất định có nương nương đáp lại. Chương 10798. Nói đến phức tạp. Chương 10798. Nói đến phức tạp. Tinh Hải Long Đế hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, vậy liền nhờ ngươi. Hắn ái nữ sốt ruột, nhưng cũng không dám ở đây quấy rối. Thiên Mẫu Nương Nương uy danh, Tinh Hải Long Đế là nghe nói qua. Trên thực tế, tại không không lúc nào không bên trong, Thiên Mẫu Nương Nương tên tuổi so Thanh Liên đạo tổ còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Dù sao, Thiên Mẫu Nương Nương là duy nhất siêu thoát giả, là không không lúc nào không duy nhất trèo lên đỉnh tinh không bị ngạn tồn tại, chỉ cần ngắm nhìn bầu trời người, đều có thể cảm nhận được nàng tồn tại, khí tức của nàng. Nay mảnh trang viên, xem như Thiên Mẫu Nương Nương lãnh địa, Tinh Hải Long Đế có thể không dám ở nơi này gây rối. Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Tinh Hải Long Đế cùng một chỗ, đi theo Tử Lan, tiến vào trong trang viên. Bước vào trang viên, ánh vào Diệp Thần tầm mắt, là một tòa cao lớn pho tượng, đó chính là Thiên Mẫu Nương Nương pho tượng, điêu khắc đến ung dung hoa quý, khí chất xa xỉ lệ, như trí cao nữ tôn nữ vương, khí độ phi phàm. Tử Lan nói, Diệp Thần, ngươi đem để tay đến Thiên Mẫu Nương Nương pho tượng bên trên, thành kính kêu gọi nương nương tên, nhất định có đáp lại. Diệp Thần gật gật đầu, xuề bàn tay ra ấn lấy pho tượng nền móng, trong lòng kêu gọi nói, Thiên Mẫu Nương Nương, đáp lại ta đi. Soạn. Tại Diệp Thần tâm bên trong tiếng kêu hạ xuống trong mấy mắt, chỉ thấy Thiên Mẫu Nương Nương pho tượng toát ra một hồi sáng chói hoa quang, chiếu rọi hỗn độn, nồng đậm hào quang, làm cho Tử Lan cùng Tinh Hải Long Đế đều là khiếp sợ lui về sau đi. Diệp Thần toàn thân bị hào quang bao phủ, chỉ cảm thấy cả người một hồi trời đất quay cuồng, phản phất bị kéo vào vô tận hư không trong vòng xoáy đi. Tiếp theo sát, trời đất quay cuồng lắng lại, Diệp Thần mở mắt, lại phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ. Nơi này khói mù bao phủ, bảo quang mờ mịt, tiên thụ lượn quanh, từng cây ngọc thạch tạo hình tiên thụ quay quanh dưới, là một cái trong suốt như gương ao nước khinh yên sương mù bao phủ, ao nước tựa như phản chiếu lấy tinh không, có ánh sao lấp lánh. Một cái ung dung hoa quý nữ tử đang ở trong ao ngâm tắm, trắng non như mỡ đông da thịt, không có một tia tì vết, no đủ dáng người, đường cong chấn nhân tâm phách. Nữ tử kia chính là Thiên Mẫu Nương Nương. Thiên Mẫu Nương Nương tại trong ao ngâm tắm, ao nước xung quanh có mấy cái thị nữ hầu hạ, cách đó không xa chuyển đến du dương thanh nhã chung nhạc âm thanh, thiên cung thánh cảnh, chỉ đến như thế. Diệp Thần đi vào nơi này, thấy Thiên Mẫu Nương Nương tại ngâm tắm, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Thiên Mẫu Nương Nương khỏe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, đối Diệp Thần đến, cũng không kinh ngạc, cười nói, Diệp Thần, ngươi đến rồi. Diệp Thần ngốc ngốc nói, Thiên Mẫu Nương Nương. Thiên Mẫu Nương Nương cười nói, ngươi phải gọi ta một tiếng sư mẫu. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nghiêm nghị nói, đúng, sư mẫu. Ánh mắt rời, không có đi xem Thiên Mẫu Nương Nương thân thể, miễn cho vô lễ. Thiên Mẫu Nương Nương ôn nhuận cười nói, cũng là không cần như thế câu nệ. Xoan một tiếng, nàng chậm rãi theo trong ao đứng dậy, mỹ nhân đi tắm, khói mù bao phủ, hình ảnh mộng ảo mà tuyệt mỹ, hai người thị nữ tới vì nàng không mặc y phục. Thiên mẫu nương nương ngồi tại bên hồ tắm một tấm kim ngọc trên ghế, uống một ngụm thị nữ bưng lên trà thơm, trên dưới dò xét Diệp Thần, cười hỏi: "Phu quân ta cửu biện kim liên, ngươi luyện đến cảnh giới gì?" Diệp Thần nói: "Chỉ luyện trước ba cánh thần thông." Thiên mẫu nương nương nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cái kia cũng không tệ, chờ ngươi tấn thăng thiên nguyên cảnh về sau, là có thể dùng đệ tử cánh." Diệp Thần nói: "Đúng." Thiên mẫu nương nương nói: "Ừm, ngươi trước mắt tu vi là thần đạo cảnh 9 tầng trời cao giai, khoảng cách thiên nguyên cảnh cũng không xa. Bất quá, luân hồi pháp tắc đặc thù, ngươi đạo pháp nội tình lại 10 điểm thâm hậu, mong muốn tấn thăng, đặc biệt là đại cảnh giới tấn thăng đột phá, muốn so với thường nhân gian nan rất nhiều rất nhiều." Diệp Thần nói: "Đúng thế." Thiên mẫu nương nương suy nghĩ một hồi, tiêm tay vồ một cái, trong tay hiện ra một bức quyển trục, đưa cho Diệp Thần, nói: "Đây là thần giáp mệnh tinh bên trong, bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu, lần đầu gặp vỡ, ta cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi, liền đưa ngươi này bức bản đồ đi. Ngươi căn cứ này bức bản đồ có thể tìm được bạch hổ mảnh vỡ, tiến tới nhất cử đột phá bước vào thiên nguyên cảnh." Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: "Bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu. Thần giáp mệnh tinh có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều có nghịch thiên oai, Diệp Thần đã có một khối thanh long mảnh vỡ, nếu như có thể cầm tới bạch hổ mảnh vỡ, cảnh giới của hắn tuyệt đối có khả năng đột phá." Thiên mẫu nương nương nói: "Đúng vậy, ngươi thu cất đi." Diệp Thần trở nên kích động, nói: "Đúng, đa tạ sư mẫu." Nhận tọa độ cầu. Thiên mẫu nương nương lại nói: "Ngươi mong muốn thần chu thiên kiếm sao? Ta có thể cho ngươi chế tạo bản vẽ." Diệp Thần nói: "Cái gì?" Thiên mẫu nương nương nói: "Cái kia thần chu thiên kiếm chính là ta tư tưởng vĩ đại kỳ quan, đối ngươi hẳn là có ích." "Nô." "Bất quá, Nhậm thiên nữ đã chế tạo ra thần chu thiên kiếm, khí vận đã bị nàng trước chiếm, ngươi lại muốn tạo, cơ hồ không có khả năng thành công." "Ai, được rồi, ngươi nếu muốn thần chu thiên kiếm lời có thể giết chết Nhậm thiên nữ, nam kiếm của nàng đoạt lại." Diệp Thần nói: "Ta không làm trái lương tâm sự tình, sư mẫu, nguyên lai thần chu thiên kiếm người sáng lập, lại có thể là ngươi." "Thần chu thiên kiếm là nguồn gốc từ tinh không bị ngạn vĩ đại kỳ quan, là tinh không một vị nào đó cường giả tư tưởng." Diệp Thần không nghĩ tới, nguyên lai tư tưởng ra thần chu thiên kiếm người, liền là Thiên mẫu nương nương. Thiên mẫu nương nương mỉm cười nói: "Là ta không sai, ta tư tưởng rất nhiều kỳ quan tạo vật, ngoại trừ thần chu thiên kiếm bên ngoài, còn có trong tay ngươi bất tử thiên thư, thập đại cổ thần khí bên trong xếp hàng thứ nhất đế rơi vũ trụ, đều là ta tạo vật." Diệp Thần nói: "Sư mẫu thần thông quảng đại, đệ tử bội phục." Thiên mẫu nương nương cười nói: "Vậy cũng không có gì, tinh không bị ngạn lợi hại hơn ta cường giả, có nhiều lắm, dĩ nhiên, ta tranh cường hào thắng, cũng không muốn khuất phục tại những cường giả kia. Muốn làm, liền làm thiên đạo dưới đệ nhất, Diệp Thần, ngươi ủng hộ ta làm chí cao thiên chủ sao?" Diệp Thần nói: "Sư mẫu muốn làm chí cao thiên chủ, đệ tử tự nhiên là ủng hộ." Thiên mẫu nương nương mỉm cười nói: "Rất tốt, rất tốt, ngươi chịu ủng hộ ta, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, ta cùng bị ngạn bên trong vô số cường giả, kỳ thật đang một mực tại tranh đoạt chủ danh hiệu. Cái gọi là chủ nha, chính là này chí cao thiên chủ, là các ngươi không không lúc nào không nói tới trung cực chi thần." Diệp Thần sững sờ, nói: "Thật có trung cực chi thần?" Thiên mẫu nương nương cười nói: "Trước mắt còn không có sinh ra, đều tại tranh đoạt, tỉ như hồn thiên đế năm đó, liền đã từng hiến tế chính mình quyết tử ma nhãn, khẩn cầu chủ chúc phúc, ta vì làm cái này chủ cho hắn một quyển bất tử thiên thư, bất quá hắn không thể cầm chắc lấy, cuối cùng vẫn là bị nguyên thiên đế giết chết, liên lụy thần cách của ta cũng đi theo suy yếu." Diệp Thần nói: "Sư mẫu, ngươi duy trì hồn thiên đế?" Thiên mẫu nương nương lắc lắc đầu nói: "Không phải, hạ giới tranh đấu, ta vô vị duy trì hay không duy trì, người nào xuất ra đầy đủ tế phẩm, người nào thành tâm cầu nguyện, ta liền bảo hộ người nào. Bất quá bây giờ nha, ngươi là bảo bối của ta đệ tử, ta tự nhiên là đứng tại ngươi bên này, ngươi muốn giết cái gì hồn thiên đế cùng sự thần, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Dĩ nhiên, mặc kệ là hồn thiên đế cùng sự thần, cũng không tốt giết, hồn thiên đế tử không cần phải nói, hắn đỉnh phong thời điểm là không thể nói cường giả, loại này cường giả đặt ở bị ngạn thế giới, cũng là nhất lưu tồn tại, mà sự thần, chỉ cần lòng người ghê tởm bất diệt, hắn sẽ không phải chết, càng là khó giết, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Diệp Thần trở nên kích động, nói: "Đa tạ sư mẫu." Thiên mẫu nương nương là tinh không bị ngạn cường giả, nếu có nàng duy trì, đây chẳng phải là vô địch. Thiên mẫu nương nương lại nói: "Đừng cao hứng sớm như vậy, bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế, kỳ thật ta cũng không thể giúp được ngươi quá nhiều, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi một chút đặc thù cơ duyên tồn tại, giúp ngươi dụng manh tinh tiến, cấp tốc đột phá." Diệp Thần nói: "Đặc thù cơ duyên?" Thiên mẫu nương nương gật đầu nói: "Đúng vậy, tỉ như thiên đạo tam tướng thần thần cách, đã từng thiên đạo bên dưới có ba đại trí cao thần, chính là Phạm Thiên, Y Vạ, Tỷ Thấp Nô, bọn hắn ngã xuống về sau, thần cách đi rơi xuống không không lúc nào không, nếu là có thể tìm được, đủ để nghịch thiên cải mệnh." Diệp Thần một hồi kỳ lạ, hỏi: "Thiên đạo tam tướng thần, Phạm Thiên, Y Vạ, Tỷ Thấp Nô, bọn hắn rất mạnh mẽ sao? Bọn hắn thần cách lại ở đâu?" Thiên mẫu nương nương nói: "Ba đại trí cao thần, dĩ nhiên mạnh mẽ, thiên đạo mạnh bao nhiêu, bọn hắn liền có mạnh bấy nhiêu, về phần bọn hắn thần cách nha." Nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi còn không có tư cách đụng vào thiên đạo tam tướng thần thần cách, chờ ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh lại nói." Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói: "Đúng." Thiên mẫu nương nương lông mày đột nhiên nhăn lại, lại trầm ngâm nói: "Lần này chúng ta có thể gặp nhau, là bởi vì đăng thần đem ngươi đưa đến hỗn độn tử địa, nhưng lần sau nghĩ gặp lại, vậy liền khó khăn, không không lúc nào không cùng bị ngạn cách xa nhau quá xa, ngươi coi như thành tâm cầu nguyện, cũng chưa chắc có thể liên lạc đến ta." Diệp Thần nói: "Sư mẫu, thật là làm như thế nào?" Thiên mẫu nương nương có thể là một đầu kim đại thối, nhất định phải ôm chặt, Diệp Thần cũng không muốn từ bỏ. Thiên mẫu nương nương nói: "Chỉ có một cái biện pháp, lần này tinh không tranh bá thi đấu, ngươi nhất định phải đoạt giải quán quân, bắt lại tinh không thần sơn, đem linh hồn ký thác đến tinh không phía trên thần chỉ, là có thể cùng ta trao đổi." Diệp Thần nghi hoặc, Tinh không thần trì. Thiên mẫu nương nương nói, đúng vậy, tinh không thần trì đầu nguồn, liền tại ta chỗ này. Chỉ bên cạnh phòng tắm, tinh không thần sơn bên trên thần trì, chẳng qua là ta phòng tắm một giọt nước biến thành, là năm đó triều thiên sơn thần, cả ngày cầu nguyện, tội nghiệp khẩn cầu ta chúc phúc, ta bị hắn phiền đến không được, liền cho hắn một điểm ân huệ, tại trong bồn tắm bắn ra một giọt nước, hóa thành cái kia tinh không thần trì. Ngươi chỉ cần chấp trưởng tinh không thần trì, liền có thể cùng ta trao đổi. Diệp thần cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới không không lúc nào chống không tên tinh không thần trì, nguyên lai thế mà chẳng qua là thiên mẫu nương nương phòng tắm một giọt nước biến thành. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, vô số người dự thi tha thiết ước mơ, liền là chiếm cư tinh không thần trì, đặt thành bất diệt bất hủ cảnh giới. Thiên mẫu nương nương nói, địch nhân của ngươi quá nhiều, ngươi nhất định phải bắt lại tinh không thần trì, tính mệnh mới có bảo đảm, cho nên lần này tinh không tranh bá thi đấu, ngươi nhất định phải đoạt giải quán quân. Diệp thần nói, đúng, sư mẫu, ta hiểu rõ. Thiên mẫu nương nương lại có chút lo lắng, bấm ngón tay tính toán, nói, chẳng qua là ta suy tính tương lai, lại là các hung họa phúc mỗi thứ một nửa, ngươi tương lai vận mệnh 10 điểm hung hiểm. Lần này tinh không tranh bá thi đấu bên trong, ngươi địch nhân đáng sợ nhất chính là cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên. Cái này người tại bị ngạn thế giới, là hắc ám cùng tử vong biểu tượng, cực kỳ cứng hãn, hắn từ bỏ thượng giới ma tôn vị trí, thế mà uống xong ngạc tuyển chi thủy, đi hạ giới, đây là ta không có nghĩ tới. Ta cũng đẩy không tính được tới âm nhu của hắn, tóm lại ngươi muốn cẩn thận, tuy nói chịu thiên đạo quy tắc hạn chế, hắn mặt ngoài sức chiến đấu cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng quy tắc là có thể đánh vỡ, một khi hắn bạo phát, vậy thì thật là vô cùng nguy hiểm. Diệp thần tâm bên trong run lên, tự nhiên cũng là biết Ma Phi Thiên mạnh mẽ, Ma Phi Thiên đã chấp trưởng thiên ma tinh hải, trong cơ thể vừa có hai phần ngạc tuyển chi thủy gia trì, nội tình có thể nói là vô cùng cứng hãn. Diệp thần tuyệt không dám xem thường, nói, đúng, sư mẫu, ta sẽ cẩn thận. Thiên mẫu nương nương vẫn là lo lắng bộ dáng, nói, ngươi vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn, tại vòng thứ nhất thi đấu đã dùng qua, đằng sau liền không thể dùng lại, bằng không tác dụng phụ bùng nổ, ngươi hai mắt muốn trực tiếp bù mất, vậy sẽ phải thành phế nhân, so chết còn thảm. Ngươi mất đi hai lớn át chủ bài, lại đối mặt Ma Phi Thiên, lực lượng không khỏi không đủ, nô. Ta cho ngươi một phong thư, ngươi đem này tin mang đến cho Hải Nguyệt thần nữ, có thể được một phần cơ duyên, đối phó Ma Phi Thiên có ích. Hải Nguyệt thần nữ là tinh khiết người, liền là thiên sinh thể sắc tinh thần tinh khiết, thân thể như lưu ly trong sáng, đạo tâm như trăng sáng thanh tịnh ý tứ, nàng là tinh khiết người, tất có thể trợ lực ngươi. Nói xong, Thiên mẫu nương nương ngưng tụ ra một phong thư, giao cho Diệp thần. Diệp thần hết sức tò mò, hỏi, Hải Nguyệt thần nữ có cái gì cơ duyên có khả năng cho ta? Bây giờ Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộc Ly bị giam giữ tại Tử Lan trong trang viên, liền là tù nhân, nàng lại có cái gì cơ duyên có thể giúp ích Diệp thần? Diệp thần nghĩ mãi mà không rõ. Thiên mẫu nương nương nói, tóm lại, ngươi đem tin giao cho nàng là được. Nàng là tinh khiết người, vốn là sơn thần hiến cho ta tế phẩm, nhưng bây giờ ngươi muốn đối mặt Ma Phi Thiên, cục diện quá mức hung hiểm, cái này tế phẩm ta liền đưa cho ngươi hưởng dụng. Diệp thần ngẩn ngơ, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Thiên mẫu nương nương nói, tốt, ngươi trở về đi, không thể tại ta chỗ này lưu lại quá lâu, nếu bị tinh không thẩm phán giả nhóm phát hiện, lại là một phiên phiền toái. Nói xong, Thiên mẫu nương nương tiêm vung tay lên, một cỗ thần quang bao phủ lại Diệp thần, Diệp thần thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hoa Lan Tử La trong trang viên, Thiên mẫu nương nương pho tượng trước, Diệp thần đột nhiên mở mắt. Hắn ngốc ngốc nhìn xem bốn phía, nơi nào còn có cái gì thiên mẫu, chỉ có băng lãnh pho tượng, vừa mới khói mù tràn ngập phòng tắm thánh cảnh, liền tựa như một trận ảo mộng. Nhưng Diệp thần trên tay lại đột ngột nhiều hơn một phong thư cùng một bộ quần trục, đó là thiên mẫu nương nương giao cho hắn tin, còn có bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu. Không phải là mộng. Diệp thần vô cùng chấn động, nhìn chăm chú thiên mẫu nương nương pho tượng, hắn vừa mới thật gặp được thiên mẫu nương nương, vậy hắn xem như tiến nhập tinh không bị ngạn sao? Thoáng chốc ở giữa, Diệp thần cả người đều phơi phới, không biết tiên, không biết, có loại thân ở mộng ảo cảm giác. Một bên tinh hải long đế nhìn thấy Diệp thần trong tay, đột ngột xuất hiện phong thư cùng quyển trục, kêu lên, à, là thiên mẫu nương nương hiện linh sao? Diệp thần lấy lại bình tĩnh, hướng Tử Lan nói, Tử Lan, ta cùng thiên mẫu nương nương câu thông qua, nàng nguyện ý thả Hải Nguyệt thần nữ, ngươi đem Hải Nguyệt thần nữ phóng xuất là được. Diệp thần chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Tiêu Mộc Ly, đem thiên mẫu nương nương tin giao cho nàng. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tiêu Mộc Ly không quan trọng một cái tù nhân, có thể mang đến cho mình cái gì cơ duyên. Tử Lan ngẩn ngơ, gương mặt đột nhiên có chút đỏ lên, nói, ta đã nghe được thiên mẫu nương nương thần dụ, Diệp thần, ngươi tự mình đi trong địa lao, đem người mang ra là được. Hướng về hai bên phải trái hắc giáp vệ sĩ nói, người tới, mang luân hồi chi chủ đi địa lao. Tả hữu vệ sĩ đáp, đúng. Làm cái mời dấu tay xin mời. Diệp thần nhíu mày, chỉ cảm thấy Tử Lan biểu lộ có chút kỳ quái. Bất quá Tử Lan cùng thiên mẫu nương nương, chắc chắn sẽ không hại hắn, hiện tại hắn liền gật gật đầu, đi theo đám vệ sĩ đi địa lao. Tinh hải long đế nhanh chân xuống trước, nói, ta cũng đi. Tử Lan cuống quýt đưa hắn ngăn lại, nói, tiền bối không cần kinh bội vàng, chúng ta tại này chờ săn chính là, Hải Nguyệt thần nữ thụ thương không nhẹ, cũng cần Diệp thần hỗ trợ trị liệu, chúng ta không thể quấy rầy. Tinh hải long đế bất đắc dĩ, đành phải lưu tại chỗ, hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, văn cầu ngươi mau đem nữ nhi của ta cứu ra. Diệp thần nói, nhất định. Ngay sau đó, Diệp thần đi theo vệ sĩ, đi tới sơn tràng chỗ sâu địa lao. Cái kia địa lao xây dựa lưng vào núi, thông hướng lòng đất, hai vị vệ sĩ đem địa lao đại môn mở ra về sau, lại giao cho Diệp thần một bộ chìa khóa, nói, luân hồi chi chủ, mời đến, Hải Nguyệt thần nữ giam giữ tại chỗ sâu nhất, ngươi một đi thẳng về phía trước liền có thể thấy, nhỏ chờ đợi ở đây. Diệp thần gật gật đầu, mang theo chìa khóa tiến vào địa lao, chỉ thấy địa lao hai bên là một tòa nhà tù, trong phòng giam giữ lấy rất nhiều người, bọn hắn ánh mắt cho tàn, như cái xác không hồn, bọn họ đều là tế phẩm chờ đợi lấy vận mệnh của bọn hắn, liền là bị đưa vào bị ngạ, biến thành các cường giả thức ăn, cuối cùng đều muốn bị ăn hết. Diệp thần lắc đầu, chấn định tâm thần, một mực hướng địa lao chỗ sâu nhất đi đến, dần dần, hắn hai bên nhà tù liền đều rỗng, không tiếp tục giam giữ có người, chỉ có mỏng manh lửa đèn tại chập chờn, hoàn cảnh ẩm ướt lại tối tăm. Một mực đi đến địa lao phần cuối, Diệp Thần cuối cùng thấy được Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộng Ly, nàng bị đơn độc giam giữ tại một cái chật hẹp trong phòng giam, nhà tù cửa lớn che kín cấm pháp, rõ ràng Tử Lan bên này, đối Tiêu Mộng Ly là đặc biệt chiếu cố, dù sao nàng là tinh kết người, là phi thường khó được tế phẩm. Tiêu Mộng Ly ăn mặc một bộ đơn bạc rộng rãi áo tù bên trên in một cái huyết sắc, tế, chữ, nàng dáng người cứ tốt, mặc dù tại rộng rãi áo tù bao phủ xuống, cũng có thể nhìn ra cái kia biển chuyển bay bổng đường cong. Nàng chân chùi tại bên ngoài da thịt, mang theo rất nhiều vết thương, đó là thái ớt âm lôi nổ tung tạo thành tổn thương, âm lôi nổ tung vỡ nát nhục thể của nàng, cũng nổ đả thương linh hồn của nàng. Lẻ loi trơ trọi bị giam giữ Tiêu Mộng Ly, một bộ yếu đuối đáng thương bộ dáng, nhìn thấy Diệp Thần đến, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bò người lên, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, run giọng nói: "Luân hồi chi chủ, là ngươi? Ta không nhìn lầm đi?" Diệp Thần bước nhanh đi tới, móc ra chìa khóa đem cửa nhà lao mở ra, nói: "Là ta, Mộng Ly cô nương, ngươi chịu khổ." Hắn thi triển Thiên Đường Thánh Quang trị liệu pháp, một luồng thuần trắng hào quang theo trong tay phóng thích mà ra, quan chú đến Tiêu Mộng Ly trong cơ thể. Tiêu Mộng Ly phát ra một tiếng kêu nhỏ, thương thế trên người cấp tốc khôi phục, nàng lại là vui vẻ, lại là xúc động, nói: "Luân hồi chi chủ, cảm ơn ngươi. Ngươi là tới cứu ta sao? Bên ngoài những cái kia săn tế người, như thế hung ác, ngươi là thế nào xông vào?" Diệp Thần nói: "Đều là hiểu lầm, nơi này là Thiên Mẫu Nương Nương địa bàn, ta đã cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông qua, nàng nguyện ý phóng thích ngươi." Tiêu Mộng Ly rất đỗi giật mình, nói: "Cái gì? Ngươi? Ngươi thế mà có thể câu thông Thiên Mẫu Nương Nương, đây chính là bị ngạn chí cao thiên chủ a. Ta có thể trở thành nàng tế phẩm, coi như bị nàng ăn hết, cũng là vinh hạnh của ta, chẳng qua là chỉ là ta còn không quá muốn chết." Diệp Thần lắc đầu, cười nói: "Thiên Mẫu Nương Nương còn không phải chí cao thiên chủ, nàng cho ta một phong thư, gọi ta đem thư cho ngươi." Nói xong, Diệp Thần liền móc ra lá thư này, đưa cho Tiêu Mộng Ly. Tiêu Mộng Ly lập tức nghi hoặc, nói: "Trên thư là cái gì?" Diệp Thần nói: "Ta cũng không biết, ngươi xem một chút chính là, Thiên Mẫu nói ngươi có cơ duyên cho ta." Tiêu Mộng Ly cực kỳ kỳ dị, tú mi nhẹ trao lại, nói: "Ta bất quá một cái tù nhân, lại có cái gì cơ duyên có thể cho ngươi?" Nàng mang lòng hiếu kỳ, đem phong thư xé mở, rút ra bên trong giấy viết thư ô. Không ngờ, nàng xé phong thư ra thời điểm, lại có một luồng màu hồng phấn sương mù theo trong phong thư bay ra, bao phủ toàn bộ nhà tù. Diệp Thần ngẩn ngơ, ngửi được cái kia màu hồng khói mù, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người lập tức ra tốc lưu động, trái tim đập bịch bịch, trong đầu huyễn hóa ra muôn vàn kinh nghiệm, lại khó lấy lắng lại. Hắn lại đi xem Tiêu Mộng Ly, liền thấy Tiêu Mộng Ly tựa hồ có một cỗ đặc thù mị lực, nhất cử nhất động đều câu hồn phách người, cả người lại tựa như bao bọc một tầng mộng ảo vòng sáng, để cho người ta nhìn thoáng qua liền muốn thân cận. Tiêu Mộng Ly ngửi được cái tia màu hồng sương mù, gương mặt cũng là soạt đỏ lên, tâm nhảy rộn rập, nàng và Diệp Thần đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Nàng cúi đầu xem trong tay giấy viết thư, nhìn xem nội dung trong thư, càng xem càng xấu hổ đỏ mặt, da thịt cũng là đỏ bừng, phấn nộn đến tựa hồ có thể bóp ra nước tới. Diệp Thần không hiểu thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, hỏi: "Mộng Ly cô nương, Thiên Mẫu Nương Nương đều nói rồi chút gì?" Tiêu Mộng Ly gương mặt đỏ bừng, một đôi mắt như chứa thu thủy, nói: "Nàng nói." Trong lúc nói chuyện, Tiêu Mộng Ly thân thể nhẹ nhàng kề Diệp Thần, hai người thân thể tiếp xúc đến cùng một chỗ, đều thấy thân thể đối phương hâm đến nóng lên, ánh mắt một đụng vào nhau, liền phảng phất nam châm không thể tách rời, nóng rực hỏa diễm tại hai người trong hai mắt bùng cháy. Tiêu Mộng Ly lời nói tiếp theo cũng không hề tiếp tục nói, nàng hai tay có chút câu nệ nắm lấy Diệp Thần bên eo quần áo, thở dốc không chừng. Diệp Thần nhìn xem nàng đôi môi đỏ thắm, lại như mê muội, hôn xuống. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Thần cùng Tiêu Mộng Ly theo phòng giam bên trong ra tới. Tiêu Mộng Ly đã đổi lại một bộ quần áo mới, bước đi hai chân có chút như nhũn ra, kéo Diệp Thần cánh tay, không để lại dấu vết nhẹ nhàng tựa sát hắn. Diệp Thần trên mặt mang một vẻ cười khổ, hắn vạn lần không ngờ, Thiên Mẫu Nương Nương nói tới cơ duyên, kỳ thật liền là Tiêu Mộng Ly thân thể. Tiêu Mộng Ly là tinh khiết người, thân như lưu ly, tâm như trăng sáng, nàng tinh khiết huyết mạch, có thể không xem hết thể hắc ám ô uế. Tại Thiên Mẫu Nương Nương kết hợp một chút, Tiêu Mộng Ly hiến thân cho Diệp Thần, nàng tinh khiết huyết mạch lực lượng cũng bị Diệp Thần hấp thu. Tại Diệp Thần trong đan điền, có một khỏa vô cùng tinh khiết kết tinh, viên này kết tinh có khả năng xưng là tinh khiết chi tâm, là Tiêu Mộng Ly tinh khiết huyết mạch năng lượng ngưng tụ. Có viên này tinh khiết chi tâm, Diệp Thần tương lai đối mặt ma phi thiên, liền nhiều hơn một phần phần thắng, không sợ ma phi thiên ma đạo sát lục cùng thiên ma tinh hải ô nhiễm. Tiêu Mộng Ly nhìn xem Diệp Thần trên mặt cười khổ biểu lộ, thanh âm mang một ít khiếp nhược mà hỏi: "Luân hồi chi chủ, ngươi ghét bỏ ta sao?" Diệp Thần vội vàng nói: không có, chẳng qua là..." Ai? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải sờ lên Tiêu Mộng Ly đầu, nói: "Về sau ngươi nếu không chê, liền theo ta tốt." Tiêu Mộng Ly lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, nói: "Ừm, vậy thì tốt, ta tất cả nghe theo ngươi." Hai người trở lại sơn trang quảng trường bên trên, Tử Lan cùng Tinh Hải Long Đế đang đợi, nhìn thấy hai người ra tới, lập tức ngẩn ngơ. Lúc này Diệp Thần cùng Tiêu Mộng Ly, huyền như nước sữa hòa nhau, hai người trên mặt hoa đảo, là cá nhân đều có thể nhìn ra hai người xảy ra chuyện gì. "Các ngươi hai cái..." Tử Lan lấy lại tinh thần, giống như cười mà không phải cười đánh giá hai người, nói: "Chúc mừng á, các ngươi cuối cùng không có cô phụ nương nương một phiên khổ tâm." Tinh Hải Long Đế một hồi kinh hỉ, đi ra phía trước, kéo Diệp Thần cùng Tiêu Mộng Ly tay, đem hai người tay cầm trùng điệp đặt chung một chỗ, nói: "Luân hồi chi chủ, tiểu nữ về sau liền giao cho ngươi chiếu cố." Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ, có chút xấu hổ gật đầu. Khi thật sớm tại Vạn Tinh Hải thời điểm, hắn liền mơ hồ nhìn thấy tương lai, phát hiện mình cùng Hải Nguyệt thần nữ sẽ có vô cùng thân mật quan hệ, không có nghĩ đến cái này tương lai nhanh như vậy liền phát sinh, mà lại sau lưng vẫn là Thiên Mẫu nương nương tại tác hợp. Tử Lan nghiêm mặt nói, Diệp thần, Hải Nguyệt thần nữ có thể là Sơn thần thế tử, ngươi đem lão bà hắn cho đoạn, có thể phải cẩn thận. Mặc dù Sơn thần liền Hải Nguyệt thần nữ một đầu ngón tay đều không có chạm qua, nhưng bất kể như thế nào, hai người trên danh nghĩa chung quy là vợ chồng, hiện tại Tiêu Mộng Ly thành Diệp thần nữ nhân, này nếu như bị Sơn thần biết, khẳng định phải giết phá thiên. Tinh Hải Long Đế hừ một tiếng, nói, cái gì đoạt bạc cướp, nữ nhi của ta hôn sự, ta người cha này định đoạt, ta muốn đem nàng gả cho Luân Hồi chi chủ, người nào dám phản đối? Diệp thần nhẹ nhàng tăng hắn một cái, nói, thời điểm không còn sớm, tiền bối, Mộng Ly, chúng ta cần phải trở về. Tử Lan nói, là đang thần tiếp các ngươi trở về sao? Hỗn độn tử địa cùng không không lúc nào không, cách xa nhau cực kỳ xa xôi, thời không pháp tắc lại hoàn toàn khác biệt, ta không có cách nào đưa các ngươi trở về. Diệp thần nói, đăng thần sẽ ra tay, yên tâm, Tử Lan, ngươi theo ta đi sao? Tử Lan một hồi hốt hoảng, sau đó có chút khổ sở nói, không được, ta ở chỗ này chờ ngươi, chờ tương lai ngươi có một ngày có thể trèo lên đỉnh tinh không bị ngạn, dạng này ta là có thể đi chung với ngươi bị ngạn, ngươi cũng đừng quên ta. Diệp thần tâm thần nhất đãng, gật đầu nói, ừm, ta nhớ được ngươi. Còn có thanh niên muội muội, ta sẽ đem nàng cũng phục sinh, sau đó chúng ta cùng đi bị ngạn thế giới. Tử Lan nói, tốt, một lời đã định. Diệp thần nói, một lời đã định. Hắn đi ra phía trước, cùng Tử Lan chặt chẽ ôm một cái. Sau đó Diệp thần thổi cái huýt sáo, triệu hoán cửu sắc lôi chạy tới, hắn cùng Tiêu Ngọc Ly vươn mình cưỡi đi lên, trong lòng yên lặng kêu gọi tên đăng thần. Uy, sự tình giải quyết thỏa đáng, ngươi mau đưa ta truyền tống về đi. Đăng thần nghe được Diệp thần kêu gọi, lập tức trả lời nói, tốt tốt tốt, không có vấn đề. Dừng một chút, lại trần chờ nói, chính là. Diệp thần cao mày nói, chính là cái đó. Cái này đăng thần, thoạt nhìn thật sự là không đáng tin cậy a. Đăng thần nói, liền là pháp lực của ta còn thừa không nhiều, đem các ngươi truyền tống về tới về sau, ta khả năng lại phải ngủ say, luân hồi chi chủ, ngươi cái thứ ba nguyện vọng. Ta có thể muốn chậm một chút mới có thể giúp ngươi thực hiện. Diệp thần tức giận nói, không sao, ngươi có thể đem ta chuyển tống về đi, ta liền cảm ơn trời đất, nắm ta chuyển về luân hồi trận doanh bên trong. Diệp thần chỉ muốn mau sớm trở lại luân hồi trận doanh, hắn đoạt Sơn thần lão bà, Sơn thần khẳng định là bạo tẩu, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đăng thần nói, tốt, ta đây thi pháp, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy một cái truyền tống trận xuất hiện tại Diệp thần, Tiêu Ngọc Ly, Tinh Hải Long Đế ba người dưới chân. Đăng thần đang chuẩn bị thi pháp, không gian chung quanh pháp tắc bắt đầu kịch liệt cuộn sóng, một cô nóng rực bạch quang đem Diệp thần đám người bao lại. Tử Lan mang theo một vẻ không bỏ nụ cười, hướng Diệp thần vẫy tay từ biệt, nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Diệp thần gật đầu nói, ta nhớ được. Tiếp theo sát, bạch quang nổ vang, Diệp thần, Tiêu Ngọc Ly, Tinh Hải Long Đế ba người thân ảnh liên đối lấy cựu sắc lôi trạch, tan biến tại chỗ. Soạt. Lại một cái chớp mắt, Diệp thần mở mắt, phát hiện mình đã về tới Tinh Không Thần Sơn, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tại Luân Hồi Trận Doanh, mà là xuất hiện ở cái kia Đồ Mi Sơn cốc bên trong đăng thần truyền tống, quả nhiên lại xuất hiện sai lầm. Diệp thần nghĩ kêu gọi đăng thần, nhưng phát hiện nàng đã hao hết pháp lực ngủ say. Lúc này nổ tung bụi mù, đã tan đi, chân lý sẽ bọn thị vệ tại quét dọn lấy phế tích. Bạch quang sáng chói, Diệp thần ba người bỗng nhiên xuất hiện, lập tức làm cho toàn trường thị vệ kinh hãi, tầm mắt đồng loạt nhìn lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Là Luân Hồi chi chủ, còn có Hải Nguyệt thần nữ, bọn hắn làm sao như thế thân mật? Diệp thần đám người đột ngột xuất hiện, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Diệp thần cùng Tiêu Mộng Ly ngồi chung cựu sắc lôi trạch, Diệp thần còn ôm Tiêu Mộng Ly vào eo, như vậy thân mật tư thái, trực tiếp nhường bọn thị vệ bối rối. Hải Nguyệt thần nữ không phải là bị nổ chết rồi hả? Tại sao lại sống lại? Luân Hồi chi chủ nghịch chuyển sinh tử, còn cướp đi Hải Nguyệt thần nữ nguyên âm. Nhanh đi bẩm báo Sơn thần đại nhân. Từng đạo kinh ngạc tiếng hô vang lên, lập tức liền có một đội thị vệ xông lên vây quanh Diệp thần, lại có người đi mật báo. Diệp thần sầm mặt lại, tự mình biết đoạt Sơn thần lão bà, một khi Sơn thần buông xuống, rất có thể muốn một bàn tay đem hắn trục chết. Đi. Diệp thần quyết định thật nhanh, lập tức cưỡi cửu sắc lôi trạch, mang theo Tiêu Ngọc Ly ra bên ngoài chạy như điên. Tinh Hải Long Đế cũng biết tình thế nguy hiểm, theo sát lấy Diệp thần xung ra ngoài. Trung quanh thị vệ vây giết đi lên, Diệp thần sờ lên xương chi thạch chiếc nhẫn, đại địa chấn động, từng sợi cốt thứ nổi lên mà lên, đem bọn thị vệ bước lui. Nhậm tiên bối, tới đón ta. Diệp thần tâm bên trong kêu gọi, liền muốn xông ra sơ cốc, đột nhiên một đầu kinh thiên cự thủ, như che trời thật lớn, theo thiên bạo sát xuống tới. Cái này cự thủ, vân tay hoa văn, liền như là tinh hà hoa văn, một đầu trong chỉ tay, có vô tận nhật nguyệt sao băng sinh diệt chìm nổi, lại cuốn theo lấy cả tòa Tinh Không Thần Sơn, thậm chí toàn bộ sơn thần giới thiên địa sức mạnh to lớn, bá khí vô cùng, uy mãnh cực điểm, một trường hạ xuống, liên thiên đế đều muốn bị trục chết. Không tốt. Diệp thần sầm mặt lại, biết là sơn thần ra tay rồi, mà lại là kinh thiên phẫn nộ nhất kích, muốn bạo sát hết thảy. Tiểu La Bặc, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Diệp thần quyết đoán cực nhanh, lập tức kêu gọi Tiểu La Bặc. Chỉ thấy Tiểu La Bặc hiện thân ra tới, theo một đầu tiểu cấm yêu bộ dáng, một thoáng hóa thân thành một đầu kinh thiên hắc hùng cự yêu, ngao một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động sơn hà, thân thể bành trướng, cao ngàn trượng, nguy nga hung lệ, một chảo nâng lên. Phình một tiếng, sơn thần cự trưởng cùng hắc hùng cự yêu móng vuốt mãnh liệt đụng vào nhau, kích thích kinh thiên sóng khí. Cự trưởng bị hắc hùng cự yêu ngăn trở, không cách nào lại đè xuống tới. Diệp thần nhân cơ hội này, cấp tốc lui lại. Hắc hùng cự yêu nhe răng nước mắt, biểu lộ hết sức thống khổ khó chịu, rõ ràng cho dù là nó mong muốn ngăn cản sơn thần cự trưởng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chương 10803, nhậm phi phạm, ta không cho phép. Chương 10803, nhậm phi phạm, ta không cho phép. Chỉ thấy hắc hùng cự yêu trong miệng rất nhanh liền thẩm thấu ra máu tươi, cao ngàn trượng thân thể bị sơn thần cự trưởng ép tới lung la lung lay. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sơn thần thực lực thế mà hung mãnh đến nước này, liền hắc hùng cự yêu đều ngăn cản không nổi. Chỉ nghe bịch một tiếng, Hắc Hùng Cự Yêu rất nhanh liền ngăn cản không nổi, bị Sơn Thần Cự Trưởng một bàn tay đè xuống đất, gào lên đau xót một tiếng, thân thể cấp tốc co nhỏ lại thành tiểu la bạc bộ dáng. Sơn Thần một trường đè xuống, bụi mù cuồn cuộn, thiên địa phảng phất đều muốn sụp đổ, thanh thế hạo đại. Nhìn thấy Sơn Thần hung mãnh như vậy khí thế, Tinh Hải Long Đế cùng Tiêu Mộng Ly đều là chấn động. Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là một khóa rất độc lưu. Ngươi đi ở đâu, chỗ nào liền muốn sinh mầm thai vạn. Có ngươi tại, chư thiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một đạo sâu lắng thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo khí tức rộng rãi, bàng bạc mênh mông thân ảnh, chậm rãi từ không trung hạ xuống tới, chính là Triều Thiên Sơn Thần. Sơn Thần uy nghiêm đến cực hạn, khí thế cùng cả tòa Tinh Không Thần Sơn, thậm chí toàn bộ Sơn Thần giới hòa làm một thể, hắn phảng phất liền là Tinh Không Thần Sơn bản thân, phảng phất chính là cái này thế giới bản thân, cái kia cố cường đại áp bách cùng như thế, đơn giản không sai biệt lắm có thể cùng siêu phẩm tiên đế so sánh. Quá bá đạo. Đặc biệt là hiện tại, Sơn Thần thê tử Tiêu Mộc Ly, thành Diệp Thần nữ nhân trong lực, hắn trợn mắt nhìn xem một màn này, trong lòng bi thương, cứu hận, phẫn nộ, xen lẫn thành âm trầm lửa giận, trong mắt thiêu đốt lên, hận không thể muốn đem Diệp Thần ép diệt thành tro. Hải Nguyệt, ngươi trở lại cho ta. Sơn Thần hướng về phía Tiêu Mộc Ly quát. Tiêu Mộc Ly lắc đầu, nói, ta không gọi Hải Nguyệt, ta gọi Tiêu Mộc Ly, Hải Nguyệt thần nữ chẳng qua là kiếp trước của ta. Sơn Thần ra mặt nhảy lên, tức giận nói, ngươi lại tại nói hiệu nói vượn cái gì, ngươi chính là Hải Nguyệt thần nữ, chư thiên hiếm thấy tinh khiết người, là ta Triều Thiên Sơn Thần thế tử, ta bảo ngươi trở về. Hắn bàn tay lớn rũ ra, như che thiên ma chảo, cách không cầm lấy Tiêu Mộc Ly. Tiêu Mộc Ly hai tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng, Hải Nguyệt chiêu tâm quyết. Sau lưng liền hiện hóa ra Thương Hải thủy triều đại khí tượng, trên biển sinh minh nguyệt, một vòng hải nguyệt nổi lên, nở rộ vạn trượng phát sáng, ông một tiếng, vô biên thần mang phóng thích mà ra. Sơn Thần tay cầm, lọt vào một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản, vô pháp tiến thêm, sắc mặt hắn biến động, nói, ngươi không phải Hải Nguyệt thần nữ, một chiêu này thần thông lại là cái gì? Tiêu Mộc Ly một trận trầm mặc, đây là nàng kiếp trước lực lượng, đương thời nàng mặc dù yếu đuối, nhưng kiếp trước Hải Nguyệt thần nữ là đỉnh cấp thiên thần, thế gian hiếm thấy tinh khiết người, có vô số tín đồ đối nàng quỳ bái, nàng mượn dùng kiếp trước lực lượng, đủ để cùng Sơn Thần đối kháng. Yên lặng một lát sau, Tiêu Mộc Ly liền ngẩng đầu nói ra, đúng, ta kiếp trước kiếp này cùng ngươi dây dưa không rõ, nhưng hết thể nhân quả cũng nên vào hôm nay chấm dứt. Ngươi chưa từng có chân tâm thương yêu qua ta, chỉ bất quá coi ta là thành tế phẩm thôi. Thế gian này chân chính thương yêu ta người, ngoại trừ cha ta bên ngoài, cũng chỉ có luân hồi chi chủ. Nói xong quay đầu thâm tình nhìn Diệp Thần liếc mắt, lại tiếp tục hướng Sơn Thần đạo. Từ nay về sau, ta liền theo luân hồi chi chủ, sẽ không bao giờ lại cùng ngươi. Lời nói này cởi trần tiếng lòng, vạn chúng nhìn chừng chừng nói ra, toàn trường chân lý sẽ bọn thị vệ đều choáng váng. Sơn Thần càng là như bị sét đánh, vô cùng kinh ngạc sững sờ tại chỗ, đôi mắt lửa giận kinh thiên bùng cháy, phẫn nộ tới cực điểm, nói, Hải Nguyệt, ngươi muốn phản bội ta, ngươi dám phản bội ta? Ngươi là ta Triều Thiên Sơn Thần thế tử, người nào cũng không thể đem ngươi cướp đi. Dưới cơn thịnh nộ, Sơn Thần sợi tóc sôi sục, tâm ma bùng nổ, toàn thân ma khí cuộn cuộn, điên hận muốn điên. Thinh Thiên Đại La Trưởng, hắn một trường oanh ra, như ngân hà sụp đổ, thiên đế khí sục sôi, lại có thiên đường thánh quang lấp lánh, hỗn hợp có toàn thân ma khí, thánh ma một thể xen lẫn, cuộn cuộn như nước thủy triều, thao thiên một trường bạo sát hướng Diệp Thần cùng Tiêu Mộc Ly. Tiêu Mộc Ly lấy làm kinh hãi, e sợ cho Diệp Thần thụ thương, phi thân mà ra, nhu nhược thân thể nở rộ ánh trăng, thân hậu hải nguyệt thần mang sáng chói tới cực điểm, liền chuẩn bị cùng Sơn Thần liều mạng đối kháng. Nhưng lúc này, đã thấy một đạo huyết nguyệt kiếm mang, nhuệ khí trùng thiên, từ đằng xa biểu chẳng tới, chỉ nhất kiếm, liền đem Sơn Thần Tinh Thiên Đại La Trưởng phá mất. A a a. Sơn Thần kêu thảm, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, máu tươi chảy ròng. Hắn ngẩng đầu, liền thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từ trên trời giáng xuống, tóc đen tung bay, khí tức lạnh lùng bên trong lại lộ ra một vẻ siêu nhiên tuyệt thế lăng lệ, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm, ngươi dám đả thương ta? Sơn Thần chấn nộ, vô cùng phẫn hận nhìn chằm chằm Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm vẻ mặt mang theo một vẻ nghiêm trọng, rút kiếm lơ lửng giữa không trung, hướng Diệp Thần nói: Diệp Thần, ngươi về trước đi, nơi này ta tới xử lý. Diệp Thần kêu lên, Nhậm tiền bối. Sơn Thần bực tức nói, Nhậm Phi Phàm, ngươi đến rất đúng lúc, ta muốn đem các ngươi toàn làm thịt rồi. Dãy núi duy ta, chí tôn vô thượng. Sơn Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, một màn kinh người xuất hiện, Tinh Không Thần Sơn oanh long long chấn động, Sơn Thần giới bên trong, ngàn ngàn vạn vạn sơn nhạc cũng cùng hắn cộng minh. Oanh long long, giữa đất trời, từng sợi mậu thổ tinh khí, núi chi tinh hoa, đại địa chi nguyên chất, điên cuồng theo bốn phương tám hướng quần của tới, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại Sơn Thần trên thân. Giang giác giang giác. Sơn Thần thân thể xuất hiện biến hóa kinh người, từng sợi mậu thổ tinh khí ngưng tụ, hóa thành từng khối trầm trọng nham thạch, thiên thiên trăm một trăm khối trọng nham, xây dựng thành một bộ bảng đại khủng bố nham thạch cao giáp. Sơn Thần bộ dáng đã không thấy được, hoàn toàn bị bộ dạng này khổng lồ đến dọa người nham thạch cao giáp bao trùm, toàn thể có chừng ngàn trượng cao. Chương 10804, Ta chi kiếm. Chương 10804, Ta chi kiếm. Cùng Sơn Thần so sánh, Nhậm Phi Phàm thân thể lập tức liền lộ ra nhỏ bé. Nhậm Phi Phàm, ta muốn ngươi chết. Sơn Thần phẫn nộ, một quyền đánh tung mà ra, tại trọng nham bao trùm dưới, hắn nắm đấm lực lượng kinh thiên. Dị thường doan người, có thể một quyền đánh nổ thiên đế, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Nhậm Phi Phàm thần sắc nghiêm nghị, ngự kiếm giết ra, thân kiếm phân quang hóa ảnh, hóa ra trăm ngàn đạo kiếm khí, vụ vụ rung động, chém về phía Sơn Thần, nhưng đều bị Sơn Thần trọng nham áo giáp ngăn trở, phát ra một hồi tập trung đinh đinh tiếng. Sơn Thần nắm đấm, theo Nhậm Phi Phàm bên cạnh người nổ tung mà qua, mang theo một cỗ to lớn trầm trọng tiếng nổ. Nhậm tiên bối cẩn thận. Diệp Thần e sợ cho Nhậm Phi Phàm xảy ra chuyện, vội vàng tế ra thanh long mảnh vỡ, một cỗ thanh quang nở rộ, thanh long mảnh vỡ hóa thành một bộ chiến giáp, bao trùm tại Nhậm Phi Phàm trên thân. Nhậm Phi Phàm trầm giọng nói, không cần phải để ý đến ta, Diệp Thần, ngươi về trước đi. Hắn ngự kiếm bay tập mà ra, cùng Sơn Thần đánh nhau. Vô luận là Nhậm Phi Phàm vẫn là sơn thần, đều là đỉnh cấp cao thủ, hai người đánh nhau, khí tức gợn sóng kinh thiên động địa, pháp tắc uy thế như sóng triều cuồn cuộn. Cũng may mà tinh không thần sơn đầy đủ khổng lồ, trăm vạn trượng không đủ để hình dung hắn cao, trật tự căn cơ lại 10 điểm kiên cố, bằng không, đổi lại bình thường địa phương, sớm đã bị hai người di bình. Nhưng dù là như thế, hai người chiến đấu kịch liệt, vẫn là kinh động đến tinh không thần sơn bên trong thế lực khắp nơi. Lúc này khoảng cách tinh không tranh bá thi đấu vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu, còn có một ngày thời gian, các phương trận doanh thế lực đều tại vì tranh tài chuẩn bị, tại cảm nhận được sơn thần cùng Nhậm Phi Phàm chiến đấu kịch liệt về sau, thế lực khắp nơi đều bị chấn kinh, dồn dập ra tới xem xét. Thiên Thư thần điện trận doanh, Tử thần giáo đoàn trận doanh, Ngoại thần liên minh trận doanh, Cổ tinh môn trận doanh các loại, Hồng Quân lão tổ, Chu Mục thần, Cốt Thiên đế, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, Thiên Nữ đám người, còn có Luân Hồi trận doanh bên trong, Phật tổ, Tôn Di, Diệp Tà thần, Kỷ Tư thanh các loại, cũng dồn dập chạy tới chiến đấu hiện trường. Làm thấy Nhậm Phi Phàm cùng sơn thần kinh thiên chiến đấu, mọi người một hồi rung động, sau đó mọi người tầm mắt lại rơi vào Diệp thần trên thân. A, đó không phải là Triệu Thiên Sơn thần thế tử, Hải Nguyệt thần nữ sao? Diệp thần cái tên này, lúc nào đoạt sơn thần lão bà? A, Hải Nguyệt thần nữ nguyên âm đều bị hắn cướp đi. Tiểu tử này đi rồi, dám đoạt sơn thần lão bà. Mọi người hoảng hốt, sơn thần giới bên trong có không ít địa phương đều có Hải Nguyệt thần nữ pho tượng, cho nên bọn hắn thấy Tiêu Ngọc Ly trong ngáy mắt, liền nhận ra đó là Hải Nguyệt thần nữ. Hải Nguyệt thần nữ là sơn thần thế tử, tiếp trước từng vì sơn thần tự tử, truyền vì giai thoại. Nhưng lúc này, mọi người nhìn thấy Tiêu Ngọc Ly cùng Diệp thần một bộ tình thâm ý cắt bộ dáng, đều chấn kinh. Tiểu tử này đúng là điên, sơn thần có thể là quan chủ khảo a, tranh tài cũng còn không có kết thúc, hắn liền dám cướp đi sơn thần lão bà. Vô số chỉ trích thanh âm dồn dập truyền đến Diệp thần cùng Tiêu Ngọc Ly trong lỗ tai. Tiêu Ngọc Ly gương mặt đỏ lên, 10 điểm quân bách. Diệp thần nói khẽ, không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ngoại giới nghị luận, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt. Nghe được Diệp thần an ủi, Tiêu Ngọc Ly thần tâm hơi định, gật đầu nói, "Ừm, ta không thẹn với lương tâm." Oanh long long. Lúc này, Nhậm Phi Phàm cùng sơn thần tương chiến, đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Tại Nhậm Phi Phàm kiếm khí không ngừng chém giết dưới, sơn thần cái kia nhìn như không thể phá vỡ trọng nham áo giáp, cũng là xuất hiện từng đầu vết rách. Ta tự sáng tạo sát sinh nói, hôm nay liền bắt ngươi thử kiếm. Nhậm Phi Phàm hét vang một tiếng, kiếm trong tay thế đột nhiên biến hóa, bộc phát ra một cỗ dị thường lăng lệ sát khí, tựa như muốn tiêu diệt hết thảy sinh linh, chẳng cắt hết thảy tội nghiệp. Nhưng cỗ này sát khí, lại cũng không phải là một vị hung tàn bá đạo, lại vừa có một cỗ buồn phiền mẫn, lớn bảo vệ lực lượng. Sát sinh vì hộ sinh, phá. Nhậm Phi Phàm dựng thẳng kiếm làm ngực, sau đó nhất kiếm bạo trảm mà ra. Lăng lệ giết đạo kiếm khí quần quận như hồng triều, phô thiên cái địa chém tới sơn thần, đây là hắn tự sáng tạo sát sinh nói, sát sinh không phải tuyệt tình, sát sinh vì hộ sinh. Hắn xuất kiếm, nhìn như vì sát sinh, trên thực tế là vì hộ sinh, kiếm đạo sau lưng có mạnh mẽ thủ hộ trật tự, mạnh mẽ thương xót. Hắn nghĩ thủ hộ Diệp thần. Diệp thần thấy Nhậm Phi Phàm một kiếm này, rất đối chấn động, lại là cảm kích. Nhậm Phi Phàm xuất kiếm sát sinh, cuối cùng là vì thủ hộ hắn. Sát sinh vì hộ sinh, Nhậm Phi Phàm muốn giết sơn thần, cũng không là ra tại cừu hận của mình hoặc là cái gì, hắn chỉ là vì thủ hộ Diệp thần. Này sát sinh kiếm đạo, quá bá đạo. Quá cường hãn. Thế gian mạnh nhất sát đạo, không là đơn thuần sát lục chỉ là vì thủ hộ. Trong lòng có phải bảo vệ đồ vật, sát lục lực lượng mới đủ mãnh liệt, trầm ổn, mà lại đường đường chính chính, không dính vào mảy may tà khí cùng tội nghiệp. Sát sinh vì hộ sinh. Toàn trường người mắt thấy Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm đạo, đều rung động, phản phất đạt được tẩy lễ, lại phản phất một mực thâm căn cố đế quan niệm, nhận lấy nhất to lớn mãnh liệt nhất trùng kích. A, đây là Nhậm Phi Phàm kiếm. Đây là cái gì kiếm đạo, sát lục lại không hiện ra bạo ngược, giết người còn như thế đường đường chính chính. Nếu như bị hắn tấn thăng siêu phẩm thiên đế, thì còn đến đâu? Hồng Quân lão tổ nhìn thấy Nhậm Phi Phàm một kiếm này, cũng là bị rung động thật sâu, thấy Nhậm Phi Phàm mạnh mẽ. Làm Nhậm Phi Phàm thi triển ra sát sinh kiếm đạo trong nháy mắt, Hồng Quân lão tổ liền biết, Nhậm Phi Phàm tuyệt đối có tư cách được xưng tụng là cựu phẩm thiên đế bên trong đệ nhất nhân. Nếu là Nhậm Phi Phàm mang theo khủng bố như thế kiếm đạo, tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế, hắn đều muốn vì đó run rẩy cùng kinh khủng. Cốt Thiên Đế, Chu Mục Thần, Hùng Phách Thiên, Thiên Khải Chí Tôn đám người, cũng là bị Nhậm Phi Phàm khí thế trấn nhiếp, sát sinh vì hộ sinh, bực nào uy nghiêm bá khí, quả thực là ngưỡng mộ núi cao, cảnh hành cử chỉ, bọn hắn có chút không dám nhìn thẳng Nhậm Phi Phàm phong mang. Chương 10805, cái gọi là công đạo. Chương 10805, cái gọi là công đạo. Chỉ thấy Nhậm Phi Phàm một chiêu này sát sinh kiếm đạo bộc phát ra về phía sau, muôn bản kiếm khí như sao băng phi vũ, đánh giết hướng sơn thần trên người trọng nham áo giáp, như bùn khét bị chém nát vụn, từng đạo kiếm khí hung ác chém đến sơn thần trên người. A a a. Sơn thần phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi phun tung tóe, hoàn toàn ngăn không được Nhậm Phi Phàm kiếm thế, lập tức bản thân bị trọng thương, từ trên không trung rơi xuống. Nhậm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, rút kiếm phi thân giết đến tận, chuẩn bị cho sơn thần một kích chí mạng. Nhậm Minh, làm sao đến mức này? Đúng lúc này, một đạo giản mua tiếng quát vang lên, chỉ thấy trong hư không thánh quang lấp lánh, đong đưa người mắt mở không ra, Nguyên Thiên Đế thân ảnh theo thánh quang bên trong nổi lên, hắn một trường vỗ nhẹ, đẩy ra Nhậm Phi Phàm nhất kiếm, một cái tay khác bắt lấy sơn thần thân thể, sử dụng ra thiên đường thánh quang trị liệu pháp, trị liệu sơn thần trầm trọng thương thế. Nguyên Thiên Đế. Nhậm Phi Phàm lùi lại mấy bước, nhìn chăm chú hàng lầm xuống Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế thở dài một tiếng, nói, Nhậm huynh, hà tất như thế tức giận, lại muốn tại ta chân lý sẽ trên địa bàn giết người sao? Nhậm Phi Phàm tầm mắt giết lạnh, nhìn chằm chằm sơn thần, nói, ta không giết hắn, hắn liền người muốn giết ta. Sơn thần lớn tiếng kêu lên, luân hồi chi chủ cướp đi thê tử của ta, đoạt vợ mối hận, vô cùng nhục nhã, không đội trời chung. Chẳng lẽ ta không thể giết hắn sao? Tiêu Ngọc Ly cũng lớn tiếng nói, ta không phải thê tử của ngươi, ta là luân hồi chi chủ người. Nàng câu nói này hạ xuống, toàn trường sôi trào kinh động, một mảnh xôn xao. Sơn thần xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh, nói: "Nguyên Thiên Đế đại nhân, luân hồi chi chủ mê hoặc thê tử của ta, ngươi phải làm chủ cho ta." Nguyên Thiên Đế sầm mặt lại, trong lúc nhất thời cũng thấy khó giải quyết cực điểm. Sơn Thần cũng không có chân chính yêu thương qua Hải Nguyệt thần nữ, chỉ bất quá đưa nàng làm tế phẩm, điểm này hắn đương nhiên là biết đến. Diệp Thần có thể mang đi Tiêu Mộc Ly, xem như đem Tiêu Mộc Ly cứu vớt ra khổ hải. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Mộc Ly chung quy là Sơn Thần trên danh nghĩa thế tử, năm đó này phần nhân duyên cũng là Nguyên Thiên Đế bị thắc thần tình yêu ra tay, nhọc lòng mới thành công thông ra, đối chân lý sẽ đến nói, Sơn Thần lao khổ công cao, năm đó từng là chống lại Hắc Ám hồn tộc trụ cột. Mặc dù, tuế nguyệt trải qua nhiều năm, cho tới hôm nay, Sơn Thần địa vị cùng tác dụng, cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, cái kia là kém xa tích tắc, coi như đem Sơn Thần vứt bỏ, chân lý sẽ cũng không có quá nghiêm trọng tổn thất. Nhưng Nguyên Thiên Đế không phải người vong ân phụ nghĩa, Sơn Thần vì chân lý xảy ra qua lực lượng lớn nhất, hắn không thể cô phụ Sơn Thần, bằng không nhất định dẫn đến tâm ma. Suy nghĩ trầm ngâm thật lâu, Nguyên Thiên Đế nói: "Hướng Thiên Tôn giả, ta sẽ xử lý việc này. Ngày mai sẽ là tinh không tranh bá thi đấu vòng thứ 2 tỷ thí, chúng ta vẫn là trước cử hành tranh tài. Đến mức ngươi cùng luân hồi chi chủ tranh chấp chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ giải quyết cũng không muộn. Trong lúc này, Hải Nguyệt thần nữ, còn xin ngươi đến ta chỗ ở, Thiên Đường thần điện bên trong ở tạm." Sơn Thần giận dữ kêu lên: "Không, ta muốn lập tức giết chết luân hồi chi chủ, đoạt vợ mối hận, nếu không đưa hắn chém thành muôn mảnh, khó tiết mối hận trong lòng ta." Nguyên Thiên Đế nói: "Hướng Thiên Tôn giả, an tâm chớ vội chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Nói trong tay bắn ra hóng ánh thánh quang, quan chú đến Triều Thiên Sơn thần thể bên trong. Sơn Thần còn muốn chống lại, lại cố này thánh quang rót vào, lại làm cho thân thể của hắn mềm nhũn, rốt cuộc không phát ra được mảy may thanh âm cùng động tác. Nguyên Thiên Đế thở dài một hơi, phản phất lập tức già đi rất nhiều, lại nói: "Người tới, đem Hải Nguyệt thần nữ mang đến Thiên Đường thần điện." Xoạt xoạt. Hai đạo rộng rãi thân ảnh, theo Diệp Thần bên người nổi lên, kém chút nhường Diệp Thần nghẹt thở. Hai đạo thân ảnh kia là chân lý sẽ đại trưởng lão Thiên Đung Hoàng cùng nhị trưởng lão Địa Phủ Ta Quân, tại Thiên Địa Vô Cực trong tứ đại trưởng lão, hai người này thực lực mạnh nhất. Nguyên Thiên Đế nhường hai đại trưởng lão ra tay, rõ ràng đối với chuyện này coi trọng. Hai đại trưởng lão đi vào Diệp Thần bên người, muốn dẫn đi Tiêu Mộc Ly. "Luân hồi chi chủ, ta không muốn rời đi ngươi." Tiêu Mộc Ly rất là lung túng, nắm lấy Diệp Thần tay. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, sờ lên nàng đầu, "Đạo, không có chuyện gì, ngươi tới trước Nguyên Thiên Đế tiền bối trong điện phủ, ở tạm mấy ngày chờ tình không tranh bá thi đấu kết thúc, ta lại đi tiếp ngươi." Hiện tại Nguyên Thiên Đế ra mặt, Diệp Thần tự nhiên cũng phải cấp hắn mặt mũi, hắn cũng tin tưởng Nguyên Thiên Đế sẽ công chính xử lý, sẽ không hại Tiêu Mộc Ly. Tiêu Mộc Ly rơi lệ, lại cũng không thể tránh được, liền bị Thiên Đung Hoàng cùng Địa Phủ Tà Quân mang đi. Tinh Hải Long Đế nói: "Các ngươi muốn giam giữ nữ nhi của ta, nắm ta cũng đóng. Đi theo." Nguyên Thiên Đế thấy thế, cũng không ngăn cản, Thiên Đung Hoàng cùng Địa Phủ Tà Quân liền ngay cả lấy Tinh Hải Long Đế cùng một chỗ mang đi. Một trường phong ba tạm thời lắng lại, mọi người xì xào bàn tán, không nghĩ tới trận này tình không tranh bá thi đấu, thế mà sinh ra như thế tranh chấp, Diệp Thần thế mà đem quan chủ Khảo Sơn Thần lao bà cho đoạn. Còn có Sơn Thần đã từng vật cưới cựu sắc lôi trạch, tựa hồ cũng uy thuận Diệp Thần. Nguyên Thiên Đế vẻ mặt rất khó coi, nói: "Chư vị thối lui đi, ngày mai sẽ là vòng thứ 2 so tài." Mọi người dồn dập ứng tiếng, nghị luận quay người rời đi. Diệp Thần hướng về Nguyên Thiên Đế cung kính cúi người, nói: "Nguyên Thiên Đế tiền bối, việc này tội không tại ta, tội tại Sơn Thần, ngươi hẳn là cũng biết rõ chân tướng, ta cáo từ trước." Nói xong, Diệp Thần liền cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đám người từ đường rời bỏ, trở về luân hồi trận doanh trong đại bản doanh. Tôn Di hừ một tiếng, nói: "Diệp Thần, ngươi lại đi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, nữ nhân của ngươi còn chưa đủ cỡ nào?" Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói: "Không phải như thế." Chương 10806, đăng thiên mà đi. Chương 10806, đăng thiên mà đi. Tôn Di rồi lại hì hì cười một tiếng, nói: "Bất quá, ngươi đoạt Sơn Thần lão bà, giành được tốt. Lão giả kia nghĩ nhằm vào chúng ta, liền nên cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút." Diệp Thần lắc đầu, không nói gì. Nhậm Phi Phàm nói: "Náo ra này việc sự tình, Sơn Thần hẳn là sẽ không lại đảm nhiệm quan chủ khảo, liền là không biết Nguyên Thiên Đế sẽ xử lý chuyện này như thế nào." Diệp Thần con ngươi híp lại, nói: "Ta tin tưởng Nguyên Thiên Đế tiền bối, hắn sẽ không làm việc thiên tư." Nhậm Phi Phàm vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói: "Chuẩn bị cẩn thận ngày mai tranh tài đi." Phật Tổ nói: "Sơn Thần đối Nguyên Thiên Đế cực kỳ trọng yếu, hắn có thể sẽ vì Sơn Thần gây bất lợi cho chúng ta." Nhậm Phi Phàm cau mày nói: "Dự đoán Nguyên Thiên Đế cũng sẽ không như thế." Phật Tổ nói: "Ấy, mọi thứ vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ta có một người bạn, nàng là Viễn Cổ Cự Phách, Thiên Tử Tĩnh Trai trưởng giáo, người xưng giả Ly Sư Quá, nàng từng tại mạt pháp thời đại bên trong, tay sắn hỏa trời, giúp đỡ thiên đạo, sau này kiệt lực ngủ say, gần nhất tô tỉnh, ta có khả năng triệu hoán nàng tới. Như thế, nếu là Nguyên Thiên Đế không giảng đạo lý, vậy chúng ta cũng có ứng phó khả năng." Nghe Phật Tổ, Nhậm Phi Phàm ngưng thần suy nghĩ, cân nhắc một lát, lắc lắc đầu nói: "Không cần, Phật Tổ, không cần làm ra kích thích chân lý sẽ sự tình, phải tin tưởng Nguyên Thiên Đế nhân phẩm." Phật Tổ thở dài một tiếng, nói: "Tốt, Nhậm huynh, ta nghe ngươi chính là." Sáng sớm hôm sau, tinh không tranh bá thi đấu vòng thứ 2 tranh tài tháng ngày chính thức đến. Keng, keng, keng. Theo một hồi tiếng chuông du dương, tại Tinh Không Thần Sơn bên trong vang lên, các phương trận doanh mọi người cũng là dồn dập chạy tới Tinh Không Thần Sơn sơn môn trong sân rộng. Diệp Thần cùng Tôn Di sóng vai đi cùng một chỗ, đi vào tranh tài hiện trường. Diệp Thần liền thấy, lúc này Tinh Không Thần Sơn sơn môn quảng trường đã cải tạo đến vô cùng hùng vĩ, chỉ thấy trên quảng trường, một đường nhìn lên, thế mà tu trúc một đầu thang trời, một mực kéo dài đến trên trời cao. Thang trời là bạch ngọc điêu tạo, có chừng 5000 cấp bậc thang, mây khói lở lở, đại khí bằng bạc. Tại đây 5000 cấp bậc thang bên trong dựa theo tranh tài quy củ, nên thiết trí 5 cái giám khảo, các trưởng quản 1000 cấp bậc thang, người dự thi thang đăng tiên, không ngừng leo bậc thang, trước hết nhất trèo lên đỉnh người, chính là vòng thứ 2 tranh tài quán quân, có thể đạt được tinh không đạo thư ban thưởng. Lúc này đã có 4 cái giám khảo đứng tại thang trời đối ứng vị trí bên trên, đang là chân lý sẽ, thiên địa vô cực, tứ đại trưởng lão, cuối cùng trọng yếu nhất 1000 cấp bậc thang, giám khảo vị trí vẫn còn trống không, vốn nên là Sơn Thần chấp trưởng. Lúc này Sơn Thần lại là một mặt hề bại cùng âm trầm, còn mang theo một vệt cứu hận, ngồi tại chân lý sẽ trận doanh trên đài cao. Trên đài cao kia, có chân lý sẽ rất nhiều hộ pháp, Nguyên Thiên Đế liền ngồi ngay ngắn ở Sơn Thần bên người. Diệp Thần nhìn về phía cái kia đài cao, lại thấy Thẩm Phán Chi Chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng ở phía trên, không khỏi có chút kỳ lạ. Các phương trận doanh người nhìn thấy Thẩm Phán Chi Chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cũng là nghị luận ầm ĩ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt đôi mắt híp lại, khi nhìn đến hết thảy trận doanh cao tầng cùng người dự thi đều đến đông đủ về sau, liền lớn tiếng nói: "Chư vị buổi sáng tốt lành, Triều Thiên Sơn Thần thân thể ốm bệnh, tiếp xuống hai vòng đấu, liền từ ta đảm nhiệm quan chủ khảo." Nghe được Thiên Pháp Lộ Nguyệt, mọi người rối loạn tương mừng. Lâm Trận thay đổi quan chủ khảo, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, nhưng mọi người cũng biết, Sơn Thần gặp thật lớn như thế đả kích, liền lao bà đều bị Diệp Thần cướp đi, như vậy trạng thái tinh thần, tự nhiên cũng không thích hợp lại đảm nhiệm quan chủ khảo. Thẩm Phán Chi Chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đảm nhiệm quan chủ khảo, theo góc độ nào đó tới nói, thậm chí so với Sơn Thần thích hợp hơn. Bởi vì người người đều biết, Thiên Pháp Lộ Nguyệt là có tiếng khắc nghiệt, nàng mặc dù quy thuận đạo tông trận doanh, nhưng cũng không thuận theo bất luận cái gì người, trong mắt của nàng, chỉ có pháp lệnh, quy củ, pháp tắc, không sợ cường quyền, không sợ bất luận cái gì mạnh mẽ tồn tại. Năm đó có người phạm vào sai lầm, mặc kệ đối phương là ai, cường đại đến mức nào Thiên Pháp Lộ Nguyệt đều sẽ phát động thẩm phán. Năm đó, nàng thậm chí mong muốn thẩm phán Nguyên Thiên Đế. Nàng thậm chí còn nói qua, nếu như đạo tông đại chủ tể có lỗi, nàng thậm chí hội thẩm phán đại chủ tể. Thiên Pháp Lộ Nguyệt làm quan chủ khảo, tự nhiên không ai có ý kiến, người người đều tin tưởng, nàng có thể tuân theo công chính. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, phía dưới, ta lại đến nói một chút vòng thứ 2 tranh tài quy tắc. Chỉ cái kia to lớn thang trời, các vị những người dự thi, thấy đầu này thang trời sao? Đầu này thang trời, cùng sở hữu 5000 cấp bậc thang, các ngươi phải làm, liền là dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên đỉnh. Trước hết nhất trèo lên đỉnh người, ngồi vào tinh không thần chỗ ngồi người, liền là quán quân rồi có thể cầm tới tinh không đạo thư ban thưởng. Nay một vòng đấu, sẽ quyết ra bát cường, nói cách khác, chỉ có trước hết nhất trèo lên đỉnh 8 người, mới có thể tiến nhập vòng thứ 3 trận chung kết. Dĩ nhiên, tại đằng sau trèo lên đỉnh người, cũng sẽ căn cứ bài danh, đạt được một chút ban thưởng. Vòng thứ 2 tranh tài người dự thi, có hơn 200 người, lúc này đều tụ tập tại thang trời phía dưới chờ đợi tranh tài bắt đầu, nghe được Thiên Pháp Lộ Nguyệt, mọi người đều gật gật đầu. Diệp Thần ngưỡng vọng thang trời, liền có thể thấy thang trời đỉnh điểm bên trên, có một tấm tinh không màu sắc bảo tọa, nghĩ đến cái kia chính là Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói tới tinh không thần tọa. Chỉ cần trước hết nhất trèo lên đỉnh, ngồi vào tinh không trên thần tọa, liền có thể bắt lại này một vòng đấu quán quân. Nay vòng đấu phần thưởng, thế mà liền là một tờ tinh không đạo thư, ban thưởng hạng gì phong phú, coi như đối đỉnh cấp thiên đế tới nói, tinh không đạo thư cũng là đỉnh cấp tạo hóa cơ duyên. Diệp Thần không nghĩ tới, chân lý biết cái này một bên, sẽ đem tinh không đạo thư lấy ra làm phần thưởng. Chương 10807, phá toái chi thư. Chương 10807, phá toái chi thư. Chỉ nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt còn nói thêm, mặt khác, ta muốn nói cho các người, này vòng đấu cao nhất phần thưởng tinh không đạo thư, kỳ thật đã che kín vết rách, tinh không là phá toái, mà lại tại chủ thế giới không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa. Dĩ nhiên, dù vậy, đối với các ngươi tới nói, phá toái tinh không đạo thư cũng là hiếm có cơ duyên, chúc các ngươi may mắn. Nghe được Thiên Pháp Lộ Nguyệt lời này, Diệp Thần sửng sốt một chút, nghĩ thầm, quả nhiên không có tiện nghi như vậy, nguyên lai cái kia tinh không đạo thư là phá toái. Năm đó, tại Sơn Thần giới, vô số đỉnh cấp cường giả, Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Thiên Đấu Sát Thần, Đấu Chiến Thần các loại, vì tranh đoạt hoàn chỉnh tinh không đạo thư, ra tay đánh nhau đến cuối cùng, tinh không đạo thư không có tán thành bất luận cái gì người, hóa thành lưu quang thăng vào bị ngạn thế giới, chỉ ở chủ thế giới lưu lại 5 mảnh tàn trang, Sơn Thần giới có một tờ. Chính là vì cái kia một mảnh tàn trang, những cao thủ kia lại tiếp tục tranh sát, mãi đến tờ kia tinh không đạo thư đều bị đánh nát, mất đi giá trị đằng trước vòng thứ nhất thi đấu, Diệp Thần chờ rất nhiều người dự thi, đem 1000 khối tinh không đạo thư mảnh vỡ, toàn bộ thu thập hoàn toàn, một lần nữa dung hợp thành trang sách, nhưng hiện tại xem ra, này trang sách chúng quy là tổn hại quá lớn, đối đỉnh cấp cường giả tới nói, đã mất đi lực hấp dẫn. Cho nên, chân lý sẽ mới có thể đem lấy ra, xem như là phần thưởng. Nhưng bất kể như thế nào, phá toái tinh không cũng là tinh không, người khác chữa trị không được, không có nghĩa là Diệp Thần không thể chữa trị. Một trang này tinh không đạo thư, Diệp Thần tự nhiên là vô cùng hứng thú, chỉ muốn trực tiếp bắt lại. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, "Tốt, ta tuyên bố, vòng thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu." Thang trời 5000 cấp bậc thang, mỗi 1000 cấp vì một cửa, cùng sở hữu 5 quan, mỗi một quan đều có một vị trấn thủ người, các ngươi cần thông qua trấn thủ người đạo tâm khảo nghiệm mới có cơ hội trèo lên đỉnh. Trong quá trình trận đấu, cấm chỉ tư đấu, các ngươi muốn đánh nhau phải không có thể chờ trận chung kết lại đánh, này một vòng đấu, muốn khảo nghiệm là đạo tâm của các ngươi. Làm trái phản quy củ, ta thứ nhất đem hắn đá xuống đi. Còn có, thang đăng thiên cần muốn các ngươi cước đạp thực địa, dùng chân bước đi trèo lên đỉnh, cấm chỉ ngự kiếm phi hành, phá toái hư không chờ thủ đoạn. Ha ha, ta tại cửa hải cuối cùng chờ các ngươi, lũ tiểu gia hỏa, gặp lại. Dứt lời, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thân thể lóe lên, người đã trải qua thoáng hiện tại thang trời chỗ cực kỳ cao, ngay tại cửa thứ 5 vị trí bên trên. Keng. Tranh tài bắt đầu chiêng đồng âm thanh, chính thức gõ vang. Rất nhiều những người dự thi, tại nghe được thanh âm này về sau, chính là lướt tầm ầm ra, hướng về thang trời phóng đi. Thang trời hùng vĩ, nối thẳng thương cung đỉnh, cuộc tranh tài vòng thứ 2 người có hơn 200 người, hơn 200 người xông lên đầu này thang trời, người thân ảnh như hùng vĩ thang trời so sánh, tựa như con kiến hôi. Hưu. Diệp Thần đạp vào thang trời về sau, một đường cùng sông, trong nháy mắt liền xông lên hơn 300 cấp, nhìn lại, liền thấy Tôn Di Lạc Hậu hắn 10 cái thân vị, cùng Diệp Thần xung đến phía trước nhất, đều là không không lúc nào không cấp cao nhất thiên tài, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, Thiên Nữ các loại. Tôn Di, Hùng Bá Phong, Lạc Hạc Hiên chờ ở đằng sau đuổi theo, bình thường người dự thi, vậy liền tại càng đằng sau. Tranh tài chỉ là vừa ngay từ đầu, trên lệch liền kéo ra đến hết sức rõ ràng. Diệp Thần bên trái là Ma Phi Thiên, bên phải là Chu Võ Hoàng, hai người ánh mắt đều mang sâm nghiêm phong mang sát khí, nếu như không phải tranh tài cấm chỉ tư đấu, bọn hắn đã sớm muốn xuất thủ công kích Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ngươi đã có hai trang tinh không đạo thư, một trang này đạo thư, ngươi còn muốn đoạt sao? Làm người vẫn là không nên quá tham lam cho thỏa đáng. Ma Phi Thiên cười khẽ một thoáng, nói ra. Diệp Thần cười nói, cơ duyên tạo hóa, càng nhiều càng tốt. Ma Phi Thiên cười ha ha một tiếng, nói, liền sợ ngươi ăn không vô. Dứt lời, hắn chuyển động trên ngón tay của chính mình mang theo một chiếc nhẫn màu máu, chỉ thấy cái kia trên mặt nhẫn, khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ ngòm, từng sợi huyết quang theo trong bảo thạch chạy xuôi mà ra, quán chú đến Ma Phi Thiên trong cơ thể. Vụ. Ma Phi Thiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo huyết ảnh, cấp tốc hướng phía trước bạo sông. Nguyên lai chiến thần bao tay huyết chi thạch, hắn đã khảm nạm bận dụng, giờ phút này lực lượng phát huy ra, đại khí sắc ra thân, tốc độ cũng đi theo đại đại tăng vọt. Đáng chết, Ma Phi Thiên, huyết chi thạch đưa ta. Chu Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ lại không cam lòng, tăng thêm tốc độ xuống tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, thi triển cửu u quỷ múa đao thân pháp, thân hóa quỷ mị, tốc độ cũng là tăng lên. Nhưng tại lại sông hơn vài chục cấp bậc thang về sau, Diệp Thần liền thấy không gian chung quanh pháp tắc biến đến mức dị thường dày đặc kiên cố, phía trước hư không phảng phất không còn là hư không, mà là có thực thể, có từng tầng một vô hình tường đồng vách sắt, thang đăng thiên bậc thang trở nên khó khăn rất nhiều. Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên hai người bước chân cũng đi theo trở nên chỉ trệ xuống tới. Mọi người tầm mắt dồn dập nhìn về phía bậc thang bên cạnh một chỗ thạch đài, nơi đó đang có lấy một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, tầm mắt như bó đuốc nhìn chăm chú lấy mọi người. Chính là ai thứ nhất chấn thủ người cùng giám khảo Thiên Địa Vô Cực, trong tứ đại trưởng lão, tứ trưởng lão, Cực Vũ Đại Đế. Cực Vũ Đại Đế, truyền thuyết là Thái Vũ huyết mạch thứ nhất chấp trưởng giả, sau này đã vượt ra huyết mạch, tu thành trí cao vô thượng không gian đại đạo, nơi này hư không đột nhiên trở nên chỉ trệ ngưng kết, là hắn tại thi pháp. Chu Võ Hoàng nhìn thấy Cực Vũ Đại Đế, tầm mắt lập tức chìm xuống, bốn phía không gian tràn ngập vô hình tường đồng vết sắt, khiến cho hắn có chút khó chịu. Ma Phi Thiên nhướng mày, nói, không phải nói chỉ khảo nghiệm đạo tâm sao? Cực Vũ Đại Đế thản nhiên nói, phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo, các ngươi cảm nhận được chung quanh tồn tại từng tầng một vô hình tường đồng vết sắt, đều là ta tại trong lòng các ngươi bày ra xiềng xích, chỉ cần đạo tâm đầy đủ dũng mãnh, liền có thể xông phá. Chương 10808, không gian thời hạn. Chương 10808, không gian thời hạn. Kỳ thật này chút tường đồng vết sắt, bản thân là không tồn tại, là tâm lý của các ngươi tác dụng thôi, bằng không dùng ta thần thông, chỉ sợ thoáng bố trí xuống một điểm chân thực thủ đoạn, các ngươi liền không chịu nổi. Ma Phi Thiên nhướng mày, nói, tâm lý tác dụng, phải không? Hắn biểu thị hoài nghi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Cực Vũ Đại Đế chính là chân lý sẽ tứ đại trưởng lão một trong, là đỉnh cấp thiên đế. Nếu là hắn thật bố trí xuống chân thực không gian giam cầm thủ đoạn, cái kia ở đây người dự thi, không có người nào có thể đột phá. Dù sao mọi người thực lực, đại bộ phận là thiên nguyên cảnh, giống Diệp Thần càng là chỉ có thần đạo cảnh, muốn cùng đỉnh cấp thiên đế đối kháng, cái kia là chuyện không thể nào. Chu Võ Hoàng hai mắt nhắm lại vừa mở, cười nói, quả nhiên là đạo tâm xiển xích, ta hiểu được. Hắn đột nhiên tế ra thiên tội cổ kiếm, một đạo kiếm khí như sóng lớn hướng phía trước bổ tới, suy một tiếng, phảng phất có một tầng vô hình thiết bích, liền bị hắn chém ra, hắn thân thể lập tức phảng phất như rỡ xuống tiên quân gánh nặng, người nhẹ như yến, bước chân hướng phía trước bao tác bạo lướt, rất nhanh liền lao ra trăm bước bậc thang. Ma Phi Thiên mục ánh sáng chìm xuống, hơi có chút thất thần lẩm bẩm nói, nguyên lai thật sự là tâm lý tác dụng sao? Ta lại không phân rõ không tướng cùng thực tướng, chẳng lẽ thiên đạo pháp tắc đối ta hạn chế, lại đến tình trạng như thế? Vẫn là này Cực Vũ Đại Đế không gian pháp tắc tu vi đã đến nghịch thiên mức độ. Lắc đầu, Ma Phi Thiên thu lại tạp niệm, chấn định đạo tâm, từng thanh đen kịt ngôi sao phi kiếm lưu động mà ra, bao quanh thân thể vụ vụ rung động, đem chung quanh vô hình không gian thiết bích phá vỡ, bước chân hắn cũng biến thành dễ dàng, tiếp tục hướng thang trời bên trên bỏ đi. Diệp Thần lại cảm giác không gian chung quanh pháp tắc càng ngày càng chặt chẽ kiên cố, từng tầng một vô hình tường đồng vết sắt, giống như xây dựng thành một cái không gian lồng giam, không ngừng phong tỏa để ép tới, khiến cho hắn rất nhanh liền lâm vào nghẹt thở, xương cốt cũng phát ra răng rắc tiếng vang, cả người giống như tùy thời đều muốn bị lập vụn. Kịch liệt như vậy không gian áp bách, cũng không giống như là tâm lý tác dụng a. Diệp Thần khẽ cắn môi, tầm mắt nhìn chằm chằm Cực Vũ Đại Đế, mơ hồ thấy không thích hợp. Cực Vũ Đại Đế thấy Diệp Thần khuôn mặt đỏ lên, phản phất đang thừa nhận áp lực thực lớn, mỉm cười, nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi kế thừa Thái Vũ huyết mạch, đối không gian cảm giác so với người bình thường càng mẹ cảm, ngươi thừa nhận không gian áp bách, chắc hẳn cũng so với người bình thường mãnh liệt rất nhiều, nếu như thực sự không chịu nổi lời có thể lựa chọn từ bỏ." Thái Vũ huyết mạch là không không lúc nào không mười điểm chứ danh huyết mạch, ẩn chứa đỉnh cấp không gian pháp tắc thiên phú, có được Thái Vũ huyết mạch người, đối không gian pháp tắc thiên sinh có mạnh mẽ lực khống chế. Truyền thuyết, Cực Vũ Đại Đế liền là giữa đất trời, thứ nhất có được Thái Vũ huyết mạch người. Thậm chí, hắn sau này không gian pháp tắc tu vi đã siêu việt Thái Vũ huyết mạch cực hạn, chứng đạo trở thành đỉnh cấp thiên đế, cũng bỏ Thái Vũ huyết mạch. Bây giờ này Thái Vũ huyết mạch tại Diệp Thần trên thân, lại thêm song xà tròm sao không gian pháp tắc lực lượng, Diệp Thần đối không gian pháp tắc tạo nghệ có thể nói là ngạo thị cùng thế hệ vô địch, bất quá cùng Cực Vũ Đại Đế này loại đỉnh cấp thiên đế so sánh, cái kia khẳng định vẫn là có chênh lệch cực lớn. Hiện tại hắn nhận Cực Vũ Đại Đế không gian pháp tắc áp bách, áp lực phi thường lớn. Như vậy áp bách tuyệt đối không là đơn thuần tâm lý tác dụng, mà là chân thật pháp tắc áp bách. Diệp Thần trong nháy mắt hiểu rõ, Cực Vũ Đại Đế tại nhằm vào hắn. Cố này nhằm vào cũng không rõ ràng, người ngoài cũng nhìn không ra đến, Cực Vũ Đại Đế làm cũng không phải quá phận, chẳng qua là tại hư ảo tâm lý áp bách bên trong hỗn hợp một tia chân thực không gian giam cầm. Như thế một tia không gian pháp tắc giam cầm mang cho Diệp Thần áp lực cũng là vô cùng to lớn. Dù sao cũng là đến từ đỉnh cấp tiên đế giam cầm. "Uy, Diệp Thần, ngươi trạng thái có chút không đúng." Một bên tiên nữ, nhìn thấy Diệp Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, mà lại tựa hồ gánh vác lấy vạn quân đại sơn, thân thể run rẩy, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ngã xuống, nàng lập tức lo lắng. Cực Vũ đại đế từ tốn nói, "Luân hồi chi chủ không gian thiên phú kinh người, hắn chịu không gian uy áp, so với các ngươi kịch liệt một chút, nếu như hắn không chịu nổi, chỉ sợ cũng muốn tại đây một cửa ngã xuống." Ha ha. Tiên nữ Tú Mi nhẹ chau lại, nhìn chằm chằm Cực Vũ đại đế nói, "Ngươi không phải đang cố ý nhằm vào hắn a?" Tiên nữ cũng biết, tại chân lý trong hội bộ, thiên địa vô cực, trong tứ đại trưởng lão, chỉ có địa phủ Tà Quân là đứng tại luân hồi trận doanh bên này. Tam trưởng lão vô trụ tôn giả cùng tứ trưởng lão Cực Vũ đại đế đối Diệp Thần ý kiến phi thường lớn, đại trưởng lão Thiên Đung Hoàng thì là trung lập. Bây giờ Cực Vũ đại đế làm giám khảo, rất có thể sẽ thừa cơ nhằm vào Diệp Thần, bất quá thiên nữ cũng nhìn không ra mánh khỏe. Cực Vũ đại đế nói, "Không có chuyện, nhầm thiên nữ, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn." Thiên nữ cau mày, nhưng cũng xác thực nhìn không ra Cực Vũ đại đế là đang cố ý nhằm vào, nhân tiện nói, "Diệp Thần, ngươi cũng không nên cứ như vậy ngã xuống, ta ở phía trước chờ ngươi." Dứt lời, thiên nữ cũng vung lên thần chu thiên kiếm, phá vỡ không gian chúng quanh phong tỏa, tiếp tục hướng thang trời chỗ cao bậc thang đi đến. Diệp Thần khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy không gian chung quanh áp bách, càng ngày càng mãnh liệt, hắn sắp ngay cả đứng lập đều đứng không vững. Lúc này, người phía sau cũng đuổi theo tới, mọi người đều là thấy một hồi vô hình không gian giam cầm, nhưng rất nhanh cũng biết là đạo tâm hiện tượng, chỉ cần kiên định đạo tâm, là có thể đột phá không gian phong tỏa, tiếp tục đi tới. Không ai bị đào thải, mọi người dồn dập tiếp tục hướng phía trước leo, có chút đạo tâm tu vi hơi yếu người, cũng có thể chịu lấy áp lực, nện bước bước chân nặng nề, gian nan tiếp tục tiến lên. Chương 10809, gông cùm xiềng xích. Chương 10809, gông cùm xiềng xích. Nhưng Diệp Thần lại như pho tượng, cứng đờ tại chỗ, tại không gian thật lớn áp bách dưới, hắn căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. "Diệp Thần, ngươi thế nào?" Tôn Di rất đỗi lo lắng, đứng tại Diệp Thần bên người, muốn đỡ Diệp Thần, lại phát hiện hắn thân thể trầm trọng đến đáng sợ. Toàn trường hơn 200 người dự thi đều đã quá quan, hải thứ nhất không tính quá khó khăn, mọi người tiếp tục hướng thang trời chỗ cao leo lấy, chỉ có Diệp Thần cùng Tôn Di lưu tại chỗ. Không ít người quay đầu, thấy lưu tại chỗ Diệp Thần, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Luân hồi chi chủ làm sao yếu như vậy? Liên hải thứ nhất đều qua không được sao?" Hẳn là đắc tội Sơn Thần, bị Sơn Thần nguyền rủa a. Ha ha, nếu là hắn bị đào thải, vậy liền có trò hay để nhìn. Không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hẳn không thể thấy Diệp Thần bị đào thải. Trên khán đài, luân hồi trận doanh đám người nhìn thấy Diệp Thần chật vật bộ dáng, đều lộ ra lo lắng vẻ mặt, chỉ có Nhậm Phi Phàm khí định thần nhàn, phản phất đối Diệp Thần có lòng tin tuyệt đối. Giang giác. Không gian thật lớn uy áp, đập vụ Diệp Thần không ít cục xương, hắn hai chân thoáng qua, một cái chân quỳ một gối xuống tại trên bậc thang. Diệp Thần khẽ cắn môi, xương bánh chè đầu đều bị đập vụn, hướng Tôn Di đạo, "Tôn Di, không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi trước, ta có biện pháp đột phá." Như vậy không gian áp chế, đối Diệp Thần tới nói, áp lực tự nhiên là vô cùng to lớn, nhưng hắn át chủ bài nhiều thủ đoạn, tại trong trước mắt, liền nghĩ đến mấy loại phá cục chi pháp. "Diệp Thần." Tôn Di nhẹ giọng kêu to, vẫn là tràn ngập lo lắng, chỉ thấy Diệp Thần trên người không gian giam cầm, đã không phải là vô hình, mà là hiện ra thực thể, có từng đầu không gian pháp tắc đường cong, thẳng tắp tung hoành xen lẫn, tổ chức thành một cái vương mức lồng giam không gian, đem Diệp Thần phong tỏa ở trong đó. Mà lại, này lồng giam không gian, còn đang không ngừng co vào, để ép, tựa hồ mong muốn đem Diệp Thần sống sờ sờ để bẹp, để chết. "Đi." Diệp Thần hai tay chống mở, ngăn cản được lồng giam không gian để ép, lần nữa hướng Tôn Di quát. Tôn Di mười điểm lo lắng, nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ đành lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, đi đầu đi đến bậc thang chỗ cao, liền chỉ để lại Diệp Thần một người. Thang trời trên bậc thang, mọi người dừng bước dừng chân, quan sát lấy Diệp Thần. Diệp Thần chịu không gian áp chế, rõ ràng so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, đều đã tạo thành thực chất lồng giam không gian. Như vậy kiên cố lồng giam không gian, mọi người cũng muốn nhìn một chút, Diệp Thần làm sao có thể đủ đánh vỡ. Cực Vũ đại đế đôi mắt mang theo một tia khinh miệt, yên lặng tăng cường không gian chèn ép cường độ, cái kia lồng giam không gian liền bắt đầu điên cuồng hướng bên trong co vào, muốn đem Diệp Thần đè ép. "Chơi nhằm vào đúng không? Bất quá ngươi còn không áp chế nổi ta." Diệp Thần tầm mắt lướt qua một vệ khinh thường, lườm Cực Vũ đại đế lên mắt, sau đó quát to một tiếng. "Thiên làm thịt đúc tinh thuật, phá cho ta." Oanh long long. Giữa đất trời, linh khí năng lượng dâng trào, từng sợi hùng hồn linh khí điên cuồng hướng Diệp Thần hai tay hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, tại Diệp Thần trong lòng hai bàn tay, liền cắt xuất hiện một cái năng lượng màu trắng viên cầu, như tinh cầu bộc phát ra trầm trọng hung mãnh hào quang, đó là Thiên làm thịt đúc tinh thuật hào quang. Thiên làm thịt đúc tinh thuật chính là đúc tinh long thần hạch tâm thần thông một trong. Diệp Thần sớm đã nắm giữ, theo tu vi tăng lên, hắn đã có khả năng tụ khí đúc tinh thần, đem thiên địa linh khí không ngừng áp xúc, rèn đúc thành trong lòng bàn tay tinh. Diệp Thần đôi bàn tay, hai quả trắng xóa năng lượng viên cầu, tựa như mặt trời lóng lánh lộng lẫy nhất phát sáng, nóng rực năng lượng gào thét, phát ra oanh long long tiếng nổ tung, chấn nhân tâm phách. Mọi người mắt thấy cái kia hai quả trắng xóa thiên làm thịt tinh thần, trong đôi mắt đều là lộ ra một vệt nồng đậm kinh hãi chi sắc, năng lượng như thế mãnh liệt tinh thần viên cầu, nếu là nổ tung lên, chỉ sợ đủ để dễ dàng xé nát thiên nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn muốn nổ tung lồng giam không gian, liền không sợ nắm chính mình cũng nổ chết sao? Nhanh lên, đừng bị nổ tung tai họa. Cái tên này đúng là điên. Cảm nhận được càng ngày càng kịch liệt năng lượng gào thét gợn sóng, không ít người phát ra hoảng sợ tiếng hô, dồn dập hướng thang trời chỗ cao đi đến, hoàn toàn không dám cùng Diệp Thần áp sát quá gần, e sợ cho bị vụ nổ tác động đến. Ai nha, tiểu gia hỏa, ngươi đều học xong thiên làm thịt đúc tinh thuật sao? Cẩn thận đừng đem chính mình cho nổ chết ta. Luân hồi mộ địa bên trong, Tinh Đạo Long nữ nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế, lập tức kinh hô. Nàng từng cùng đúc tinh long thần đánh nhau nhiều năm, tự nhiên nhận được đúc tinh long thần thần thông, không nghĩ tới Diệp Thần không ngờ vận dụng đến như thế thành thạo, vừa thi triển ra, thiên địa linh khí cuồn cuộn, ngay tại hắn trên song trưởng ngưng tụ thành sáng chói tinh cầu. Diệp Thần miết miệng, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hai tay quanh, trong lòng bàn tay hai ngôi sao liền mãnh liệt đụng va vào nhau. Oeng. Trong lòng bàn tay tinh va chạm trong nháy mắt, kinh khủng nổ tung, chính là trong nháy mắt phát sinh. Chỉ nghe một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Thần chỗ thang trời bậc thang, trực tiếp bị hắn nổ cảnh hoang tàn khắp nơi, đá vụn bụi mù quần quần trùng thiên, tạo thành một cỗ hùng vĩ nổ tung của khói, đến mức vây nốt Diệp Thần lồng giam không gian, càng là trong nháy mắt liền bị nổ thành băng liệt. Một bên Cực Vũ đại đế, hai mắt lập tức trừng lớn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, trầm giọng lẩm bẩm, tiểu tử này đúng là điên, vì đánh vỡ không gian của ta phong tỏa, lại muốn tự bạo sao? Hắn coi như không có bị nổ chết, chắc chắn người cũng bị thương nặng, còn thế nào tiếp tục tranh tài? Ở đây Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, Ma Phi Thiên đám người tâm tư, cũng giống như Cực Vũ đại đế, khiếp sợ không gì sánh nổi hãi dị. Tôn Di hoảng sợ, e sợ cho Diệp Thần tại bạo tạc bên trong bỏ mình, ánh mắt của nàng, còn có toàn trường người tầm mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm nổ tung mây khói. Chương 10810, Thương Hải Tăng Điển. Chương 10810, Thương Hải Tăng Điển. Chỉ thấy nổ tung bụi mù dần dần tan đi, Diệp Thần thân ảnh nổi lên, đang đạp lên bước chân nặng nề, theo nổ tung trong bụi mù đi ra. Chỉ thấy Diệp Thần toàn thân quần áo đều bị nổ thành nát vụn, lộ ra tráng kiện khỏe mạnh cơ bắp, phía trên che kín nổ tung vết máu. Xem Diệp Thần bộ dáng, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định, theo trong bạo tạc đi ra về sau, liền từng bước đạp lên bậc thang, hướng thang trời chỗ cao đi đến nào hào hào. Diệp Thần mỗi bước ra một bước, đều có thần thánh hào quang, từ trên người hắn tuôn ra đó là thiên đường thánh quang, mang theo rộng rãi chúc phúc cùng trị liệu lực lượng. Diệp Thần dám lấy bạo tinh thủ đoạn, nổ bạo lồng giam không gian, cũng là bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối có thể trị liệu chính mình. Thiên đường thánh quang hiệu quả trị liệu, quả thực là kinh người, bởi vì nơi này là chân lý sẽ địa bàn, có đặc thù địa mạch gia trì, cho nên tại đây bên trong thi triển thánh quang thủ pháp trị liệu sẽ có làm ít công to hiệu quả. Tại từng sợi thánh quang trị liệu chúc phúc dưới, Diệp Thần thương thế không ngừng khỏi hẳn lấy. Chờ hắn đi trở về đến Tôn Di bên người, thương thế đã tốt 7-8 phần, còn là một bộ long tinh hổ mãnh bộ dáng. Ma Phi Thiên cười nói, luân hồi chi chủ, thủ đoạn quả nhiên cường hãn nha. Xem ra nghĩ tại này một vòng đấu đem ngươi đào thải, đoán chừng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dứt lời, Ma Phi Thiên tầm mắt nhìn phía thang trời đỉnh cao nhất tinh không thần tòa, hắn không tiếp tục nói nhảm, tiếp tục đi lên leo mà đi. Chu Võ Hoàng nhìn thấy Diệp Thần cũng không có bị khống trụ, lập tức cảm thấy thất vọng, thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng biết, nghĩ đơn giản như vậy liền đào thải Diệp Thần, không khỏi người si nói ngọng. Ngay sau đó, Chu Võ Hoàng cũng cấp tốc đi lên leo, đằng sau còn có tứ quan, bây giờ nói ai có thể trèo lên đỉnh, gắn liền với thời gian còn sớm. Đi thôi. Diệp Thần cười cười, liền cùng Tôn Di tiếp tục trèo thang đăng thiên, hai người rất nhanh liền đi qua 1000 cấp bậc thang, đã tiến vào cửa thứ hai. Nay một cửa chấn thủ người, chính là chân lý sẽ tam trưởng lão vô trụ tôn giả. Nếu như nói trước một cửa chấn thủ người Cực Vũ đại đế, tinh thông không gian pháp tắc, cái kia vô trụ tôn giả, liền đối thời gian pháp tắc, có cực kỳ cường hãn lực khống chế. Trước mặt mọi người nhiều người dự thi, tại vượt qua 1000 cấp bậc thang, tiến vào cửa thứ hai phạm vi về sau, lập tức liền thấy không khí chung quanh xuất hiện biến hóa. Không khí chung quanh tựa hồ trở nên sền sệt rất nhiều, giống như bị rót vào một nồi sền sệt cháo nước, người hành tẩu ở trong đó, thật giống như tại nước bùn đầm lầy bên trong bùn ba, mỗi một bước đều dính đầy bùn não, bước chân trở nên vô cùng trầm trọng. Thời gian pháp tắc bị cải biến, cẩn thận chút. Diệp Thần thấp giọng hướng về Tôn Di nói ra, có được chủ quang huyết mạch hắn, đối thời gian pháp tắc có bén nhạy cảm độ. Phóng nhãn bốn phía, Diệp Thần liền thấy, chung quanh hết thảy người dự thi, cước bộ của bọn hắn cũng là trở nên trì trệ xuống tới, mỗi người đều lộ ra gian khổ vẻ mặt. Thời gian trở nên chậm, nơi này có Thương Hải Tăng Điển cổ lão thời gian pháp tắc. A, ta đang thay đổi lão. Ta làm sao cũng thay đổi lão rồi. Không ít người hét lên kinh ngạc âm thanh, có người mọc ra tóc trắng, làn da sinh ra nếp nhăn, lại lập tức tích lũy tuế nguyệt tăng thương mài mòn, đang nhanh chóng già yếu mà đi. A, Diệp Thần, ta giống như cũng muốn già đi. Tôn Di kinh hãi, tại đi đến 1100 cấp nấc thang thời điểm, nàng không hiểu thấy hoảng hốt, như thác nước tóc xanh bên trên xuất hiện một luồng tóc trắng. Nay một luồng tóc trắng xuất hiện, hoảng cho nàng vội vàng lui lại, tại lui về phía sau mấy cái bậc thang về sau, cái kia tóc trắng mới chậm rãi khôi phục xanh đen. Nay một cửa bậc thang, mỗi tiến lên nhất cấp, thừa nhận thời gian uy áp, liền nồng đậm một điểm, sẽ tích lũy tuế nguyệt tăng thương mài mòn, cấp tốc già đi. Chấn thủ người vô trụ tôn giả đang ở 1500 cấp tả hữu trên bậc thang, hắn quan sát mọi người, mỉm cười nói, những thời giờ này tăng thương phát tác đều là các ngươi đạo tâm huyễn tượng, chỉ cần đạo tâm đầy đủ kiên cố, là có thể xông phá giả yếu giả tướng, tiếp tục xông đỉnh. Ha ha, nếu như không xông phá, các ngươi rất có thể muốn giả yếu mà chết, chính mình nắm bắt tiêu chuẩn, có thể không nên miễn cưỡng cho thỏa đáng. Diệp Thần nhìn về phía vô trụ tôn giả, chỉ thấy vô trụ tôn giả bộ dáng vô cùng kỳ lạ, một nửa người là người già bộ dáng, tóc trắng nếp nhăn tăng thương, một nửa khác thân thể lại là thiếu niên bộ dáng, làn da trắng non có sáng bóng, dị thường tuấn mỹ. Càng kỳ lạ chính là, này già mua một nửa, cùng tuổi trẻ một nửa, còn tại lẫn nhau trao đổi biến ảo, tại khô vinh ở giữa không ngừng luân chuyển khiến cho người hoa mắt. Truyền thuyết vô trụ tôn giả từng có được trụ quang huyết mạch, nhưng hắn sau này đối thời gian pháp tắc trường khống, lại đã vượt ra trụ quang huyết mạch, đi đến vạn pháp vô trụ, vĩnh hằng bất ma cảnh giới. Vũ trụ vũ trụ, vũ là không gian, trụ là thời gian, trụ chính là thời gian ý tứ, vô trụ tức là siêu thoát thời gian, vĩnh viễn cũng sẽ không chịu tuế nguyệt hư hại ý tứ. Vô trụ tôn giả mạnh mẽ, cường đại đến có thể cho một gốc trời non, trong nháy mắt trưởng thành là đại thụ che trời, cũng có thể nhường một gốc đại thụ che trời, trong nháy mắt khô héo héo tàn thành bụi đất. Truyền thuyết vô trụ tôn giả giết người, xưa nay không thấy máu, hắn chỉ cần đem người khác thời gian trộm đi, kẻ địch liền sẽ già yếu mà chết. Hiện tại vô trụ tôn giả, chấn thủ này một cửa, thời gian của hắn pháp tắc uy áp bố trí xuống, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tang thương già yếu đại khủng bố. Tôn Di, ngươi thế nào? Diệp Thần sầm mặt lại, nhìn xem bên cạnh Tôn Di, nàng đã ngừng bước không tiến, nếu như tiến lên trước một bước, liền sẽ gặp phải giả yếu pháp tắc trùng kích, muốn sinh ra tóc trắng. Diệp Thần cũng cảm thấy có một cỗ mạnh mẽ thời gian pháp tắc uy áp hướng về hắn bao phủ xuống. Chương 10811, không thẹn lương tâm. Chương 10811, không thẹn lương tâm. Tại chân lý sẽ bên trong, vô trụ Tôn giả một dạng căm thù Diệp Thần, hắn cũng trong bóng tối nhằm vào Diệp Thần. Diệp Thần thừa nhận thời gian pháp tắc uy áp so với những người dự thi khác muốn hung mạnh rất nhiều, nhưng Diệp Thần thân thể vô cùng mạnh mẽ, căn bản không sợ thời gian trùng kích. Hắn đã luân hồi thứ 10 thế, đã sớm chịu qua vô tận thời gian luân hồi, hiện tại thừa nhận không quan trọng thời gian pháp tắc trùng kích, lại đáng là gì? Chỉ bất quá, nhìn xem Tôn Di khó chịu bộ dáng, Diệp Thần cũng là có chút điểm lo lắng. Tôn Di khẽ cắn răng, nói, ta không sao, Diệp Thần, liền là cần một quãng thời gian, quen thuộc chung quanh thời gian pháp tắc, ngươi có khả năng đi trước một bước. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, liền thấy Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, Ma Phi Thiên đám người, đều tại chịu lấy thời gian tăng thương pháp tắc trùng kích, không ngừng cất bước hướng về phía trước. Bọn hắn bộ pháp vô cùng trầm trọng, rõ ràng muốn đối kháng vô trụ Tôn giả thời gian uy áp, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng. Một chút bình thường người dự thi, cưỡng ép hướng phía trước dạo bước tiến lên, lại lâm vào thời gian giả yếu vòng xoáy bên trong, tóc bạc mọc thành bụi, nếp nhăn trải rộng, cuối cùng thân thể suy sụp, biến thành xương khô. Trong khoảnh khắc, chỉ ít có mười mấy người dự thi, tại thời gian pháp tắc tăng thương trùng kích vào, biến thành xương khô, hài cốt theo thang trời trên bậc thang lăn xuống đi, hóa thành tro tàn. Thấy cảnh này, rất nhiều người dự thi chính là lộ ra kinh dị biểu lộ. Tại hải thứ nhất thời điểm, hết thảy người dự thi còn có thể chịu lấy không gian giam cầm áp lực, không ngừng leo, cuối cùng không ai bị đào thải. Nhưng này một cửa, thời gian pháp tắc uy lực so với không gian giam cầm khủng bố nhiều, thời gian giả yếu giết người vô hình. Thính phòng bên trong, không ít người xem thấy cảnh này đều là rối loạn lên, kinh ngạc này một cửa khủng bố. Vô trụ Tôn giả thản nhiên nói, ta nói, không nên miễn cưỡng, thời gian là có thể giết người. Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, Thiên Nữ chờ thiên tài, nhìn thấy cái kia mười mấy bộ suy sụp xương khô, vẻ mặt đều trở nên có chút ngưng trọng xuống tới, không tiếp tục tùy tiện vọt tới trước, mà là dừng lại, cẩn thận cảm thụ chung quanh thời gian pháp tắc quy tích. Ma Diệp Thần lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tầm mắt tràn ngập đấu trí, nắm chặt lại quyền, hướng Tôn Di đạo, Tôn Di, ta đây đi trước một bước, ta muốn tranh thủ trèo lên đỉnh. Ngươi nếu quả như thật chống đỡ không nổi có thể vứt bỏ thi đấu, tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Nghe Diệp Thần căn dặn, Tôn Di, một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này Tinh không tranh bá thi đấu, nàng vốn chính là đến bồi bạn Diệp Thần, cũng không có tranh quan ý tứ. Lục đạo luân hồi pháp mở. Diệp Thần không tiếp tục lưỡng lự, lập tức mở ra lục đạo luân hồi pháp, một cái to lớn luân hồi chi bản rung động ầm ầm, sau lưng hắn nổi lên. Cái này luân hồi chi bản đen kịt, cổ lão, thâm thúy, phía trên có 6 đạo pháp tắc tại luân chuyển, không ngừng thôn phệ say nghiền lấy chung quanh thời gian pháp tắc. Vô trụ Tôn giả bày ra thời gian pháp tắc, cái kia như cháo nước sền sệt tăng thương khí, căn bản là không có cách ăn mòn Diệp Thần. Diệp Thần luân hồi chi bản vừa mở, chung quanh hắn thời gian tăng thương khí tức liền đều bị ma diệt đi. Diệp Thần nhanh chân bước ra, bước chân trầm ổn như núi, từng bước một hướng chỗ cao leo mà đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người chấn kinh, theo Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bản, bọn hắn cảm nhận được kinh khủng tăng thương khí tức, so với thang trời bên trên thời gian pháp tắc, còn muốn tăng thương khủng bố rất nhiều, đó là Diệp Thần đằng trước cựu thế luân hồi, thời gian không ngừng luân chuyển, tản ra tăng thương gợn sóng đạo tâm của hắn, đã sớm trải qua cựu thế tăng thương, vô trụ Tôn giả thời gian pháp tắc, gia tăng ở trên người hắn, một chút tác dụng cũng vô dụng, bởi vì Diệp Thần liền là tăng thương bản thân. Mà lại, hắn biết tăng thương mà không giàn mua, vĩnh viễn duy trì cứng cỏi đồng bộ tâm tính. Tại mọi người còn đang vì chung quanh tăng thương thời gian pháp tắc, vô cùng e rẻ thời điểm, Diệp Thần đã nện bước bước chân trầm ổn, từng bước một hướng phía trước leo mà đi. Vô trụ Tôn giả chấn động, lúc này mới phát hiện, chính mình hoàn toàn áp chế không nổi Diệp Thần, Diệp Thần đã sớm lịch lượt tăng thương, không sợ hết thể thời gian đục quét, tuế nguyệt đã vô pháp dung chuyển đạo tâm của hắn. Vô trụ Tôn giả chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem Diệp Thần từng bước một hướng thang trời phía trên trèo lên đi. Rất nhanh, tại phần lớn người, còn dừng lại tại 1100, 1200 cấp nấc thang thời điểm, Diệp Thần đã vượt qua 2000 cấp bậc thang, đi vào cửa thứ 3 phạm vi. Cửa thứ 3 trấn thủ người, là địa phủ Tà Quân. Tại chân lý biết cái này một bên, địa phủ Tà Quân là duy trì Diệp Thần. Diệp Thần tâm nghĩ, này một cửa, cuối cùng sẽ không bị nhầm vào. Hắn dọc theo bậc thang, tiếp tục đi lên đi, không có cảm nhận được có cái gì khảo nghiệm hoặc là gông cùm xiềng xích địa phương, trong lòng đang là kỳ quái, mãi đến nhìn thấy địa phủ Tà Quân, hắn liền hỏi: "Địa phủ Tà Quân, này một cửa khảo nghiệm là cái gì?" Địa phủ Tà Quân người mặc lấy một thân áo bào đen, phong thần tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ tà mị phi dương khí, nhìn thấy Diệp Thần là cái thứ nhất đến, cười nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là lợi hại, nhanh như vậy liền xông qua hai cửa trước, bất quá cửa ải của ta có thể không tốt lắm." Diệp Thần: "Ừ," một tiếng, lần nữa đặt câu hỏi: "Ta biết, này một cửa khảo nghiệm là cái gì?" Địa phủ Tà Quân cười nói: "Này một cửa khảo nghiệm nha, rất đơn giản, chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề liền tốt." Diệp Thần nói: "Vấn đề gì?" Địa phủ Tà Quân nói: "Ngươi này cả đời, nhất chuyện ấy nấy là cái gì?" Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: "Nhất chuyện ấy nấy?" Địa phủ Tà Quân nói: "Đúng vậy, chỉ cần hồi đáp vấn đề này, ngươi là có thể tiếp tục đi về phía trước." Diệp Thần trầm ngâm xuống tới, nếu mày ngưng tư, muốn nói đời này của hắn, cho đến trước mắt, tối vi chuyện ấy nấy, hắn trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra là cái gì. Chương 10812. Đạo tâm dung chuyển. Chương 10812. Đạo tâm dung chuyển. Nhưng nghe đến địa phủ Tà Quân vấn đề, trong óc hắn một cách tự nhiên liền hiện ra đại từ thụ hoàng thân ảnh, đại từ thụ hoàng ngạc tuyển chi thủy sát khí phát tác, triệt để hư thối, theo một cái đại mỹ nhân biến thành một bãi dơ bẩn ô trọc bùng não. Diệp Thần hồi nhớ tới một màn này, liền thấy áy náy cùng đau lòng. Kỳ thật đại từ thụ hoàng kết cục bi thảm, hắn là có thể sớm cứu vãn, chỉ cần hắn động tác rất nhanh, có đủ quyết đoán trực tiếp trước chân áp đại từ thụ hoàng, sau đó lại cưỡng ép vận dụng thôn hồn quỷ châu năng lượng, phát động thôn phệ chi lực, đem trong cơ thể nàng ngạc tuyển chi thủy rút lấy ra, nàng liền sẽ không hư thối thành bùn não. Nhưng Diệp Thần ban đầu là muốn cùng đại từ thụ hoàng thương lượng, hắn quá khách qua đường khí cùng nhân tử, thủ đoạn không đủ quyết định nhanh chóng, dẫn đến đại từ thụ hoàng bây giờ bi kịch kết cục. Coi như trộm mất lòng của nàng, để cho nàng khăng khăng một mực yêu chính mình, sẽ chậm rãi đi cảm hóa nàng, cũng tốt hơn bây giờ nhìn lấy nàng biến thành một bãi bùn não, da thịt, xương cốt, trong mắt, tóc đều tại bùn não bên trong quay cuồng. Đây là hạng gì bi thảm cùng kinh khủng kết cục, đơn giản vô pháp nghĩ lại. Hiện tại đại từ thụ hoàng thành một bãi bùn não, Diệp Thần lại nghĩ cứu vãn nàng, liền muôn vàng khó khăn địa phủ tà quân lần nữa hỏi, luân hồi chi chủ, xin trả lời ta, ngươi này cả đời nhất chuyện ấy nấy là cái gì? Diệp Thần muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, nói, muốn nói nhất chuyện ấy nấy nha, chính là gần nhất. Nghĩ đến đại từ thụ hoàng thảm trạng, liền vô pháp nói nữa. Địa phủ tà quân nhìn xem Diệp Thần con mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì, nói, là đại từ thụ hoàng sao? Diệp Thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới địa phủ tà quân tầm mắt như thế gắt, có thể thấy tâm tư của hắn, hắn liền gật đầu nói, ừm, đúng vậy, ta có lỗi với nàng, nếu như ta lúc trước thủ đoạn cường ngạnh một chút, nàng liền sẽ không lưu lạc thành bùn não. Địa phủ tà quân vẻ mặt không thay đổi, gật đầu nói, tốt, ta biết rồi, luân hồi chi chủ, ngươi đã trả lời vấn đề của ta, ngươi có khả năng tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thần sững sờ, nói, vậy liền coi là khảo nghiệm thông qua được sao? Địa phủ tà quân cười nói, còn không có, ngươi tiếp tục đi tới đích liền biết. Diệp Thần tâm bên trong hồng nghi, đắc, được. Liền từ biệt địa phủ tà quân, tiếp tục hướng thang trời phía trên đi đến đạp vào mấy cấp bậc thang về sau, Diệp Thần mơ hồ thấy không thích hợp, nhịp tim không ngừng gia tốc, chạy mồ hôi tim đập nhanh, lại không nhịn được hốt hoảng, đại từ thụ hoàng hư thối thân ảnh ở trong đầu hắn vung đi không được. Lại hướng lên bước ra mấy bước, Diệp Thần thì càng thấy dày vò, đại từ thụ hoàng kết cục bi thảm, phảng phất thành một cái tâm ma, không gãy liệt cọ sát lấy hắn. Đây mới thật sự là khảo nghiệm. Tâm ma khảo nghiệm. Diệp Thần nội tâm đại chấn, lập tức hiểu rõ, này một cửa khảo nghiệm là khảo nghiệm chân chính đạo tâm. Làm Diệp Thần hồi đáp địa phủ tà quân vấn đề, suốt đời nhất chuyện ấy nấy là cái gì, khi hắn trả lời xong thành trong nháy mắt, hắn liền bị địa phủ tà quân khí tức ảnh hưởng tới, cỗ này ấy nấy liền sẽ hóa thành tâm ma, không gãy liệt mài khảo vấn lấy hắn. Địa phủ tà quân, ngươi đang cố ý tra tấn ta sao? Diệp Thần khẽ cắn môi, quay đầu nhìn lấy địa phủ tà quân, hắn chỉ cảm thấy đại từ thụ hoàng thân ảnh trong đầu quanh quẩn không tiêu tan, thậm chí từng lần một tái diễn lấy vặn vẹo hư thối quá trình. Như vậy tâm ma tra tấn, nhường Diệp Thần cũng khó có thể chịu đựng. Địa phủ tà quân lắc đầu nói, không phải, đây là tội nghiệp bồi thường, luân hồi chi chủ, ngươi thẹn trong lòng, cho nên tâm ma phát tác đến lợi hại, nếu như ngươi không thẹn với lương tâm, liền sẽ không có tâm ma. Tội nghiệp, bồi thường. Diệp Thần nghe nói lời ấy, tâm ma phát tác đến lợi hại hơn, vô cùng thống khổ dày vò, bất đắc dĩ dừng lại xuống bước chân, che trái tim của mình, nói, ta rõ ràng chặt đứt tâm chi xiềng xích, vì sao còn sẽ có tâm ma? Địa phủ ta quân nói, ngươi chặt đứt chính là đi qua xiềng xích, hiện tại tội nghiệp chồng chất, lại sẽ hình thành mới xiềng xích, người chi tại thế, trừ phi phi thăng tinh không bị ngạ, bằng không không có khả năng đạt được chân chính siêu thoát, ngươi hiểu chưa? Địa phủ ta quân lời nói này, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa đại đạo diệu pháp áo nghĩa, nhưng lúc này Diệp Thần cũng không có cái gì tâm tư đi nhấm nuốt lĩnh ngộ, hắn chỉ cảm thấy tâm ma phát tác mãnh liệt, muốn dần dần mơ hồ ý thức. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần chỉ có thể dừng lại tiến lên, tại trên bậc thang trôi nổi ngồi xếp bằng, yên lặng tĩnh tâm điều tức, không ngừng hô hấp thổ nạp, điều trị lấy tinh thần suy nghĩ. Nhìn thấy Diệp Thần đình chỉ tiến lên, Hạ Phương Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ đám người đều là lấy làm kinh hãi, không biết Diệp Thần gặp cái gì, nhưng đây chính là một cái đuổi theo cơ hội, bọn hắn lập tức nắm bắt, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh tang thương thời gian phát tác, nhìn chằm chằm tang thương không ngừng leo. Cuối cùng, ba người trước xông phá cửa thứ hai, đi vào cửa thứ ba, đi tới địa phủ Tạ Quân trước mặt. Thiên Nữ nhìn thấy địa phủ Tạ Quân, liền lập tức hỏi, ngươi đối Diệp Thần làm cái gì, hắn làm sao biến thành dạng như vậy? Địa phủ Tạ Quân lắc đầu, nói, hắn tâm ma phát tác, không biết có thể hay không chống đỡ nổi. Thiên Nữ chất vấn, tâm ma phát tác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Địa phủ ta quân nói, đợi chút nữa các ngươi tự nhiên hiểu rõ, hiện tại các ngươi nghĩ tiếp tục đi tới, chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Thiên Nữ hỏi, vấn đề gì? Địa phủ ta quân thản nhiên nói, ngươi này cả đời, nhất chuyện ấy nấy là cái gì? Thiên Nữ tú mi nhẹ trao lại, nói, tại sao phải hỏi loại vấn đề này? Địa phủ ta quân nói, đây là này một cửa khảo nghiệm, các ngươi nhất định phải trả lời, mới có thể tiếp tục tiến lên. Thiên Nữ lui ra phía sau một bước, nhìn một chút Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên, nói, các ngươi trước đáp. Chương 10813. Không thẹn lương tâm. Chương 10813. Không thẹn lương tâm. Chu Võ Hoàng nhướng mày, cũng không muốn về trước đáp, tầm mắt nhìn về phía Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên cười ha ha một tiếng, nhanh chân bước ra, nói, này một cửa khảo nghiệm, lại đơn giản như vậy. Chỉ cần hồi đáp vấn đề của ngươi, liền tính vượt qua kiểm tra rồi hả? Địa phủ ta quân thản nhiên nói, ngươi trước trả lời lại nói. Ma Phi Thiên cười hắc hắc, nói, muốn nói nhất chuyện ấy nấy nha, thật có lỗi, không có, ta từ thiên đạo trong bóng tối sinh ra, thiên sinh liền là đại ma đầu, sinh ra giết người đầy đồng, gian dâm cướp bóc việc các bất tận. Với ta mà nói, nhân sinh thống khoái nhất sự tình, liền là công diệt kẻ địch quê hương, nắm nam tử toàn bộ giết chết, lại đi mút vào bọn hắn thê nữ và môi, hắc hắc. Nghe được Ma Phi Thiên lời nói này, Thiên Nữ cùng Chu Võ Hoàng vẻ mặt trở nên có chút khó coi, tại không không lúc nào không bên trong, đỉnh cấp ma đạo cự đầu, giống như là hồn thiên đế, sự thần các loại bình thường đều có chính mình khát vọng, ma đạo chẳng qua là thực hiện mục tiêu cuối cùng thủ đoạn. Nhưng Ma Phi Thiên lại là thuần túy ác, thuần túy ba đạo cùng giữ tận địa phủ ta có nói, ngươi cũng là thẳng thắn, trong lòng không có nửa điểm chuyện ấy nay sao? Ma Phi Thiên cười nói, hắc hắc, không có, ta ma tâm sáng choang, ta biết mình tại làm ác, nhưng ta không thẹn với lương tâm, ta thiên sinh liền là đại ma đầu. Thấy quê hương của người khác máu chảy thành sông, thấy thế giới đang thiêu đốt, ta liền thấy thoải mái. Địa phủ ta quân gật đầu nói, rất tốt, ngươi có khả năng đi. Ma Phi Thiên khỏe miệng mang theo lãnh khốc đường cong, liền vượt qua địa phủ ta quân, đi về phía trước. Hắn từng bước một đạp vào thang trời bậc thang, từng bước một hướng đi chỗ cao, lại không có nửa điểm cản trở. Cùng Diệp Thần Tâm Ma phát tác, chỉ có thể tại chỗ điều tức dày vò bộ dáng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chu Võ Hoàng nhìn thấy Ma Phi Thiên xa xa leo lên chỗ cao, vội la lên, này một cửa khảo nghiệm cũng quá đơn giản đi. Thả ta đi qua. Liền muốn vòng qua địa phủ ta quân tiếp tục leo địa phủ ta quân cản lại hắn, nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chu Võ Hoàng vẻ mặt lập tức chìm xuống, địa phủ ta quân vấn đề này, kỳ thật cũng khó trả lời. Hắn hồi ức đi qua, trong lòng thấy hãy nấy sự tình, quả thực không ít, hắn từng tu luyện tới thiên đế cảnh giới, trải qua vô tận tuyết nguyệt, nhất tướng công thành vạn cốt khô, không biết đạp vỡ nhiều ít thi cốt, trong đó có không ít thậm chí là lớn Chu gia tộc tộc nhân, hoặc là thiên khư thần điện bên trong đồng môn địa phủ ta quân thấy Chu Võ Hoàng yên lặng, nhân tiện nói, không đáp lại được sao. Chu Võ Hoàng bất đắc dĩ, trầm giọng nói, ta này cả đời, nhất chuyện ấy nấy, liền là di vãng vì chứng đạo thiên đế, tàn sát quá nhiều đồng tộc người cùng đồng môn sư huynh đệ. Đã từng Chu Võ Hoàng là trung phẩm thiên đế, nhưng thủy chung không thể bước vào cựu phẩm thiên đế mức độ, một cái là hắn căn cơ nội tình không đủ, thứ hai là trong lòng tội nghiệp quá lớn, hắn tự chém tu vi trùng tu, căn cơ nội tình có khả năng một lần nữa lên bù, nhưng trong lòng tội nghiệp ấy nấy, trước mắt còn không có chém đi. Hắn lúc này đã dung hợp thiên tội cổ kiếm, nếu là tu vi có thể cường hắn nữa một điểm, đi đến cựu đỉnh cảnh, liền có thể tiến một bước phát huy ra thiên tội cổ kiếm phong mang, đem tâm ma chém hết, nhưng bây giờ còn chưa đến cựu đỉnh cảnh, liền đụng phải địa phủ tà quân vấn đề, quá khứ tội nghiệp ấy nấy, lập tức liền bị kích thích. Địa phủ tà quân gật đầu nói, tốt, ta biết rồi, ngươi có khả năng đi. Chu Võ Hoàng yên lặng gật đầu, tiếp tục đi lên leo, nhưng còn đi chưa được mấy bước, liền thấy hoàng hốt rung động, ngày xưa chỗ tàn sát đồng tộc đồng môn người, đủ loại kêu rên kêu thảm, máu tươi phun tung tóe chẳng diện, trong đầu vung đi không được, phảng phất có trăm ngàn ác quỷ ở bên người quanh quẩn, hướng hắn lấy mạng. Không tốt. Chu Võ Hoàng biến sắc, có chút thống khổ bưng bít lấy trái tim, dừng lại xuống bước chân, ngày xưa đủ loại tội nghiệp ấy nấy, giờ phút này diễn biến thành tâm ma, kịch liệt bạo phát, trên người hắn toát ra từng sợi khói đen. Thiên nữ thấy cảnh này, giật nảy cả mình, thầm nghĩ, Chu Võ Hoàng cũng bị tâm ma cuốn thân. Nàng lúc này hiểu được, địa phủ tà quân vấn đề, trên thực tế là một cái kiếp nổ có thể đem người sâu trong nội tâm tâm ma cầu dẫn ra. Chỉ thấy Chu Võ Hoàng cũng giống Diệp Thần như thế, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức thổ nạp, ngưng thần áp chế tâm ma, cũng đang nghĩ biện pháp thanh lý địa phủ tà quân. Cười một tiếng, hướng thiên nữ nói, nhậm thiên nữ, đến lượt ngươi trả lời. Thiên nữ sợ hãi biến sắc, e sợ cho chính mình tâm ma cũng muốn phát tác, cắn răng nói, ta không có cái gì chuyện này nấy, thả ta đi qua. Địa phủ tà quân nhìn chăm chú con mắt của nàng, nói, thật không có hổ thẹn sự tình sao? Ta nghe nói ngươi từng cùng luân hồi chi chủ giao hảo, sau này lại quyết liệt, ngươi không hối hận sao? Nghe được địa phủ tà quân lời này, thiên nữ tiểu khu run lên, hồi tưởng lại cùng Diệp Thần từng màn, nàng đã từng thật cùng Diệp Thần thân mật vô gian, sau này bởi vì nàng quá kiêu ngạo, dù như thế nào cũng không chịu về bánh xe phụ hồi trở lại trận doanh, thậm chí muốn cùng Diệp Thần sinh tử tương kiến. Thiên nữ nghĩ thầm, nếu như ta chẳng phải ngạo khí, có lẽ ta cùng Diệp Thần. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trước kia từng màn giống như thủy triều dâng lên, ban đầu sớm đã bị nàng chặt đứt tơ tình, dường như hồ muốn một lần nữa tư sinh ra. Địa phủ tà quân nhìn thấy thiên nữ bộ dáng, cười nói, nếu như ngươi thật cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm, vậy ngươi có khả năng đi. Thiên nữ khẽ cắn môi, tầm mắt trở nên lăng lệ, tế ra thần chu thiên kiếm trôi nổi tại sau lưng, phun tỏa hào quang, dứt khoát nói, đúng vậy, ta không thẹn với lương tâm, ta nhậm thiên nữ, không phải bất luận người nào phụ thuộc. Nói xong, nàng nhanh chân đi về phía trước, nhưng khi nàng đi đến Diệp Thần bên người thời điểm, nàng cái kia ánh mắt kiên quyết lại xuất hiện dao động. Chương 10814, tận thế chi cảnh. Chương 10814, tận thế chi cảnh. Quá khứ từng màn, ban đầu bị chém đứt trước kia, giờ phút này lại lần nữa quay cuồng sôi trào lên, nội tâm của nàng không hiểu thấy một hồi quặn đau, sau lưng thiên kiếm loảng xoảng một tiếng, đúng là rớt xuống đất. Thiên kiếm rơi xuống, làm cho thiên nữ gương mặt tái nhợt, tiểu khu mềm nhũn, liền té ngã tại Diệp Thần trước mặt. Tâm ma phát tác dưới Diệp Thần, mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình thiên nữ, nhịn cười không được một thoáng, nói, thiên nữ, ngươi tâm ma cũng phát tác. Thiên nữ cắn răng nói, giống như có một chút như vậy. Lúc này Diệp Thần ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, đạo tâm tâm ma đang ở chậm rãi tán đi. Bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch, đại từ thụ hoàng mặc dù bây giờ biến thành nát bét bùn, nhưng cũng không có vẫn diệt, còn có cứu vãn nàng khả năng. Nếu như thủ đoạn vô pháp cứu vãn lời, cái kia Diệp Thần còn có một đạo át chủ bài, cái kia chính là luân hồi hướng thế sách. Vận dụng luân hồi sách lực lượng, Diệp Thần có khả năng trở lại quá khứ, theo đầu nguồn cứu vớt đại từ thụ hoàng. Chuyện đã qua, đã phát sinh, hối hận ấy nay cũng chỉ bất quá vô ích tinh thần thôi, nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề mới là đường ngay. Huống chi tạo thành đại từ thụ hoàng hôm nay thảm trạng, không phải hắn, là Sửu Thần, là Hiên Viên Vương. Diệp Thần nghĩ như vậy, tâm cảnh liền dần dần bình tĩnh trở lại, đã thấy một bên thiên nữ, tiểu khu run rẩy, gương mặt tái nhợt, Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy cái gì, cười nói, tâm ma của ngươi, là ta. Thiên nữ cắn răng nói, đừng tự mình đa tỉnh. Nàng cố nén tâm ma tra tấn, chống đỡ kiếm đứng lên, từng bước một tập tễnh tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thần lắc đầu, xem ra thiên nữ đích thật là ngạo khí, so khó khăn nhất thuần phục dã thú còn khó chinh phục, muốn đem nàng thu nhập luân hồi trận doanh lời, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Lúc này, phía sau Tôn Di cùng bình thường những người dự thi cũng lần lượt chật vật xông qua cửa thứ ba, đi tới địa phủ tà quân trước mặt, chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng Diệp Thần không có thời gian chờ đợi Tôn Di, bởi vì Ma Phi Thiên đã vọt tới thang trời phía trước nhất, cái tên này hoàn toàn là một điểm tâm ma đều không có, bởi vì hắn liền là đại ma đầu bản thân, hết thảy việc gác với hắn mà nói, đều là ăn cơm uống nước dễ dàng, hắn căn bản sẽ không nhận tâm ma tội nghiệt khảo vấn. Nếu như bị ma phi tiên đoạt giải quán quân, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp Thần lập tức nhích người, bước nhanh hướng phía trước đuổi theo ông. Lúc này Chu Võ Hoàng tế ra thiên tội cổ kiếm, cũng miễn cưỡng đem tâm ma áp chế xuống, vội vàng hướng ma phi tiên cùng Diệp Thần đuổi theo. Ma phi tiên xông lên đầu tiên, Diệp Thần thứ hai, Chu Võ Hoàng thứ ba, thiên nữ xa xa lạc hậu tại đệ tứ. Rất nhanh, ma phi tiên xông qua 3000 cấp bậc thang, đi vào đệ tứ quan phạm vi. Này một cửa trấn thủ người, lại là chân lý sẽ đại trưởng lão, Thiên Ung Hoàng. Thiên Ung Hoàng thân hình cao lớn, mái đầu bạc trắng, cơ bắp khôi ngô bền chắc, khuôn mặt trang nghiêm uy nghiêm, hắn làn da màu đồng cổ, tựa như viễn cổ chiến thần uy vũ hùng hồn, mái tóc dài màu vàng nóng, rối tung trên vai, phối hợp với hắn tím pháp bảo màu vàng nóng, càng biểu lộ ra da to lớn khí thế. Ma phi thiên, nhanh như vậy liền xông tới sao? Cửa ải của ta khảo nghiệm, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nhưng nói khó cũng không khó. Chỉ cần né tránh đá rơi liền có thể. Thiên Ung Hoàng cười cười, nói: "Đá rơi?" Ma phi thiên nhướng mày, đột nhiên đã thấy thiên hàng thiên thạch, một quả to lớn đáng sợ thiên thạch, như sao băng bay xuống hướng hắn nện xuống tới. Ma phi thiên thân hình lóe lên, né tránh đá rơi, đạp vào cao cấp hơn bậc thang. Cái kia đá rơi nện vào thang trời trên bậc thang, lại như bọt nước tiêu vỡ vô hình, phản phất chẳng qua là huyễn tượng. Ma phi thiên nết nết miệng, hắn biết này chút đá rơi, cũng không phải đơn thuần ảo giác, bị đập trúng, một dạng muốn bị đập chết. Hô, hô, hô. Từng viên vẫn thạch khổng lồ, như mưa sao băng chiếu nghiêng xuống, điên cuồng đập xuống tại thang trời trên bậc thang. Ma phi thiên thân hình nhanh chóng chuyển xê dịch, 10 điểm nhảy bén, khí định tân nhàn, né tránh từng khối đá rơi, cấp tốc hướng thang trời đỉnh bay vút đi. Diệp Thần xa xa nhìn thấy một màn này, cảm thấy lo lắng, chỉ sợ bị ma phi thiên trèo lên đỉnh, vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi kịp đi. Oeng! Làm Diệp Thần xung đến đệ tứ quan phạm vi về sau, một khỏa thiên thạch liền quay đầu hướng hắn nện xuống tới. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn cái kia thiên thạch, tầm mắt hơi co lại, trong một chớp mắt, thế mà cảm nhận được một cỗ tận thế khí tức. Trong hoàng hốt, Diệp Thần phảng phất nhìn thấy mạt pháp thời đại. Mạt pháp thời đại là không không lúc nào không thảm thiết nhất một thời đại, cũng gọi tận thế kỷ nguyên, là nguyên thiên đế phi thăng tinh không bị ngạn thất bại, đụng sập thiên đạo, dẫn đến thiên đạo xuất hiện tàn quyết, giáng xuống tận thế thiên hai. Cái kia một trận thiên hai, cơ hồ hủy diệt toàn bộ không không lúc nào không. Làm mạt pháp buông xuống, vô số cái vũ trụ thời không, vô số nhật nguyệt tinh thần, bạo liệt đập tan, hóa thành vẫn thạch lưu tinh mưa, rơi vào đại địa. Hiện tại, Thiên Ung Hoàng thế mà tái hiện mạt pháp thời đại cảnh tượng, vô tận thiên thạch từ trên trời giáng xuống, phảng phất ngày tận thế tới. Vẫn thạch thiên hàng, không chỉ là đá rơi đập lên đơn giản như vậy, còn mang theo mạt pháp thời đại đại thái biến, đại hắc ám khí tượng. Cỗ này hắc ám thai biến khí tượng, có thể cực lớn dung chuyển người đạo tâm, để cho người ta trong lòng sinh ra đủ loại kinh khủng, bối rối, lo sợ nghi hoặc, lo lắng, tuyệt vọng suy nghĩ. Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, mặc dù không có bị dung chuyển, nhưng cũng nhận to lớn trùng kích, hắn vội vàng một cái sai bước lách mình, tránh qua, tránh né thiên thạch đập lên. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Ma Phi Thiên đã sắp đi tới đệ tứ quan thang trời phần cuối, toàn trình khí định thần nhàn bộ dáng, phảng phất này vẫn thạch thiên hàng thai biến khí tượng, mảy may cũng không ảnh hưởng tới hắn. Cái tên này, xem ra là gặp qua đại trận diện, tận thế thiên thai đều không thể dung chuyển hắn trái tim. Chương 10815 cuối cùng thẩm phán. Chương 10815 cuối cùng thẩm phán. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nói thầm, cũng là cảm nhận được Ma Phi Thiên mạnh mẽ. Ma Phi Thiên đến từ tinh không bị ngạn, hắn được chứng kiến tinh không sụp đổ, bị ngạn sa đọa ác ngộng tình cảnh, kia trường cảnh so với không không thời không tận thế thiên thai, còn muốn hắc ám kinh khủng hơn nhiều. Cho nên, hiện tại Thiên Ung Hoàng tái hiện tận thế thiên thai khí tượng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Ma Phi Thiên, bởi vì người sau gặp qua càng lớn chẳng diện. Diệp Thần tầm mắt, tự nhiên không có Ma Phi Thiên rộng lớn như vậy, mà pháp thời đại đại thái biến, với hắn mà nói, đã là trước đây chưa từng gặp đại chẳng diện. Cho nên, đạo tâm của hắn, một cách tự nhiên nhận lấy không ít trùng kích. Luân hồi chi chủ, cẩn thận một chút, ta tái hiện mạt pháp thời đại thiên thai khí tượng, này chút vẫn thạch lưu tinh, nếu là ngươi không tránh kịp, rất có thể liền bị nện thành thịt vụn. Ha ha. Thiên Ung Hoàng ngắm nhìn Diệp Thần, giống như cười mà không phải cười nói. Không sao, này một cửa vẫn là thật đơn giản. Diệp Thần cười cười, thần tâm đã bình tĩnh trở lại, lập tức liền thi triển Cửu U Quỷ Múa đao thân pháp, thân như quỷ mị, tránh né lấy từng khối đá rơi lập lên, cấp tốc hướng Ma Phi Thiên đuổi theo. Kỳ thật bình thường võ giả, muốn tránh né này chút đá rơi, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần thoáng chú ý hạ thân pháp là được. Này một cửa gian nguy địa phương, là những cái này trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo mạt pháp thời đại thai biến khí tức, có thể đối người đạo tâm, tạo thành nghiêm trọng trùng kích, để cho người ta lâm vào tận thế thiên thai trong sự sợ hãi, từ đó tinh thần rối loạn, tiến thối mất theo, kể từ đó, cũng rất dễ dàng bị đá rơi đập trúng. Bất quá, Diệp Thần cũng là gặp qua đại tràng diện người, rất nhanh liền thích ứng tận thế hắc ám khí tức, dễ dàng né tránh từng khối đá rơi, rất nhanh liền đuổi tới Ma Phi Thiên đằng sau. Thiên Ung Hoàng nhìn thấy Diệp Thần nhanh như vậy liền qua quan, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, này luân hồi chi chủ hoàn toàn chính xác có chút môn đạo, nhanh như vậy liền có thể bỏ qua tận thế hắc ám, hắn có lẽ thật có thể trấn áp hắc ám hồn tộc. Mà lúc này, phần lớn người dự thi còn tại cửa thứ ba dãy rủa lấy, bị địa phủ tà quân vấn đề, dẫn xuất tội nghiệp tâm ma, không ít người thống khổ dãy rủa, thậm chí theo trên bậc thang lăn xuống đi. Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên, thành chói mắt nhất tồn tại, xa xa dẫn trước những người khác. Xếp hạng thứ ba Chu Võ Hoàng, khi tiến vào thiên thạch đập lên phạm vi về sau, không thể không dừng bước lại, đối kháng tận thế thai biến hắc ám trùng kích, tại đạo tâm không có thích ứng cỗ này trùng kích trước, hắn căn bản không dám tiến lên, nếu bị đá rơi đập trúng, đó là một con đường chết. Ma Phi Thiên trước hết nhất xông đến cuối cùng một cửa, thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đã tại thứ 4.001 cấp trên bậc thang chờ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt, này một cửa khảo nghiệm là cái gì? Ma Phi Thiên liếm môi một cái, đánh giá Thiên Pháp Lộ Nguyệt khuôn mặt trắng nõn cùng mảnh khảnh tư thái, trong con ngươi hơi có chút tà lệ tham lam bộ dáng, hỏi: "Đừng như thế nhìn ta chằm chằm, nếu như ngươi dám có cái gì ý đồ bất chính, ta sẽ ban thưởng ngươi nghiêm khắc nhất thẩm phán. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lạnh lùng nói. Ma Phi Thiên thu hồi tầm mắt, cười nói, tốt, là ta mạo muội, ha ha, ngươi là quan chủ khảo, ngươi tọa chấn cửa ải cuối cùng, nghĩ đến khảo nghiệm nội dung, cũng cùng thẩm phán có quan hệ, dù sao ngươi là đại danh đỉnh đỉnh thẩm phán chi chủ nha. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, không sai, thông minh. Nay một cửa khảo nghiệm, chính là thẩm phán ngươi quá khứ tội nghiệp. Ma Phi Thiên cười ha ha một tiếng, nói, ta không có tội tình gì, ngươi cũng không cần thẩm phán ta. Thiên Pháp Lộ Nguyệt biểu lộ trở nên nghiêm nghị, nói, ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn nói vô tội. Giết người, gian dâm, đánh cướp, đồ thành, diệt quốc, đây đều là sai lầm, ngươi tội ác cực đoan ác liệt, Ma Phi Thiên, ngươi nên vui mừng ngươi xuống dốc đến trong tay của ta, bằng không ta sẽ để cho thẩm phán uy quang, đưa ngươi đốt thành cho bụi. Ma Phi Thiên cười ha ha, nói, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, ngươi bất quá là một cái cố chấp chính nghĩa tên điên, như lời ngươi nói tội ác, không không lúc nào không lại có ai không có phạm qua. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cho nên thế nhân đều có tội, bất kỳ người nào đều không có quyền tức đoạt người khác tính mệnh, lấy mạnh hiếp yếu lẽ ra nên nhận thẩm phán. Ma Phi Thiên lắc lắc đầu nói, ngươi muốn làm thẩm phán thiên hạ mộng đẹp, trở về đạo tông chậm rãi làm, có thể đừng ở chỗ này nổi điên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lạnh nhạt nói, thôi, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, đạo lý lớn liền không nói với các ngươi, này một cửa khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi có thể tại ta thẩm phán chi quang cọ rửa hạ trèo lên đỉnh, liền coi như các ngươi quá quan. Nói xong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt tế ra một chiếc gương, tấm gương toàn thân thuần trắng, điêu khắc một đạo đặc thủ phù điêu, là một bức đao kiếm đan xen tại một quyển sách bên trên đồ án, quyển sách kia gọi Thiên Pháp Đạo Luật, không có người biết rõ Thiên Pháp Đạo Luật là thế nào đản sinh, chỉ biết là thế gian này Thiên Pháp Lộ Nguyệt là Thiên Pháp Đạo Luật áo nghĩa duy nhất người thừa kế. Cái kia Thiên Pháp Đạo Luật là thập đại cổ thần khí một trong, đã sớm thất truyền, cũng không biết người nào biên soạn, nghe đồn là vĩ đại kỳ quan, phía trên ghi chép hoàn thiện luật pháp, chỉ cần có thể áp dụng liền có thể thành lập một cái vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới, hết thảy tranh chấp cũng có thể dựa vào Thiên Pháp Đạo Luật giải quyết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cái gương này gọi thẩm phán chi kính, tuyên khắc lấy Thiên Pháp Đạo Luật đồ đằng, có rộng rãi trật tự cùng thẩm phán lực lượng, Thiên Pháp Đạo Luật nộp lên xin đao kiếm, tượng trưng cho bạo lực thủ hộ. Bất luận cái gì luật pháp, đều nhất định muốn có bạo lực chống đỡ, muốn trưởng khống thiên hạ, liền muốn có chấn áp thiên hạ thực lực cùng thủ đoạn, chỉ vương duy bá mới có thể áp đảo chúng sinh. Thẩm phán chi kính, truyền thuyết là Thiên Pháp Đạo Luật phía trên khảm nạm pháp bảo, năng lượng nội tình quả nhiên hùng hậu a. Chương 10816, thẩm phán hết thể lực lượng. Chương 10816, thẩm phán hết thể lực lượng. Ma Phi Thiên nhìn xem trôi nổi tại thiên thẩm phán chi kính, cảm nhận được vô cùng hung mãnh sóng pháp lực, này thẩm phán chi kính có thể nói là đỉnh cấp pháp bảo, trong đó ẩn chứa đại trật tự, lớn áo nghĩa, lớn thẩm phán sức mạnh to lớn, không thể tưởng tượng nổi cao vời mạnh mẽ. Ong ong ong, chỉ thấy cái kia thẩm phán chi kính toát ra từng sợi bạch quang, bao trùm tại thứ 4.001 cấp bậc thang, đến cao nhất 5.000 cấp trên bậc thang, bạch quang lại phảng phất như nước chảy chậm rãi cọ rửa lưu động, ào ào có tiếng. Ma Phi Thiên nhìn xem trên bậc thang lưu động bạch quang, một hồi kiêng kỵ, nói: "Thiên Pháp Lộ Nguyệt, ngươi có thể là đỉnh cấp thiên đế, ngươi thẩm phán chi quang, ha ha, người nào chịu nổi?" Phải biết, ở đây những người dự thi tu vi cao nhất cũng chính là thiên nguyên cảnh đỉnh phong thôi, khẳng định không có khả năng cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt thẩm phán ý chí chống lại. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thản nhiên nói, yên tâm, này không phải chân thực thẩm phán, chỉ là ta theo trong tưởng tượng diễn sinh ra thủ đoạn thôi, chỉ cần ngươi đạo tâm đủ mạnh mẽ, là có thể chịu lấy này chút hư ảo thẩm phán chi quang trèo lên đỉnh. Là chủ giám khảo, Thiên Pháp Lộ Nguyệt đương nhiên sẽ không nện chân lý sẽ chẳng tử, cũng sẽ không thật phát động thẩm phán, chẳng qua là theo trong tưởng tượng diễn sinh ra một chút thủ đoạn, dùng tới khảo nghiệm những người dự thi. Nhưng mà, Ma Phi Thiên nhìn xem trên bậc thang, không ngừng lưu động lấy thẩm phán chi quang, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ, không có bước ra bộ pháp. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình làm ác thực sự quá nhiều dựa theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt chuẩn tắc, vậy thì thật là chết một vạn lần đều không đủ chỗ tội, hắn không dám tùy tiện mạo hiểm, sợ sẽ bị nhằm vào. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thấy Ma Phi Thiên đứng đấy bất động, lạnh nhạt cười nói, thế nào, sợ ta nhằm vào người sao? Yên tâm, ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Ma Phi Thiên cười ha ha, cũng không nói chuyện, tại nguyên chờ đợi lấy. Rất nhanh, Diệp Thần liền vọt lên, hắn đã vừa mới nghe được Ma Phi Thiên cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt đối thoại, cũng biết cửa ải cuối cùng khảo nghiệm là cái gì. Thuần trắng thẩm phán chi quang, phủ kín cuối cùng 1000 cấp bậc thang, thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Theo trên bậc thang lưu động giữa bạch quang, Diệp Thần phảng phất thấy được quá khứ từng màn, thấy được vô số bị chính mình giết chết kẻ địch. Luân hồi chi chủ, ngươi đến rồi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần liếm môi một cái, nói, cửa ải cuối cùng này là muốn thẩm phán quá khứ tội nghiệp. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng thế. Diệp Thần nói, ta quá khứ giết không ít người, mặc dù chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, nhưng y theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiền bối quy tắc, chỉ sợ ta cũng là có tội. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, thế nhân đều có tội, bất quá hôm nay ta sẽ không phát động chân chính thẩm phán, chẳng qua là cho các ngươi một điểm khảo nghiệm thôi. Các ngươi tiếp xúc đến thẩm phán chi quang về sau, trong đầu sẽ xuất hiện bị thẩm phán cảnh tượng, nhưng đây chẳng qua là huyễn tượng, chỉ cần đạo tâm đủ mạnh, là có thể xông phá huyễn tượng trèo lên đỉnh. Diệp Thần gật đầu nói, tốt, ta hiểu rõ. Nói xong, Diệp Thần lại nhìn một chút Ma Phi Thiên, thấy Ma Phi Thiên kiêng kỵ lấy không dám loạn động, Diệp Thần nhịn cười không được, nói, Ma Phi Thiên, ngươi không dám đi, ta cần phải trèo lên đỉnh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía thang trời đỉnh, tinh không thần tọa đã có thể thấy rõ ràng, chỉ cần trèo lên đỉnh, ngồi vào tinh không trên thần tọa, liền có thể bắt lại này một vòng đấu quán quân, cầm tới tinh không đạo thư. Vừa nghĩ tới tinh không đạo thư, Diệp Thần liền máu nóng sôi trào. Ngay sau đó, Diệp Thần không do dự, lập tức dậm chân cuồng sông, hướng về thang trời đỉnh phóng đi. Tại Diệp Thần xung ra về sau, cái kia thẩm phán chi kính kịch liệt vụ vụ, toát ra càng thêm hào quang sáng chói, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy thang trời trên bậc thang thẩm phán chi quang, thế mà trong nháy mắt tăng vọt, thật giống như quần quần hồng triều, theo đỉnh sông lên xoạt xuống tới. Diệp Thần ngực đều bị thẩm phán chi quang hồng triều che mất, tại quần quận thẩm phán hồng triều bên trong, Diệp Thần chấn động, quá khứ từng màn, chính mình đã từng giết chết qua kẻ địch, thật giống như cưỡi ngựa xem hoa mở dạng, không ngừng theo trong đầu của hắn lướt qua. Giết người có tội, luân hồi chi chủ, ta muốn phán ngươi chịu đun nấu chi hình. Một thanh âm, không biết từ nơi nào truyền đến, không giống như là thiên pháp lộ nguyệt thanh âm, giống như nguồn gốc từ trí cao thương thiên, mang theo thiên đạo thần uy, rộng rãi quần quận, ngay tại Diệp Thần trong đầu nổ vang. Chỉ một thoáng, Diệp Thần trong đầu liền xuất hiện một màn huyễn tượng, hắn thấy chính mình thân thể bị ngâm tại một cái rót đầy nước trong nồi lớn, phía dưới là bùng cháy củi khô, hắn toàn thân bị trói, bị thấm trong nồi đun nấu. Diệp Thần nhướng mày, một màn này huyễn tượng khiến cho hắn hết sức không thoải mái, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng phân rõ, cái này là huyễn tượng, cũng không phải chân thực phát sinh tình cảnh. Thế là Diệp Thần lắc đầu, không để ý đến trong đầu huyễn tượng, tiếp tục cất bước xông về phía trước. Ma Phi Thiên thấy Diệp Thần lập tức xông lên trăm cấp bậc thang, cũng không có thật bị thẩm phán, cũng là thoáng yên tâm, liền chuẩn bị nhích người. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ta không sẽ châm đối với bất kỳ người nào, ta nghĩ thành lập thế giới là tuyệt đối công chính thế giới, ta như thế nào lại cố ý hại ngươi? Bất quá ngươi phạm vào đủ loại tội ác, thật bị ta thẩm phán, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ma Phi Thiên hừ một tiếng, không nói gì, trực tiếp xông về phía trước đi. Ma đi quỷ bộ, bạo. Chân tay hắn tại trên bậc thang đập mạnh, phát ra nổ vang, thân thể báo táp mà ra, tốc độ lập tức tăng vọt, rất nhanh liền đuổi tới Diệp Thần đằng sau. Diệp Thần thấy trong chớp mắt liền truy đến Ma Phi Thiên, lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, cái tên này tốc độ thật nhanh. Hắn cũng tăng thêm tốc độ, mở ra Lăng Phong thần mạch, quanh thân gió bão cuồn cuộn, hướng thang trời đỉnh phóng đi. Chương 10817, chân thực cùng hư ảo. Chương 10817, chân thực cùng hư ảo. Ma Phi Thiên mong muốn đuổi theo, nhưng bỗng dưng ở giữa kêu lên một tiếng đau đớn, hắn thấy trong đầu của chính mình tư sinh ra kịch liệt huyết tượng. Cực đạo Ma Tôn, ngươi giết người đầy đồng, ta muốn phán ngươi chịu vạn kiếm lục tâm chi hình. Một giọng giàn mua truyền đến Ma Phi Thiên trong óc. Hắn liền thấy có ngàn vạn thanh phi kiếm, xoạt xoạt phá không, mang theo phong duệ lăng lệ khí tức, hung hăng hướng hắn xuyên thấu tới. Hắn bị trói tại một cây lớn trên cột sắt mặt, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, liền bị vạn kiếm lục tâm, khổ không thể tả đương nhiên, đây chỉ là huyết tượng. Nhưng như vậy huyết tượng lại làm cho Ma Phi Thiên vô cùng không thoải mái. Thiên Ma Tinh Hải, huyết tượng diệt vong. Ma Phi Thiên dừng lại xuống bước chân, lập tức điều động Thiên Ma Tinh Hải năng lượng, chạy ngược chính mình đạo tâm, phải dùng hắc cá mỗ bế khí tức, đem hết thể huyễn tượng bao phủ hoàn toàn. Diệp Thần thừa dịp Ma Phi Thiên dừng lại, lại cùng xông ra hơn 300 cấp bậc thang, khoảng cách thang trời đỉnh chỉ còn lại có 500 cấp bậc thang tả hữu. Nhưng theo Diệp Thần không ngừng leo, hắn thừa nhận thẩm phán chi quang hồng triều cọ rửa cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại đây hồng triều cọ rửa phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu huyễn tượng càng ngày càng chân thực, hắn phảng phất thật bị liệt hỏa đun nấu, trong nồi nước đã đốt lên, đang tại sôi trào, cô lỗ lỗ nổi lên, da thịt của hắn bị nóng bỏng nước sôi đun nấu đến đỏ lên phát nát, khó mà hình dung phỏng đánh vào tim phổi đó là bị nước sôi sống sờ sờ đun nấu đau đớn, Diệp Thần suốt đời đều không có trải qua. Làm sao như thế đau, đây là huyễn tượng, không phải thật sự. Diệp Thần khẽ cắn môi, vận chuyển luân hồi pháp, luân hồi chi bản khí tượng, sau lưng hắn phóng thích mà ra, hắn vững chắc lấy đạo tâm của mình, không ngừng nhắc nhở chính mình, trong đầu tất cả những gì chứng kiến đều là ảo tưởng. Nhưng biết rõ là huyễn tượng, Diệp Thần toàn thân da thịt vẫn là vô cùng đau đớn, giống như thật tại nước sôi bên trong đun nấu, trung quanh hô hấp đến không khí cũng biến thành ẩm ướt nóng bỏng, đầy bừng bừng toàn bộ là sôi trào hơi nước. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiền bối thủ đoạn thật sự là hung manh à, đây vẫn chỉ là huyễn tượng, nếu là thật thật thẩm phán, người nào chịu nổi? Diệp Thần âm thầm bội phục Thiên Pháp Lộ Nguyệt thủ đoạn, lại là kính sợ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Hoang Lão đối Thiên Pháp Lộ Nguyệt như thế kiêng kỵ e ngại. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thân là thẩm phán chi chủ, thế gian duy nhất kế thừa Thiên Pháp đạo luật, áo nghĩa người, nàng thẩm phán thủ đoạn đích thật là vô cùng đáng sợ. Diệp Thần chịu lấy huyễn tượng, tiếp tục hướng thang trời đỉnh leo mà đi. Tại huyễn tượng kịch liệt kích thích dưới, bước chân hắn đã trở nên chậm, mỗi đạp lên một cấp bậc thang đều muốn tiêu hao rất lớn linh khí, toàn thân toát ra mồ hôi. Ong ong ong. Khoảng cách thang trời đỉnh còn thừa lại 400 cấp bậc thang, Diệp Thần trong đầu huyễn tượng đã mãnh liệt đến gần như chân thực mức độ. Hắn thấy được một cái vô cùng to lớn pháp trường, cái này pháp trường lớn đến không có giới hạn, không không lúc nào không triệu tỷ tỷ triệu sinh linh, thế mà đều tại đây cái pháp trường bên trên tụ hình. Thế nhân có tội, thế nhân đang chịu đựng cuối cùng thẩm phán. Diệp Thần phải đối mặt thẩm phán hình phạt, là đun nấu chi hình. Hắn thấy bên cạnh Ma Phi Thiên đang chịu vạn kiếm lục tâm chi hình. Hắn lại thấy được thiên nữ bị lột sạch quần áo ném vào rắn trong hầm, chịu độc xả phệ thân chi hình. Hắn thậm chí thấy được Nhậm Phi Phàm chịu chém đầu chi hình, còn có thế mà liền Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Sửu Thần đều thụ hình, là bảo cách chi hình. Thiên Pháp Lộ Nguyệt điên rồi, đây là nàng huyễn tưởng hình ảnh, nàng muốn thẩm phán thiên hạ, muốn tất cả mọi người tiếp nhận hình phạt. Nàng huyễn tưởng so Sửu Thần còn điên cuồng hơn a. Diệp Thần chấn động, theo huyễn tượng trong đầu nhìn thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt nội tâm. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nội tâm lại có thể là như thế khủng bố, muốn thẩm phán thiên hạ hết thảy nàng cho rằng có tội người, ý tưởng như vậy quá điên cuồng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Diệp Thần cắn chặt răng, chịu lấy huyễn tượng, từng bước một gian nan đi lên tiến lên. Mà lúc này, Ma Phi Thiên tựa hồ tìm được đối kháng huyễn tượng biện pháp, bước chân trở nên dễ dàng, cấp tốc liền đuổi kịp Diệp Thần, đồng thời vượt qua hắn. Luân hồi chi chủ, xem ra một vòng này quán quân là ta. Ma Phi Thiên quay đầu lại hướng lấy Diệp Thần nhe răng cười một thoáng, tăng tốc bước chân hướng đỉnh đi đến. Rất nhanh, hắn cách trèo lên đỉnh, cũng chỉ còn lại có 100 cấp nấc thang. Cái kia tinh không thần tòa, có thể nói là có thể đụng tay đến. Nhưng cuối cùng này 100 cấp bậc thang, thẩm phán chi quang cũng là mãnh liệt nhất giai đoạn. Một cỗ thẩm phán hồng triều không ngừng gào thét cọ rửa xuống tới. Ma Phi Thiên rên khẽ một tiếng, khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy vừa mới trong đầu bị dìm ngập huyễn tượng lại lần nữa xung ra. Hắn đang bị trói tại một cây lớn trên cột sắt, thừa nhận vạn kiếm lục tâm thống khổ. Như vậy mãnh liệt huyễn tượng, nhường Ma Phi Thiên phân không ra chân thực cùng hư ảo. Dưới sự bất đắc dĩ, Ma Phi Thiên bước chân cũng đi theo chậm lại, đối kháng nội tâm huyễn tượng. Hắn nếm thử điều động Thiên Ma tinh hải năng lượng, đi bao phủ huyễn tượng, nhưng phát hiện cái kia thẩm phán huyễn tượng đã mãnh liệt đến liên Thiên Ma tinh hải đều không thể yên diệt, hắn chỉ có thể theo dựa vào đạo tâm của mình đi mạnh mẽ chống đỡ. Diệp Thần nhìn thấy Ma Phi Thiên chậm lại, nghĩ đuổi theo, nhưng lại bất lực, bởi vì hắn chính mình đạo tâm huyễn tượng cũng là mãnh liệt sôi trào đến lợi hại, thừa nhận cực đoan đun nấu nỗi khổ, cả người đều giống như bị nóng bỏng nước sôi nấu mục nát, mỗi một bước ra đều là tại nóng rực trào nóng trong vực sâu tiến lên. Hắn cùng Ma Phi Thiên, thủy chung vẫn là có một đoạn lớn chênh lệch, lại kéo dài như vậy nữa, hắn rất có thể muốn thua trận này vòng đấu. Ma Phi Thiên thấy mình mặc dù thừa nhận cực lớn dày vò, nhưng gặp lại sau đến Diệp Thần cũng là hết sức thống khổ bộ dáng, căn bản là không có cách đuổi kịp chính mình, nghĩ thầm, xem ra chỉ muốn tiếp tục giữ vững, ta liền có thể bắt lại quán quân. Chương 10818, Bách Gia Chi Trường. Chương 10818, Bách Gia Chi Trường. Nghĩ như vậy, Ma Phi Thiên lòng tin liền kiên định xuống tới, mỗi một bước ra, mặc dù 10 điểm chỉ trệ thông thả thống khổ, nhưng lại vô cùng vững chắc. Hắn cách thang trời đỉnh, bất quá cuối cùng 2-300 cấp bậc thang, tiếp tục đi liền có thể thắng. Ma Diệp Thần không ngừng đuổi theo phía dưới, cùng Ma Phi Thiên thủy trùng kém lấy trăm bước khoảng cách, như vậy chênh lệch, hắn rất khó đuổi kịp Ma Phi Thiên. Ai nha, tiểu gia hỏa, ngươi được hay không à, làm sao một điểm thẩm phán huyết tượng, liền đem ngươi cha tấn thành bộ dáng như thế? Ngươi muốn thua trận so tài? Luân hồi mộ địa bên trong, Tinh Đạo Long nữ nhìn thấy Diệp Thần từng bước vì gian, cũng có chút lo lắng, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần thua trận tranh tài. Diệp Thần miết miệng, bất đắc dĩ nói, không phải ta không được, là Thiên Pháp Lộ Nguyệt quá mức cứng hãn. Bị Thiên Pháp Lộ Nguyệt thẩm phán huyễn tượng tra tấn, Diệp Thần mỗi đi một bước đều hết sức thống khổ. Tinh Đạo Long nữ nói, à, cũng thế, nữ nhân kia quá điên cuồng, nghe nói nàng đã từng còn muốn thẩm phán Nguyên Thiên Đế tới, bị nàng thẩm phán tra tấn, đúng là không tốt lắm chịu. Nô, ngươi có thể dùng Đúc Tinh Long Thần Thần Thông đối phó, chỉ cần thi triển ra hắn Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp, nghĩ đến có khả năng chấn áp ngươi nội tâm huyễn tượng. Diệp Thần sững sờ, nói, cái gì Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp? Ta không biết ta. Tinh Đạo Long nữ ngạc nhiên nói, Đúc Tinh Long Thần có Tam Đại Hạch Tâm Thần Thông, Thiên Làm Thịt Đúc Tinh Thuật, Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp, Thiên Quỷ Pháp Nghi Kiếm. Ngươi nếu nắm giữ hắn Thiên Làm Thịt Đúc Tinh Thuật, này Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp ngươi còn sẽ không sao. Nàng thấy Diệp Thần trước đó tại hải thứ nhất thời điểm, thi triển Thiên Làm Thịt Đúc Tinh Thuật phá cục, còn tưởng rằng Diệp Thần đã được đến Đúc Tinh Long Thần chân truyền. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, ta sẽ chỉ một môn Thiên Làm Thịt Đúc Tinh Thuật, cái gì Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp, Thiên Quỷ Pháp Nghi Kiếm, hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được. Môn này Thiên Làm Thịt Đúc Tinh Thuật là Diệp Thần trước kia tại Đại Đạo Tranh Phong thời điểm tranh tài, cơ duyên xảo hợp lấy được. Môn thần thông này tương đương cường hãn, có thể đúc tinh diệt thần, lúc trước liền Hồng Quân lão tổ đều muốn tranh đoạt. Tinh Đạo Long nữ nói, a, nguyên lai ngươi còn sẽ không nha, cái kia ta dạy cho ngươi tốt. Diệp Thần kỳ nói, Đúc Tinh Long Thần Thần Thông ngươi cũng nắm giữ? Tinh Đạo Long nữ hỉ hỉ cười một tiếng, nói, dĩ nhiên, đầu kia con lươn nhỏ năm đó khắp nơi cùng ta tranh đoạt Long tộc thiên mệnh, hắn có bài tẩy gì ta đều sẽ tìm kiếm nghị cách trộm với tay cầm. Hắn Tam Đại Thần Thông ngoại trừ ngày đó Quỷ Pháp Nghi Kiếm, thật sự là hắn bản mệnh thần thông, là hạch tâm bên trong hạch tâm trật tự, ta thực sự trộm Bất Động bên ngoài, mặt khác hai môn Thiên Làm Thịt Đúc Tinh Thuật, Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp, ta đều đã thành công đánh cắp. Ta phái này bắt tập hợp bách ra chất lọc tinh hoa, năm đó ta đánh cắp qua thần thông bí pháp, không có một vạn cũng có 8000, cái kia con lươn nhỏ thần thông tại ta thu thập bách ra công pháp bên trong cũng là tuyệt đỉnh nhất lưu tồn tại. Diệp Thần đang chịu đủ lấy thẩm phán huyễn tượng tra tấn, nghe được Tinh Đạo Long Nữ nói như vậy, lập tức mừng rỡ nói, tiền bối, vậy kính xin ngươi mau mau đem cái kia Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp truyền thụ cho ta. Tinh Đạo Long Nữ cười cười nói, đừng nóng nổi, tiểu gia hỏa, ngươi mấy ngày này mở miệng một tiếng tiền bối kêu, cũng rất được ta vui lòng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bản này bách gia pháp bí ta liền truyền cho ngươi, năm đó ta bắt tập hợp bách gia, theo chư nhà các phái đánh cắp đến công pháp, đều thu vào tại đây bản bách gia pháp bí bên trong. Nói xong, Tinh Đạo Long Nữ liền tế ra một bản thật mỏng hoàng sách con, ban cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy hoàng sách con phía trên in bách gia pháp bí bốn chữ, nhìn một chút thật mỏng một quyển, nhưng đảo nhìn một chút, bên trong lại là bao quát muôn vạn, có chừng hơn vạn trang nhiều, mỗi một trang đều ghi lại một môn thần thông công pháp. Năm đó Tinh Đạo Long Nữ bắt tập hợp bách gia, theo rất nhiều đại nhân vật trong tay đánh cắp đến đủ loại mạnh mẽ công pháp, những công pháp này nàng đều thu vào tại bách gia pháp bí bên trong. Diệp Thần chấn động, bản này bách gia pháp bí mới là Tinh Đạo Long Nữ hạch tâm truyền thừa, bên trong là nàng tâm huyết cả đời, hiện tại nàng đem chân quý như vậy bí tịch truyền cho mình, Diệp Thần tâm bên trong 10 điểm cảm kích. Tinh Đạo Long Nữ nói, cái kia Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp tại thứ 10 trang, ngươi tốt nhất nghiên cứu, dùng thiên phú của ngươi hẳn là có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ. Diệp Thần nói, đúng. Hắn liền đem bách gia pháp bí lật đến thứ 10 trang, quả nhiên liền nhìn thấy phía trên ghi chép Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp huyền bí. Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp chính là Đúc Tinh Long Thần Hạch Tâm Thần Thông một trong, cùng Thiên Làm Thịt Đúc Tinh Thuật một dạng bác đại tinh thâm, rộng rãi huyền áo. Bất Động Long Vương vì không động thân, lớn uy nghiêm pháp tướng, vạn kiếp bất diệt, không gian thời gian vĩnh hằng tự tại, không tăng không giảm, bất diệt không cấu, vạn pháp không thể dung chuyển hắn thân, cương nghị dũng mãnh, dựa theo thiên đạo chân quang, kim hà xí diễm vạn trượng. Diệp Thần nhìn xem Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp huyền bí, chỉ cảm thấy trong óc vang một tiếng, đại lượng cổ lão rộng rãi bí quyết tràn vào, hắn dựa vào tuyệt hảo nội tính, trong nháy mắt chính là lĩnh ngộ môn này Chí Tôn Pháp tinh túy. Tinh Đạo Long Nữ hỏi, lĩnh ngộ sao? Diệp Thần nói, lĩnh ngộ. Tinh Đạo Long Nữ cười nói, rất tốt, ngươi thiên phú quả nhiên là cường hãn. Dừng một chút, nàng biểu lộ lại khó được trở nên nghiêm túc lên, nói, bất quá, ngươi kế thừa ta bách gia pháp bí liền là người của ta, ta nhân quả, ngươi cũng phải giúp vội vàng xử lý, ta muốn một sự kiện muốn nhờ ngươi. Diệp Thần nói, chuyện gì? Tinh đạo long nữ nói, "Nô, cùng phái màu người có quan hệ, được rồi, ngươi bây giờ tranh tài trọng yếu chờ ngươi tranh tài kết thúc, ta lại nói cho ngươi, miễn cho ngươi phân tâm." Diệp Thần nhướng mày, "Phái màu người?" Chương 10819. So át chủ bài. "Ngươi chắc chắn chứ?" Chương 10819. So át chủ bài. "Ngươi chắc chắn chứ?" Hắn nhớ mang máng, trước đó cũng nghe đến Tinh đạo long nữ đề cập qua, "Phái màu người," ba chữ này, nàng trước đó tại ảnh ma hung nào, dung nham thiên cầu, tiểu hồng ngư trước mặt, đều không muốn hiện thân, bại lộ nhân quả, tựa hồ liền là sợ hãi bị phái màu người phát hiện. Diệp Thần hết sức muốn biết, cái kia phái màu người đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà nhường Tinh đạo long nữ kiêng kỵ như vậy. Bất quá việc cấp bách, là mau sớm bắt lại vòng thứ 2 tranh tài quán quân, phái màu người sự tình có thể chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tinh thần liền thu liễm lại đến, lực chú ý một lần nữa thả lại sân thi đấu. Thẩm phán chi kính hào quang, như hồng chiều không ngừng cọ rửa xuống tới, Diệp Thần huyễn tượng trong đầu, vẫn là vô cùng mãnh liệt, thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng nước nóng đun nấu thống khổ, bước đi liên tục khó khăn, trạng thái như vậy, nghĩ muốn đuổi kịp Ma Phi Thiên, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Diệp Thần nhìn lại, liền xem đến phần sau những người dự thi đang lục tục đuổi đi lên, bởi vì hắn cùng Ma Phi Thiên bước chân đều trở nên chậm, cho nên phía sau người dự thi có đầy đủ thời gian đuổi theo. Lúc này xông xáo cửa thứ 5 người dự thi, ước chừng chỉ có 70-80 người, còn lại người dự thi đều ở phía trước cửa hải bị đào thải đi, hoặc là chịu không được địa phủ Tà Quân Tâm Ma khảo vấn, hoặc là xông không qua Thiên Đung Hoàng đá rơi trận, đặc biệt là Thiên Đung Hoàng một cửa hải kia, tận thế vẫn thạch thiên hàng, thực sự quá kinh khủng, có không ít người bị sống sờ sờ đập chết, cũng có người mắt thấy thảm trạng về sau, tự hỏi vô pháp quá quan, liền lựa chọn bỏ thi đấu đến cuối. Cùng hơn 200 người dự thi, có thể có 70-80 người đi vào cửa ải cuối cùng, đã là vô cùng khó được, rõ ràng dự thi người đều là không không lúc nào trong không gian thiên tài, tuy vô pháp cùng Diệp Thần, Ma Phi Thiên trở đỉnh cấp thiên tài so sánh, nhưng cũng không phải bình thường. Nay một cửa tội nghiệp thẩm phán, đối mọi người mà nói, áp lực tự nhiên cũng là phi thường lớn, bọn hắn nhìn như đã sắp đuổi kịp Diệp Thần, trên lệch cũng là mấy chục cấp bậc thang, nhưng này nhìn như không dài khoảng cách, lại tựa như là trời, mỗi một bước nhảy vọt đều cần thừa nhận áp lực từ lớn. Bọn hắn chênh lệch cùng Diệp Thần tựa như là trời, cái kia Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên chênh lệch cũng là tựa như là trời, dưới tình huống bình thường mong muốn đuổi theo vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Thần vừa mới lĩnh ngộ bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, lại là có khả năng đem cục diện lật chuyển. Thế là Diệp Thần dừng lại xuống bước chân, hai tay bấm quyết, đan điền linh khí quần quần mà ra, trong miệng yên lặng ngâm sướng: "Ta thân hóa bất động Long Vương, uy nghiêm cẩn thận, vạn kiếp bất diệt, không gian thời gian vĩnh hằng tự tại, không tăng không giảm, thiên đạo chí tôn, chân quang vạn diễm." Theo Diệp Thần tiếng ngâm sướng hạ xuống, một màn kinh người xuất hiện, đúng là có từng đầu như thủy tinh hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thần trên thân, đó là thiên đạo đặc lưu chúc phúc hào quang. Thiên đạo chân quang hiện lên thủy tinh nguyên chất, tinh xảo đặc sắc, thuần tịnh vô hạn, bên trong có muôn vàn pháp tắc xen lẫn, chư pháp xen lẫn diễn sinh ra hào quang, liền lại như thủy tinh thuần sắc, thật giống như đỏ cam vàng lục lam chạm tím bảy sắc hỗn hợp, lại thành thuần trắng ánh nắng. Chỉ tinh khiết chỉ sạch, mới là thiên đạo màu nền, mới là thiên đạo chân quang. Lần này, Diệp Thần thi triển bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, thế mà trong nháy mắt, liền được thiên đạo chân quang tẩy lễ, toàn thân thủy tinh thần mang nở rộ, từng đầu thủy tinh pháp tắc ngưng tụ thành phù văn thác nước, tại quanh người hắn rủ xuống, hùng vĩ cực điểm. Giống. Sau đó, lại nghe một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng, từ trên người Diệp Thần nổ nổi lên một đầu thần long, chính là viễn cổ đúc tinh long thần đại pháp tướng, kim quang sáng chói, kim diễm bừng bừng, chiếu rọi nghìn vạn dặm, rực rỡ như nhật nguyệt xem, bá khí phi phàm. Thiên đạo pháp tắc thủy tinh thần mang, đúc tinh long thần pháp tướng kim quang, tại Diệp Thần trên thân một thể xen lẫn, sáng chói nở rộ, xông phá thang trời bên trong thẩm phán bạch quang, thủy tinh kim quang xỏ xuyên qua bầu trời, ông ông tác hưởng, vô tận thiên hoa nở rộ rơi xuống, tại Diệp Thần quanh thân tung bay. Giờ khắc này Diệp Thần, thân hóa bất động long vương, như vạn kiếp bất diệt, tại thẩm phán chi quang hồng chiều trùng kích vào, sừng sững không ngã. Thân hình thậm chí liền lắc lư cũng sẽ không tiếp tục hoạt động đậy, cả người biểu lộ ra một cố đại trật tự, đại ổn cố, lớn uy nghiêm pháp tướng khí tượng. Cái này là đúc tinh long thần tiền bối bất động long vương chí tôn pháp. Quả nhiên cường hãn a. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, liền thấy nội tâm bị thẩm phán huyết tượng, đã giống như thủy triều rút đi, cả người hắn khôi phục tinh thần, thần thái sáng láng, không còn có một điểm khó chịu. Bất động long vương chí tôn pháp một thi triển, Diệp Thần liền phảng phất tiến nhập vô địch trạng thái, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm, liền thiên pháp lộ nguyệt thẩm phán đều không làm gì được hắn. Đây là thần thông gì? Tốt sáng chói khí tượng. Ở đây những người dự thi nhìn thấy Diệp Thần quanh thân toát ra rộng rãi khí tượng về sau, lập tức chấn kinh. Tiếng long ngâm vang vọng, giờ khắc này Diệp Thần, đơn giản giống như là viễn cổ cự đầu đúc tinh long thần đích thân tới, thủy tinh thần mang hương hực, kim diễm hà quang nở rộ. Này luân hồi chi chủ, át chủ bài thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp a. Đây là viễn cổ đại thần thông a. Tựa hồ là đúc tinh long thần thần thông. Đúc tinh long thần pháp tướng hiển hóa, mà ngay cả thiên pháp lộ nguyệt đều không thể thẩm phán. Vô số kinh hãi thanh âm đang vang vọng, mọi người đang thừa nhận thẩm phán tra tấn, nhưng Diệp Thần lại thi triển thần thông, theo tra tấn bên trong đột phá ra tới. Tinh không thần sơn trên quảng trường, rất nhiều người dự thi nhìn thấy Diệp Thần bộc phát ra kinh thiên khí tượng về sau, cũng là kinh hãi. Sơn Thần vẻ mặt đã khó xem tới cực điểm, nghĩ thầm, tiểu tử này át chủ bài làm sao nhiều như vậy. Hắn nhìn một chút bên cạnh Nguyên Thiên Đế, đã thấy Nguyên Thiên Đế hơi hơi vân vê râu dài, trên mặt mang theo tán thưởng nụ cười. Chương 10820. Ai dám cản ta? Chương 10820. Ai dám cản ta? Thấy Nguyên Thiên Đế bộ dáng này, Sơn Thần chỉ lo lắng, Nguyên Thiên Đế sẽ đứng tại Diệp Thần bên này, vứt bỏ chính mình. Đáng chết tiểu tử, Nguyên Thiên Đế đại nhân khẳng định sẽ thiên vị hắn. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Nguyên Thiên Đế khả năng liền thê tử của ta đều muốn chắp tay ban cho tiểu tử này. Ta không thể để cho hắn sống đến tranh tài kết thúc. Xem ra, chỉ có thể mời sát thủ nấu ăn hắn. thế gian này có thể giấu giếm được Nguyên Tiên Đế đại nhân thay mắt, còn có Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ chờ thủ hộ giả sát thủ, chỉ có trong truyền thuyết phai màu người. Sơn Thần trong lòng lóe lên đủ loại ác độc suy nghĩ, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ yên lặng xem thi đấu. Chỉ thấy Diệp Thần thi triển ra Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp về sau, trực tiếp liền thoát khỏi Thiên Pháp Lộ Nguyệt thẩm phán, cất bước đi về phía trước. Trước đây Diệp Thần thâm thụ thẩm phán huyễn tượng tra tấn, mỗi một chạy bộ ra đều cần hao phí to lớn tâm huyết, tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng bây giờ huyễn tượng diệt hết, hắn như một tôn Bất Động Long Vương, uy nghiêm cẩn thận, từng bước trầm ổn như núi, mỗi bước ra một bước đều có thiên hoa loạn truy, kim quang hà thải dâng lên, thiên đạo thủy tinh thần mang chìm nổi, muôn hình vạn trạng, vạn pháp bất xâm, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thẩm phán chi quang, rốt cuộc không ảnh hưởng tới Diệp Thần. Tại rất nhiều kinh hãi rung động tầm mắt nhìn soi mói, Diệp Thần từng bước một hướng về thang trời đỉnh đi đến. Hắn đi được cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều là phi thường trầm ổn, chậm rãi vượt qua từng bậc bậc thang, rất nhanh liền đuổi kịp Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên thấy Diệp Thần đuổi theo tới, hơn nữa còn là một mặt dễ dàng, một thân hoa quang sáng chói bộ dáng, hắn triệt để chấn kinh. Lúc này hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, đang thừa nhận to lớn thẩm phán tra tấn, nếu như không phải đạo tâm đủ mạnh mẽ, hắn khả năng đã sớm không chịu nổi vứt bỏ so tài. Như vậy bộ dáng chật vật, cùng Diệp Thần tạo thành tương phản to lớn. Diệp Thần cũng không có đi xem Ma Phi Thiên, bởi vì hắn biết, làm chính mình nắm giữ Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp trong nháy mắt, hắn đã là này một vòng đấu quán quân đúc tinh long thần Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp, lại là có thể rất tốt khắc chế đối kháng Thiên Pháp Lộ Nguyệt thẩm phán chi pháp. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần thoát khỏi thẩm phán huyễn tượng, hơn nữa còn vững bước hướng thang trời đỉnh đi đến, nàng cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó trên mặt cũng lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười, nghi thầm, tên tiểu tử này, xem ra ta là thẩm phán không được hắn. Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần từng bước một hướng đi thang trời đỉnh, cảm thấy khẩn trương, suy nghĩ nói, nếu là cho hắn đoạt giải quán quân, hắn lấy thêm đến một tờ tình không đạo thư thì còn đến đâu. Trong lòng của hắn lóe lên đủ loại suy nghĩ, nghĩ đến mấy loại phá cục chi pháp, nhưng đại giới đều có chút to lớn, đằng sau còn có vòng thứ 3 trận chung kết, hắn không thể ở thời điểm này tiêu hao quá nhiều. Tâm niệm chuyển động phía dưới, Ma Phi Thiên đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau Chu Võ Hoàng kêu lên. "Chu Võ Hoàng, nắm tiên tội cổ kiếm cho ta mượn." Chu Võ Hoàng cùng thiên nữ, Tôn Di đám người đều tại đằng sau, bọn hắn tại to lớn thẩm phán áp lực dưới, đã biết mình không có khả năng cùng Diệp Thần, Ma Phi Thiên tranh đoạt quán quân. Này vòng thứ 2 tranh tài quán quân, liền là Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên tại đoạn, mà lại tại Diệp Thần bộ phát ra Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp về sau, thắng bại tựa hồ đã quyết định. Hiện tại, nghe được Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ma Phi Thiên sẽ mở khẩu mượn kiếm. Ma Phi Thiên nói, để cho ta làm quán quân, cũng tốt hơn tiểu tử kia đoạt giải quán quân. Chờ ta cầm tới Tinh Không Đạo Thư, ta có khả năng đem huyết chi thạch trả lại cho ngươi. Nghe vậy, Chu Võ Hoàng con mắt lập tức sáng lên, này vòng quán quân ban thưởng là đã phá toái Tinh Không Đạo Thư, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mà lại tại chủ thế giới không có cách nào có khả năng chữa trị, mặc dù cũng là hiếm có cơ duyên, nhưng cũng không phải là nhất định phải cướp đến tay không thể. Nhưng huyết chi thạch, đối Chu Võ Hoàng tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu, đây chính là chiến thần bao tay bên trên đã từng khảm nạm bảo thạch, nếu như có thể có được lời, thậm chí khả năng đẩy ngược tiên cơ, ngược dòng tìm hiểu ra chân chính chiến thần bao tay hạ lạc. "Cho ngươi." Chu Võ Hoàng quyết đoán cực nhanh, lập tức liền tế ra thiên tội cổ kiếm, tạm thời cấp cho Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên khoanh tay tiếp nhận, vừa nắm ở thiên tội cổ kiếm, hắn hít thở sâu một hơi, thiên tội cổ kiếm phía trên lập tức liền toát ra một vệt lăng lệ phong mang, lại cùng trên người hắn thiên ma tinh hải chiến bảo lẫn nhau cộng minh, kiếm quang quy trần, huyễn tượng phá diện, chém. Ma Phi Thiên quát mạnh một tiếng, huy kiếm hướng phía trước bạo trảm, thiên tội cổ kiếm năng lượng hỗn hợp có thiên ma tinh hải năng lượng, hóa thành một đạo vô cùng hừng hực kiếm quang, cùng nhiên bạo trảm mà ra, suy một tiếng, liền đem hắn phía trước thẩm phán bạch quang hồng triều toàn bộ chạm diệt đi. Thẩm phán quang triều bị chạm diệt, Ma Phi Thiên trạng thái tinh thần cũng lập tức theo thẩm phán huyễn tượng bên trong đi ra ngoài. Hắn cũng khôi phục như thường, tầm mắt đột nhiên trở nên sắc bén, bày ra ma đi quỷ bộ pháp nổ tung, ngang tàng hướng Diệp Thần đuổi theo. Rất nhanh, Ma Phi Thiên liền đuổi tới Diệp Thần bên người, hai người sóng vai nhất tuyến, chung nhau hướng về thang trời đỉnh chạy đi. Ma Phi Thiên bộ pháp vội vàng, nhưng Diệp Thần lại đi được vô cùng ổn, không nhanh không chậm, mà lại kỳ quái là, nhìn như đi không nhanh Diệp Thần, nhưng không có lạc hậu Ma Phi Thiên nửa điểm, thậm chí thủy chung dẫn trước lấy Ma Phi Thiên nửa bước. Diệp Thần toàn thân nở rộ Bất Động Long Vương Chí Tôn đại khí tượng, cỗ này khí tượng, uy áp vô cùng lớn lao, thậm chí mang theo một cỗ nhân quả luật áp chế, nhường Ma Phi Thiên thủy chung lạc hậu Diệp Thần nửa bước. Thiên tội cổ kiếm, ai dám cản ta, phá cho ta. Ma Phi Thiên vẻ mặt tâm trầm, cũng cảm thấy mình bước chân bị Diệp Thần Bất Động Long Vương khí tức áp chế, dẫn đến hắn thủy chung kém lấy Diệp Thần nửa bước. Chương 10821. Sắc cơ. Chương 10821. Sắc cơ. Hắn vội vàng ngự lên thiên tội cổ kiếm, thiên tội cổ kiếm ông ông tác hưởng, nở rộ nóng rực kiếm khí, hình thành một cỗ cường đại khí tràng, cùng Diệp Thần cái kia có chút cường thế khí tràng đối kháng. Bởi vì này một vòng đấu, cấm chỉ tư đấu, cho nên Ma Phi Thiên cũng không thể trái với quy tắc, không thể trực tiếp công kích Diệp Thần, hai bên chỉ có thể dựa vào khí tràng cao thấp quyết đấu. Ma Phi Thiên nắm trong tay thiên tội cổ kiếm, khí tràng to lớn, chỉ cần lại cho hắn mấy hơi thời gian, hắn thậm chí khả năng trái lại áp chế Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần lại một điểm không hoảng hốt, bởi vì thang trời điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Không đợi Ma Phi Thiên phản kích, Diệp Thần trong nháy mắt đã vượt qua tầng tầng bậc thang, bước lên thang trời đỉnh. Ma Phi Thiên cơ hồ cũng trong cùng một lúc bước lên đỉnh, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, lại không có một chút thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn đến điểm cuối cùng cũng là lạc hậu Diệp Thần nửa bước. Liên là này nửa bước chênh lệch, lại là quán quân cùng kẻ bại khác biệt. Ma Phi Thiên, đa tạ. Diệp Thần cười cười, hướng về Ma Phi Thiên chắp tay một cái. Trước mặt hai người, liền là cái kia bày ra tại thang trời đỉnh điểm cuối cùng bên trên tinh không thần tòa đen kịt thâm thúy, lập loè điểm điểm tinh quang tinh không thần tòa, lộ ra thần bí lực hấp dẫn, phảng phất là một tấm vương tọa, người nào ngồi lên, người đó liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Diệp Thần thắng nửa bước, thắng được không nhiều, nhưng trung quy là thắng, hắn đem gương mặt vẻ bại ma phi thiên đẩy ra, chính mình ngồi xuống tinh không trên thần tọa. Phía dưới rất nhiều người dự thi, còn có quảng trường bên trên khán giả, nhìn thấy Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên gần như đồng thời trèo lên đỉnh, lại gặp Diệp Thần ngồi lên tinh không thần tọa, đều là một mảnh xôn xao. Là luân hồi chi chủ thắng. Hẳn là Ma Phi Thiên giống như lạc hậu hắn nửa bước. A, này luân hồi chi chủ vận khí cũng quá tốt rồi đi, liền giành trước nửa bước. Rất nhiều tiếng nghị luận dồn dập vang lên, mọi người tại đây đều là ánh mắt độc các thế hệ, bọn hắn tự nhiên có thể thấy rõ, Diệp Thần dẫn trước Ma Phi Thiên nửa bước trèo lên đỉnh. Coi như chẳng qua là dẫn trước nửa bước, cái kia Diệp Thần cũng là cái thứ nhất trèo lên đỉnh người, hắn tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Ma Phi Thiên thấy ngồi tại tinh không thần chỗ ngồi Diệp Thần, gương mặt theo vẻ bại dần dần trở nên dữ tợn, hắn chẳng qua là lạc hậu nửa bước, hắn khó mà tiếp nhận kết quả này, nhìn xem Diệp Thần đắc chí vừa lòng biểu lộ, nội tâm của hắn phẫn nộ tột đỉnh, quát: "Luân hồi chi chủ, quán quân là ta." Hắn đột nhiên vung ra thiên tội cổ kiếm, hướng về trên chỗ ngồi Diệp Thần đâm tới, trên mũi kiếm khói đen cuồn cuộn, sát phạt bừng bừng. "Thua không nổi, nghĩ chơi xấu sao?" Diệp Thần ha ha cười nhạt một chút, hắn lúc này quanh thân còn quanh quẩn lấy Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp khí tượng, môn này Bất Động Long Vương Chí Tôn Pháp, không có nửa điểm công sát uy lực, nhưng trật tự cùng thủ hộ lực lượng lại là cao cấp nhất tồn tại. Hắn nhìn thấy Ma Phi Thiên nhất kiếm đâm đến, mảy may không hoảng hốt, con ngón búng ra, ken một tiếng, lại trong nháy mắt, liền đem Ma Phi Thiên thiên tội cổ kiếm bắn ra. Ma Phi Thiên đại giật mình, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, liền là một ngọn núi, không có thể dung chuyển. Hắn không chịu thua, liền muốn lại ra tay. "Uy, Ma Phi Thiên, này vòng đấu cấm chỉ từ đấu, ngươi còn dám làm loạn, ta liền đem ngươi đá đi xuống." Lúc này, Thẩm Phán Chi Chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt lách mình bay tới, một trưởng vô gia đem Ma Phi Thiên bức đến liên tiếp lui về phía sau. Ma Phi Thiên sầm mặt lại, tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt áp chế dưới cũng không cách nào động thủ lần nữa. Diệp Thần cười nói: "Đa tạ Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiền bối, duy trì trật tự." Nói xong, Diệp Thần liền thoải mái ngồi xuống tinh không trên thần tọa. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói: "Chúc mừng ngươi à, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi là này vòng đấu quán quân, tinh không đạo thư thuộc về ngươi." Chỉ thấy Diệp Thần ngồi lên tinh không thần tọa về sau, thần tọa nở rộ sáng chói tinh quang, từng đạo ký tự hiện hiện ra, như hồ điệp, như là cỗ sao băng bay múa, đem Diệp Thần tôn lên thần quan vạn trượng, như trên trời người, siêu trần tuyệt thế. Diệp Thần người tại thang trời đỉnh, ngồi tinh không thần tòa, nhìn xuống phía dưới, gặp người chúng đều nhỏ bé như sâu kiến, trong lòng tỏa ra nhìn xuống phàm trần hào khí, nhịn không được ha ha bật cười, trong lòng cực kỳ thoải mái. Trước mắt hắn từng đạo ký tự, như ngân hà liên kết, cuối cùng hóa thành một tờ hoàn chỉnh tinh không đạo thư, phiêu lạc đến trong tay hắn. Diệp Thần bắt được tinh không đạo thư, trang sách bên trên tinh quang chiếu rọi toàn thân hắn, không ngờ biến thành một bộ tinh thần pháp bảo, hắn khoác lên tinh thần pháp bảo, lấp lánh phát quang, dạy người không dám nhìn gần. Ma Phi Thiên thấy thế, nội tâm lại hối hận vừa hận. Hắn chỉ thua nửa bước, lại thành một cái kẻ bại. Ma Phi Thiên, ngươi thật sự là phế vật. Cầm lấy ta kiếm, đều đấu không lại luân hồi chi chủ. Chu Võ Hoàng giận đến mắng to lên, nội tâm phẫn nộ gấp, cảm xúc dưới sự kích động, ngược lại giảm bớt thẩm phán huyễn tượng trà tấn. Hắn cũng cấp tốc xông lên thang trời đỉnh, thành cái thứ ba trèo lên đỉnh người, hung tợn nhìn chằm chằm Ma Phi Thiên, đem thiên tội cổ kiếm triệu hồi. Nếu như không phải có Thiên Pháp Lộ Nguyệt ở bên cạnh nhìn xem, hắn sợ là muốn lập tức ra tay rồi. Diệp Thần đã đoạt lấy quán quân, hắn cùng Ma Phi Thiên xếp hạng thứ ba người thứ hai, đã không có bất cứ ý nghĩa gì đối bọn hắn này loại đỉnh cấp thiên tài tới nói. Chỉ có quán quân ban thưởng tinh không đạo thư mới có giá trị, mặt khác phần thưởng đều là chút rất rưởi. Chu Võ Hoàng cũng là không cần kích động như vậy, không phải còn có vòng thứ ba sao? Vòng thứ ba mới là trọng yếu nhất trận chung kết, có lẽ các ngươi còn có phản cơ hội giết ta, táng diệt luân hồi không phải là của các ngươi mục tiêu hả? Ha ha. Diệp Thần hiện tại tâm tình phi thường tốt, liền nở nụ cười. Hắn vòng thứ nhất, vòng thứ hai tranh tài đều lấy được quán quân, có thể nói là khí thế như cầu vồng. Vòng thứ ba trận chung kết, hắn đồng dạng có lòng tin bắt lại. Chương 10822, đoạt giải quán quân. Chương 10822, đoạt giải quán quân. Ma Phi Thiên cùng Chu Võ Hoàng đều là sắc mặt tái xanh, vòng thứ hai tranh tài là phải quyết ra bắt cường, bọn hắn tại Diệp Thần đằng sau trèo lên đỉnh, xếp tại thứ hai thứ ba tên, tự nhiên cũng là thuận lợi vào vòng có thể tiến vào trận chung kết. Nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Thần cầm tới vòng thứ hai tranh tài quán quân, lại lấy được một tờ tinh không đạo thư, chỉ sợ thực lực lại muốn tăng vọt chờ trận chung kết khai hỏa, bọn hắn mong muốn chiến thắng Diệp Thần, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Phía dưới khán giả, nhìn thấy Diệp Thần trèo lên đỉnh, đạt được tinh không đạo thư, đều là phát ra rối loạn tương bừng thanh âm, luân hồi trận doanh bên này thì là cao hứng bừng bừng reo hò hò hét đến mức sân thần, vẻ mặt đã kinh biến đến mức trước nay chưa có âm trầm, trong ánh mắt vẻ hoán độc, giống như rắn độc nồng đậm. Nguyên Thiên Đế thoáng nhìn sơn thần bộ dáng, không khỏi nhướng mày. Tại trọn vẹn qua một lúc lâu sau, thiên nữ, tôn di đám người cũng lần lượt trèo lên đỉnh. Vòng thứ hai tranh tài quyết ra bắt cường, chính là Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, thiên nữ, tôn di, Lạc Hạc Hiên, Hùng Bá Phong, còn có một cái tròn vo mập mạp, chính là đến từ đạo tông đệ tử, gọi Vương Kim Bảo. Nghe nói là đạo tông bát tổ bên trong, tài thần lao tổ đồ đệ, cũng xem như một thiên tài đương nhiên. Vương Kim Bảo chẳng qua là bình thường thiên tài, cùng Diệp Thần, Ma Phi Thiên trở đỉnh cấp thiên tài, khẳng định không thể sánh bằng. Vòng thứ hai tranh tài, Bát Cường đã quyết ra, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ đoạt giải quán quân. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cao giọng tuyên bố kết quả, toàn trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay, còn có từng đợt tiếng nghị luận. Luân Hồi Chi Chủ lại bắt lại quán quân, xem ra trận chung kết tổng quán quân cũng là hắn. Cái kia chính là Liên Đoạt Tam Nguyên a, ghê gớm, ghê gớm, thật sự là đại khí vận a. Tinh Không Thần Sơn và cả tòa Sơn Thần Giới đều muốn về hắn, đây là bực nào tạo hóa a, Luân Hồi trận doanh muốn vô địch, Sơn Thần thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Địa bàn cùng lao bà đều bị người đoạt đi. Xem ra tương lai không không thời không chỗ tể, liền là luân hồi chi chủ. Diệp Thần khí thế như cầu vồng, làm cho ở đây rất nhiều cường giả cũng vì đó chấn phục, có không ít môn phái trưởng môn nhân đều tính toán đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nâng chúng đầu nhập vào luân hồi trận doanh, ngưỡng theo thiên uy trật tự để cầu tự vệ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, vòng thứ 3 trận chung kết đem tại 7 ngày sau cử hành, chư vị người dự thi còn mời nghỉ ngơi thật tốt, 7 ngày sau chúng ta gặp lại. Vòng thứ 2 tranh tài đến tận đây viên mãn kết thúc, Diệp Thần hưng phấn về tới luân hồi trận doanh, cùng đám người chúc mừng, không xiết vui vẻ đêm khuya đang ăn mừng cùng mở tiệc vui vẻ qua đi. Diệp Thần một mình trở lại gian phòng, bình tĩnh lại tâm tình, móc ra hôm nay lấy được tờ kia tinh không đạo thư. Không không lúc nào không lưu truyền tinh không đạo thư, cùng sở hữu năm khối, ta đã được đến 3 trang. Chẳng qua là một trang này, phá toái cũng quá lợi hại. Diệp Thần âm thầm nói thầm, ngắm nghĩa hôm nay đoạt giải quán quân sau lấy được tinh không đạo thư trang sách. Theo mặt ngoài xem, trang này tinh không đạo thư, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng, nhưng hắn Diệp Thần tinh thần, thẩm thấu vào trang sách nội bộ, quan tưởng đến tinh không bản tướng, liền thấy cái kia một mảnh tinh không, che kín vết rách. Từng đầu vết rách, giăng khắp nơi, như giống như mạng nhện, là gấn ở trên trời sao, làm cho phiến tinh không này, tựa như là sắp phá nát gốm sứ, giống như tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn đập tan thành vô tận mảnh vỡ. Như vậy phá toái tinh không, có khả năng cung cấp năng lượng, vô cùng có hạn. Tiền bối, có chữa trị tinh không biện pháp sao? Diệp Thần âm thầm câu thông tinh đạo long nữ, dò hỏi. Tinh đạo long nữ nhìn xem này mảnh phá toái tinh không, nghi đo một cái, lắc lắc đầu nói, hẳn không có, này bể tan cảnh cũng quá lợi hại, không không lúc nào không chủ thế giới bên trong, hẳn là không có đồ vật gì có thể chữa trị. Phải không? Diệp Thần mày nhăn lại, hắn biết tinh không đạo thư giá trị, nếu như phá toái không thể chữa trị, vậy thì thật là tiếc nuối khổng lồ. Ngôi sao nhỏ, ngươi có biện pháp chữa trị sao? Diệp Thần lại câu thông ngôi sao nhỏ, hướng nàng hỏi thăm. Ngôi sao nhỏ đang giúp Diệp Thần chế tạo luân hồi sách, nghe được hỏi thăm về sau, phân ra một luồng tinh thần, quan sát đến này mảnh phá toái tinh không, trầm ngâm một hồi, nói, "No. Lá thần ca ca, giống như không có, không có chuyện gì, ta có một tờ tinh không đạo thư, liền đầy đủ sống yên phận, trang này đạo thư phá toái cũng không quan trọng." "Được a." Diệp Thần có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, liền tinh đạo long nữ cùng ngôi sao nhỏ đều không có cách nào chữa trị trang này tinh không đạo thư, xem ra muốn chữa trị lời, cái kia đích thật là muôn vàn khó khăn. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, tương lai có cơ hội, lại chữa trị cũng không muộn, hiện tại trước luyện hóa lại nói. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem máu tươi của mình nhỏ vào tinh không bên trong, hắn máu dọc theo trên trời sao vết rách không ngừng quyết tán, rất nhanh thẩm thấu vào toàn bộ tinh không. Chỉ một thoáng, tinh không linh khí phụng dưỡng Diệp Thần, từng sợi linh khí quán trú vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần trong đan điền linh khí phồn vinh mạnh mẽ tăng lên, toàn thân xương cốt cũng đi theo răng rắc rung động, tu vi cảnh giới cũng đi theo nước chảy thành sông đột phá, thuận lợi bước vào thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong hàng ngũ. Rất tốt, coi như là phá toái tinh không cũng có thể cho ta cung cấp sung túc linh khí tầm bổ, tu vi lập tức đã đột phá. Diệp Thần tâm bên trong mừng rỡ, nắm chặt lại quyền, liền thấy tu vi sau khi đột phá, tự thân lực lượng cũng là tăng lên rất nhiều. Hiện tại Diệp Thần khoảng cách thiên nguyên cảnh cũng chỉ bất quá cách xa một bước. Nương tựa theo thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong thực lực, Diệp Thần có lòng tin, 7 ngày sau tổng quyết tái, hắn có khả năng bắt lại quán quân. Diệp Thần lại lấy ra nguyên thiên đế tòa kia kim đỉnh, cẩn thận phỏng đoán cảm ngộ, nhưng vẫn không thể nào nắm giữ luyện hóa. Chương 10823. Trong ngộng giết người. Chương 10823. Trong ngộng giết người. Nếu có thể luyện hóa này kim đỉnh, tổng quyết tái ta đoạt giải quán quân nắm bắt, kia liền càng lớn. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nói thầm, lại muốn, đăng thần bên kia, ta còn có một cái nguyện vọng, liền cầu nguyện để cho nàng giúp ta trưởng khống kim đỉnh, không biết có thể hay không thực hiện. Hắn nhìn một chút Tuyết Yên thần đăng, đăng thần còn đang ngủ say, bất quá năng lượng linh khí đã đang dần dần khôi phục, đoán chừng này 7 ngày có khả năng tô tỉnh. Nếu là Diệp Thần có thể trưởng khống này tòa kim đỉnh, sức chiến đấu tuyệt đối có khả năng lại một lần nữa mãnh liệt thăng. Dù sao này tòa kim đỉnh là nguyên thiên đế chế tạo, bình thường tới nói, chỉ có đi đến cựu đỉnh cảnh về sau mới có thể nắm giữ. Nếu là Diệp Thần chỉ có thần đạo cảnh, liền có thể nắm giữ cựu đỉnh cảnh mới có thể nắm giữ thần đỉnh, cái kia có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu, tự nhiên là hung mãnh. Bất quá bây giờ, hắn nghĩ dựa vào chính mình nắm giữ kim đỉnh, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình, bởi vì tu vi hỏa hầu còn chưa tới, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đăng thần trên thân. Diệp Thần thu lại tạp niệm, ngủ thật say, tĩnh dưỡng tinh thần, này 7 ngày phải nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng trạng thái đỉnh cao nhất, đi nghênh đón tổng quyết tái đến. Ngủ say bên trong, Diệp Thần hốt hoảng, đi tới một cái kỳ quái thế giới, nơi này thánh sơn núi lớn liên miên, xanh ngắt thúy bách sông sầm, trên mặt đất kim quang lưu chuyển, tiên hà tràn ngập, trên bầu trời lại chiếm cứ một tôn đại năng, thân cao vạn trượng, làn da hiện ra màu vàng kim, dáng vẻ trang nghiêm, như một đạo đồ đằng, sau lưng lơ lửng một cái màu vàng kim vòng tròn, phía trên có thần bí pháp tắc đang lưu động. A, nơi này là địa phương nào? Là ta trong mộng thế giới, ta làm sao sẽ còn nằm mơ? Diệp Thần nhìn xung quanh chung quanh thế giới, lại nhìn một chút chiếm cư ở trên trời đại năng cường giả, một hồi kinh ngạc. Hán đạo tâm thanh minh, trong nháy mắt liền biết đây là thế giới của giấc mơ, cũng không phải là chân thực. Nhưng Diệp Thần thấy kỳ quái là, hắn thế mà còn biết nằm mơ, tại hắn tâm chi xiềng xích chặt đứt về sau, hắn đạo tâm trong vắt bình thường trong đêm là sẽ không làm mộng. Nay mảnh mộng cảnh, thực sự khắp nơi lộ ra cổ quái. A, lại có thể là tỷ thấp nô, còn có thể cứu chuột phát vòng. Phai màu người muốn tạo mộng giết ngươi, tiểu gia hỏa, nhanh lên. Đột nhiên, tinh đạo long nữ thanh âm truyền đến Diệp Thần tâm bên trong, tràn đầy hoảng sợ chấn động. Phai màu người. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, lại một lần nghe được phai màu người tên, chẳng lẽ nói này mảnh mộng cảnh thế giới, vậy mà cùng phai màu người có quan hệ. Cái kia phai màu người đã biết tinh đạo long nữ tồn tại. Theo lý mà nói, này là chuyện không thể nào. Bởi vì, tinh đạo long nữ khí tức vẫn giấu kín, coi như trước đây đối mặt dung nham thiên cầu, tiểu hồng ngư các loại, nàng đều không có bại lộ chính mình. cho dù có cái gì phai màu người, hẳn là cũng không có khả năng phát hiện nàng tồn tại. Nhanh lên. Tinh đạo long nữ lần nữa thúc giục, thanh âm đã mang theo kinh khủng, vận chuyển pháp lực, tại Diệp Thần trước mặt mở ra một cái vòng xoáy hình dạng truyền tống môn. Diệp Thần tâm bên trong cảm thấy rùng mình, xem tinh đạo long nữ phản ứng lớn như vậy, hắn liền biết kia cái gì phai màu người, tuyệt đối là không dễ chọc tồn tại. Ngay sau đó, hắn liền muốn bước vào truyền tống môn, truyền tống rời đi. Nhưng bỗng nhiên, một hồi xích sắc hành không xoạt kéo thanh âm vang lên, một cái lưu tinh truy bay đập tới, vang một tiếng, liền đem tinh đạo long nữ mở ra truyền tống môn, nện đến đập tan. Là tinh đạo long nữ sóng pháp lực. Diệp thí chủ, không biết ngươi cùng vị kia nữ thí chủ có quan hệ gì? Chỉ nghe một đạo trang nghiêm túc mục thanh âm vang lên, chỉ thấy đại địa phần cuối, một người mặc màu vàng kim áo cà sa, cơ bắp trắng kiện, kim cương nộ mục, cạo lấy đầu trọc, kim cương nộ mục hòa thượng đang nhanh chân đi tới. Hòa thượng này sau đầu lơ lửng một cái màu vàng kim pháp vòng, muôn vàn phù văn xen lẫn, bày biện ra một cỗ đại trật tự, lớn trang nghiêm, lớn bảo vệ khí tượng, chẳng qua là trong tay của hắn mang theo một cái lưu tinh truy làm vũ khí đi lại thời điểm liên tiếp đầu đũa xích sát, xoạt xoạt rung động, thoạt nhìn có chút quái dị, lại có loại không hiểu khủng bố. Quả nhiên là phai màu người. Tinh đạo long nữ nhìn thấy hòa thượng kia, rất đỗi chấn động. Cái này là phai màu người. Như thế nào là tên hòa thượng? Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, hắn huyễn tưởng qua phai màu người đủ loại bộ dáng, nhưng nào nghĩ tới đúng là một tên hòa thượng, mà lại xem nhẹ cái kia lưu tinh truy vũ khí quái dị bên ngoài, hòa thượng này thoạt nhìn chính khí đường đường, uy nghiêm cẩn thận, rõ ràng là một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Tinh đạo long nữ nói, không là hòa thượng, là phai màu người, là tỳ thấp nô tín đồ. Hậu thế hòa thượng giống bọn hắn mà thôi. Diệp Thần cảm thấy nghi hoặc, không biết này phai màu người đến cùng là hạng gì lai lịch, hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này người khoác áo cà sa, dẫn theo lưu tinh truy hòa thượng, vô cùng nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Hòa thượng kia chắp tay trước ngực bái, mười điểm khách khí, nói: "Đại Thiên Tôn từ bi ở trên, Diệp thí chủ, tiểu tăng pháp danh Không Văn, chính là tỳ thấp nô tọa hạ tín đồ, phần tịch Linh Sơn hoàng tự thứ 18 hào sát thủ, phụ triều Thiên Sơn thần chi mệnh, chuyên tới để lấy Diệp thí chủ trên cổ đầu người." "Diệp thí chủ, còn xin ngươi đem trên cổ đầu người cắt đi cho ta, không phải đợi sẽ độc thủ." Tiểu tăng lưu tinh truy huy động lên đến, đập nát thí chủ đầu, vậy liền có coi. Diệp Thần nghe hòa thượng này, đã cảm giác hoang đường, lại là ly kỳ, trong lòng lại là chấn động, trầm giọng hỏi: "Là Sơn thần phái ngươi tới?" Không Văn nói ra, đúng vậy. Diệp Thần tầm mắt sợ hãi, nói, ngươi như thế thẳng thắn, xem ra là không thể để cho ta sống đi ra, bằng không Sơn thần âm mưu liền muốn bại lộ, phải không? Không Văn nói, đúng là như thế, Diệp thí chủ là quân tử người, tiểu tăng hôm nay muốn lấy tính mạng ngươi, thật sự là thiên đại sai lầm, tương lai chắc là muốn xuống địa ngục. Chương 10824, cái chết rõ ràng. Chương 10824, cái chết rõ ràng. Nhưng ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sơn thần tôn giả hứa hẹn ban cho tinh không thần chỉ thần thủy, cái này đối ta phần tịch Linh Sơn 10 điểm trọng yếu, tiểu tăng bất đắc dĩ cũng chỉ đành động thủ sát hại Diệp thí chủ, còn mời Diệp thí chủ thứ tội. Diệp Thần cười ha ha, nói, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, còn muốn ta tha thứ tội lỗi của ngươi, thật sự là hoang đường. Không Văn nói, đúng, tiểu tăng xấu hổ, không nên nói này vào ngữ, Diệp thí chủ có cái gì nguyện vọng, xin cứ việc giao phó, tiểu tăng nhất định tận lực vì ngươi làm được. Hắn giọng nói khiêm tốn hiền hòa, trầm ổn tao nhã, sau lưng lộ ra một cỗ cực lớn tự tin cùng quyết đoán, phảng phất nhận định mình có thể dễ dàng gỡ xuống Diệp Thần thủ cấp. Diệp Thần tâm bên trong lóe lên muôn vàn suy nghĩ, hỏi, ngươi là phai màu người? Không Văn, à, một tiếng, nói, nguyên lai Diệp thí chủ cũng biết phai màu người chi bí, nghĩ đến là tinh đạo long nữ, đã đem rất nhiều viễn cổ bí mật đều nói cho ngươi biết. Diệp Thần nói, phai màu người là cái gì, ta biết cũng không nhiều, ngươi đã muốn giết ta, dù sao cũng phải để cho ta cái chết rõ ràng. Không Văn, ừ, một tiếng, nói, cái gọi là phai màu người, chính là bị thiên đạo triệt để vứt bỏ người, nhân sinh giữa thiên địa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được thiên đạo chúc phúc, nhưng chỉ có phai màu người, bị thượng thiên triệt để vứt bỏ, không có nửa điểm hưởng phúc có thể nói, sinh ra tới chỉ có vô tận thống khổ. Diệp Thần tầm mắt hơi sáng, lẩm bẩm nói, nguyên lai phai màu người liền là bị thượng thiên vứt bỏ người sao? Đây là thiên khí tuyệt sát mệnh cách. Diệp Thần nghĩ đến khí thiên đế liền là một cái bị thượng thiên vứt bỏ người, thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách. Không Văn lắc đầu, nói, không phải, phai màu người chịu thống khổ, so với thiên khí tuyệt sát mệnh cách còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tiểu tăng nghe nói thế gian từng có khí thiên đế, thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách, nhưng hắn chỉ có thể coi là nửa cái phai màu người, không phải chân chính phai màu người. Ít nhất, hắn có khả năng cảm nhận được gió nhu hòa, mưa mát lạnh có thể nhấm nháp thức ăn mỹ vị, nhưng chúng ta phai màu người là khác biệt, so với hắn muốn thống khổ rất nhiều, ngoại trừ không thể tu luyện bên ngoài, còn phải thừa nhận rất nhiều tra tấn. Diệp Thần nói, có nhiều tra tấn. Không Văn nói ra, đối phai màu người mà nói, gió nhu hòa, mưa mát lạnh, thức ăn mỹ vị, hoàn toàn không cảm giác được, đối chúng ta mà nói, tập tục như lao kiếm, hô hít một hơi đều muốn chịu vạn kiếm lục tâm thống khổ, nước mưa như bay trầm, cũng như dịch axit, một khi rơi xuống trên thân nửa điểm, tựa như chịu vạn châm toàn đâm đâm nói, da thịt xương cốt cũng phải bị ăn mòn đến nát bét. Bất luận cái gì thức ăn, mặc kệ mỹ vị đến mức nào, chúng ta nhâm nhi thưởng thức, đều giống như nuốt hư thối bốc mùi thi khối, ác tâm không thể nói, nhưng vì sinh tồn, cũng nhất định phải ăn hết. Diệp Thần tâm bên trong một hồi chấn động, âm thầm hướng Tinh Đạo Long Nữ dò hỏi, hắn là nói thật. Tinh Đạo Long Nữ nói, là thật. Diệp Thần tâm chiều dâng ẩn náu, nhìn từ trên xuống dưới Không Văn, nói, nguyên lai phai màu người, lại chịu lấy đáng sợ như vậy tra tấn, nhưng theo đại sư trên thân, ta lại không nhìn thấy nửa điểm dày vò khổ sở khí tượng. Không Văn cười cười, chỉ trên trời cái kia tôn màu vàng kim đại năng đồ đằng, nói, đó là bởi vì tỷ thấp nô đại thiên tôn đại nhân ban cho cứu rỗi pháp vòng bảo hộ, là hắn nghịch tiên mà đi, ban cho chúng ta phai màu người ân trạch, để cho chúng ta cuối cùng thoát khỏi như địa ngục dày vò, có thể vượt qua người bình thường sinh hoạt. Dừng một chút, Không Văn lại có chút phiền muộn thở dài một hơi, nói, bất quá, từ tỷ thấp nô đại thiên tôn đại nhân ngã xuống về sau, hắn ban thưởng cứu rỗi pháp vòng, một ngày so một ngày ảm đạm, chỉ có tinh không thần chỉ thần thủy có thể tầm bổ cứu rỗi pháp vòng, bảo đảm pháp vòng vạn cổ như mới, chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Thần nói, cho nên ngươi muốn nghe Sơn Thần mệnh lệnh, ra tay giết ta. Liên Vi cầm tới tinh không thần chỉ thần thủy. Diệp Thần xem như hiểu rõ, là Sơn Thần không chơi nổi, thế mà phái sát thủ tới ám sát hắn, hơn nữa còn là một cái phai màu người. Này phai màu người cũng xác thực lợi hại, thế mà lừa gạt được Phật tổ, Nhậm Phi Phàm đám người thủ hộ, trực tiếp kéo Diệp Thần nhập động, muốn trong động giết người. Không Văn nói, đúng là như thế, chẳng qua là tiểu tăng nghị không ra, Diệp thí chủ còn cùng ta phần tịch Linh Sơn tội phạm truy nã, tinh đạo long nữ có sâu xa, không biết các ngươi là quan hệ như thế nào. Diệp Thần nói, cái này ngươi liền không cần hỏi, ta còn có lời muốn hỏi ngươi đây. Âm thầm hướng tinh đạo long nữ nói, tiền bối, xem ra cái này phai màu người không phải nhằm vào ngươi, chỉ là hướng về phía ta tới thôi. Tinh đạo long nữ gật gật đầu, nói, nhằm vào ngươi liền là nhằm vào ta, may mắn là hoàng tự hào sát thủ, ta còn có thể đối phó, nếu là địa tự hào, thậm chí thiên tự hào sát thủ buông xuống, ta đây không quan trọng một luồng tàn hồn, là tuyệt đối không thể địch nổi. Không Văn nói, đúng, tiểu tăng hổ thẹn, lại mạo phạm Diệp thí chủ người sắp chết, tiểu tăng hoàn toàn chính xác không cần ép hỏi quá nhiều. Huống hồ tinh đạo long nữ thực lực cường hãn, cũng không nhỏ tăng có thể đối phó, chỉ có bản phái đỉnh tiêm địa tự hào sát thủ, thậm chí là thiên tự hào sát thủ buông xuống, mới có thể đánh chết. Diệp Thần cười nói, xem ra ngươi là thật sự coi ta là tử thi. Không Văn mặt không đổi sắc, nói, Diệp thí chủ còn có lời gì muốn hỏi sao? Diệp Thần cười cười, nói, các ngươi thờ phụng tỷ thấp nô, chính là trong truyền thuyết thiên đạo tam tướng thần một trong. Lúc trước hắn theo thiên mẫu nương nương trong miệng, mơ hồ đã nghe qua thiên đạo tam tướng thần truyền thuyết. Không Văn nói, chính là, thiên đạo tam tướng thần, Phạm Thiên, tỷ thấp nô, Y Vạ, dùng Phạm Thiên vị trí cao, là vĩ đại trí tôn, vô thượng thiên thần, truyền thuyết là thiên đạo hóa thân, thậm chí càng truyền thuyết, là Phạm Thiên chế tạo ra thiên đạo. Chương 1825, chỉ giáo. Chương 1825, chỉ giáo. Tỷ thấp nô cùng Y Vạ chính là Phạm Thiên phía dưới, mạnh nhất thần linh, vì đại thiên tôn, một ti trưởng trật tự, một ti trưởng hủy diệt. Tỷ thấp nô đại thiên tôn đại nhân, chính là vĩ đại trật tự ti trưởng người, có đại pháp lực, có thể ban thưởng lớn bảo hộ, thậm chí có thể nghịch thiên mà đi, đem chúng ta bị thiên đạo vứt bỏ phai màu người, theo trong bể khổ cứu thoát ra. Hắn ban thưởng cứu rỗi pháp vòng, giúp ta chờ phai màu người, theo khổ hải siêu thoát, chỉ tiếc hắn đã vất lạc. Không nghe nói thời điểm, sau đầu màu vàng kim vòng tròn, chiếu sáng rạng rỡ, đó chính là tỷ thấp nô ban tặng dưới cứu rỗi pháp vòng đương nhiên, Không Văn cứu rỗi pháp vòng, cũng không phải là bản thể. Chẳng qua là cứu rỗi pháp vòng lưu truyền ra một luồng kim quang biến thành. Nhưng dù vậy, Diệp Thần nhìn xem Không Văn cái kia sau đầu cứu rỗi pháp vòng lúc, cũng là bắt được một cỗ cường đại trật tự thủ hộ khí tức. Cỗ này trật tự thủ hộ khí tức là như thế rộng rãi cuồn cuộn, quả thực là vĩ đại kỳ quan, năng lượng nội tình tuyệt không bại bởi thiên tội cổ kiếm, thiên ma tinh hải trở không không thời không chí cao thần khí. Cái gọi là hết ngồi đáy giếng, từ nơi này cứu rỗi pháp vòng, Diệp Thần là có thể nhìn thấy vị kia tỷ thấp nô đến cùng có cường đại cỡ nào. Diệp Thần cười cười, nói, "Tốt, ta hỏi xong, đại sư đã chịu tỷ thấp nô đại thiên tôn bảo hộ." Nghĩ đến là cao nhân đắc đạo có thể hay không để cho ta ba chiêu, coi như là ta vùng vây dây chết. Không Văn khẽ giật mình, suy nghĩ một hồi, liền gật đầu nói, có khả năng, tiểu tăng liền nhường Diệp thí chủ ba chiêu, Diệp thí chủ ra tay đi. Nói xong liền lui ra phía sau một bước, chắp tay trước ngực, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái kia lưu tinh truy thiết tắt trong tay hắn, đầu đũa đưa ở dưới đất, chỉ chờ ba chiêu qua đi, hắn liền muốn động thủ giết chết Diệp Thần. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm hướng tinh đạo long nữ nói, tiền bối, ta thử trước một chút nội tình của hắn, nếu quả như thật đánh không lại, còn muốn ngươi hỗ trợ à? Diệp Thần biết mình tính mệnh treo ở nhất tuyến. Sơn Thần tìm đến sát thủ, khẳng định không thể coi thường, hắn cũng không dám kinh thường. Tinh đạo long nữ nói, yên tâm, tiểu gia hỏa, ngươi đã gọi ta một tiếng tiền bối, ta tự nhiên liều mạng thủ hộ ngươi. Ta trước đó nói qua, có một việc nghĩ ủy thác ngươi hỗ trợ, kỳ thật liền là muốn gọi ngươi giúp ta diệt trừ phần tịch Linh Sơn. Này con lửa chọc nếu là phần tịch Linh Sơn bên trong phai màu người, vậy chúng ta liền lấy trước hắn khai đao. Diệp Thần sững sờ, trước đó tinh đạo long nữ truyền xuống bách gia pháp bí cũng đã nói có nhân quả ủy thác. Nguyên lai chuyện nàng muốn làm, đúng là tiêu diệt phai màu người địa bàn, phần tịch Linh Sơn. Nhưng cái này Không Văn, chẳng qua là phần tịch Linh Sơn bên trong, hoàng tự số 18 sát thủ, khí thế liền lợi hại như thế, cái kia phần tịch Linh Sơn bên trong, cao thủ càng là không thể đếm, đáy xúc tích thâm hậu đến đáng sợ, mong muốn diệt trừ lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trước mắt, vẫn là trước nghĩ biện pháp giải quyết hết Không Văn lại nói. Không Văn đại sư, mời. Diệp Thần, vụt, một tiếng, rút ra thôn vũ đao, hắn biết Không Văn mạnh mẽ, trong lòng không dám có chút khinh thường, vừa ra đao. Liền bộ phát ra thiên đường sáu thức bên trong tuyệt học, một chiều, cửu thiên cân nhắc quyết định, thân đao nổ lên quần quần thanh quang, như phán quyết sinh tử, rực rỡ đao khí như hồng triều tinh hà, quần quần gào thét mà ra, chém thẳng hướng Không Văn. Không Văn nhìn xem Diệp Thần đao thế, gật đầu nói, không sai, đây là nguyên thiên đế diệu pháp, theo nguyên thần thiên đường bên trong lưu truyền tới thần thánh tuyệt học, thiên đường cân nhắc quyết định thức, Diệp thí chủ khí thế khoáng đạt, này một đao chỉ sợ có thể đem thiên nguyên cảnh đỉnh phong hào thủ đều cho chém thành hai khúc. Hắn một bên tán thưởng, thân thể lại đứng thẳng bất động, lại trực diện Diệp Thần đao thế. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, cũng sẽ không lưu thủ, cửu thiên cân nhắc quyết định hung mãnh một đao đánh xuống. Chỉ nghe tranh một tiếng, Không Văn trên người màu vàng kim áo cà sa, giống như thành trên đời này kiên cố nhất sát áo, Diệp Thần thân đao đánh xuống, mà ngay cả hắn lông tơ đều không thể dung chuyển một chút, lưỡi đao chém vào hắn áo cà sa bên trên, như kích thích bích, lực phản chấn chấn động đến Diệp Thần gan bàn tay đau nhức, thôn vũ đao suýt chút nữa thì rời tay bay ra. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lui lại mấy bước, chỉ nghe Không Văn trên thân thể, giống một tiếng, thế mà bắn ra hổ báo thanh âm, toàn thân linh khí như nước thủy triều bốc lên, biến ảo thành một đầu màu vàng kim lão hổ, thủ hộ toàn thân, Diệp Thần đao, căn bản không đả thương được hắn. Đại sư quả nhiên lợi hại. Diệp Thần lắc lắc có chút run lên cánh tay, vô cùng e rẻ nhìn xem Khương Văn, liền thấy đối phương lực phòng ngự cường hàn đến đáng sợ, hắn thôn vũ đao thế mà đều không cách nào phá vỡ. Khương Văn chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng môn này hổ gầm thiết bố sam, là hết sức thô thiện phòng thân pháp môn, chẳng qua là tại cứu rỗi pháp vòng ra chỉ dưới, có tỷ thấp nô đại thiên tôn thủ hộ, vì vậy kim cương vô địch, luận lực phòng ngự, thế gian chỉ sợ chỉ có Diệp thí chủ thần giác mệnh tinh có thể so sánh. Diệp Thần gật đầu nói, rất tốt, đại sư thần thông cường hãn, sợ là thiên đế đều không thể dung chuyển đại sư một chút, như có thể chết ở đại sư thủ hạ, ta cũng không tính oan, bất quá ta còn có hai chiêu, còn muốn vùng vây dây chết một phiên. Dứt lời, Diệp Thần thu đao, hai tay kết ấn, toàn thân hiện ra một cỗ hắc ám năng lượng, từng mảnh màu đen phủ văn gào thét xen lẫn, xây dựng thành một bộ hắc ám tà điện, theo tà điện bên trong toát ra một cỗ kinh khủng sụp đổ lực lượng. Chính là thôn hồn tà đạo chương bên trong sụp đổ chi chương. Sụp đổ chi chương vừa ra, lập tức kinh khủng sụp đổ lực lượng điên cuồng nổ lên, trung quanh đại địa núi đá lọt vào sụp đổ lực lượng nghiền ép, giang rắc bạo liệt đập tan, liền không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đều đang nhanh chóng nổ tung, Diệp Thần bốn phía xuất hiện từng đầu vết nước màu đen. Mắt thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, Không Văn lại là vẻ mặt không thay đổi, y nguyên tựa như núi cao đứng vững. Chương 10826, thắng mà không võ. Chương 10826, thắng mà không võ. Sụp đổ chi chương, đi. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, thế ra sụp đổ chi chương, cường đại khủng bố sụp đổ lực lượng, như phong bạo, cùng nhiên gào thét bao phủ, hướng về Không Văn đánh giết mà đi. Không Văn thân thể bất động, chỉ thấy trên người hắn kim quang bắn ra, đúng là tạo thành một cái kim trung cháo, kim trung cháo phía trên thần long xoay quanh, bộc phát ra réo rắt tiếng long âm, chấn động vân tiêu. Diệp Thần cái kia đủ để hủy diệt tinh không sụp đổ lực lượng, đánh giết đến Không Văn trên thân, thế mà không thể phá mở hắn kim trung cháo. Sụp đổ gió lốc cùng kim trung cháo va chạm, phát ra răng rắc tiếng vang, cái kia kim trung cháo lại là mảy may không thương tổn, ngược lại là Diệp Thần, bởi vì thi triển sụp đổ chi trường, trong nháy mắt tiêu hao đại lượng linh khí, gương mặt trở nên tái nhợt xuống tới. Đại sư thật mạnh phòng ngự. Diệp Thần nhìn xem Không Văn kim trung cháo, da mặt nhịn không được run lên. Không Văn bình tĩnh nói, tiểu tăng môn này long ngâm kim trung cháo cũng là hết sức thô thiện phòng thân kỹ pháp, đều là tỷ thấp nô đại thiên tôn đại nhân bảo hộ, bằng không tiểu tăng sớm bị Diệp thí chủ đánh giết. Diệp Thần vẻ mặt lại hết sức khó coi, Không Văn hổ gầm thiết bố sam, long ngâm kim trung cháo cường hàn đến đáng sợ, dễ dàng liền ngăn trở hắn hai chiêu, hắn còn có một chiêu cuối cùng cơ hội, nhưng đối mặt Không Văn, hắn chỉ cảm thấy nghẹt thở, giống như thấy được một bức trên dưới vô hạn cao, tả hữu vô hạn lớn lên tưởng, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Không Văn nói, Diệp thí chủ, ngươi còn có một chiêu cuối cùng. Diệp Thần nói, tốt. Hắn lui ra phía sau một bước, đông nhiên tế ra một mảnh trang sách, chính là tinh không đạo thư. Thiên đạo đại tinh không, mở. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không để ý đại giới cùng tiêu hao, thôi động tinh không đạo thư bay lên không hóa thành mênh mông tinh cung, ào 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 nở rộ sáng chói tinh quang, theo tinh khung trung ương, hiển hóa ra một quả màu u lam khối du bị, chậm rãi chuyển động, bộc phát ra kinh khủng khí lưu, đây là thiên đạo đại tinh không, có thiên đạo khối du bị hiển hóa có thể nói là Diệp Thần mạnh nhất át chủ bài một trong, vừa thi triển ra, thoáng chốc ở giữa, cả phiến thiên địa, thần giống như thành Diệp Thần lãnh địa, hắn là tinh không chi chủ, uy mãnh bá đạo vô địch, ào ào ào. Từng sợi thiên đạo chân quang như là thác nước chuốt xuống tới, như thủy tinh sáng chói, Không Văn lọt vào thiên đạo chân quang áp chế, nhất thời, hắn hổ gầm thiết bố sam, long ngâm kim trung cháo, liền triệt để sụp đổ, hóa thành nguyên thủy khí lưu tiêu tán đi. Thiên đạo lớn tinh không uy áp, cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt, liền đem Không Văn phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp nghiền ép hỏng mất. Thật là thần thông. Không Văn lấy làm kinh hãi, tán thưởng dâng lên. Cơ hội tốt. Diệp Thần mắt sáng lên, nhìn thấy Không Văn phòng ngự đều sụp đổ, chỗ nào chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này, lập tức dậm chân cuồng sông mà ra, tại thiên đạo lớn tinh không ra chỉ dưới, tốc độ của hắn mau lẹ vô song, trong nháy mắt liền xung phong đến Không Văn trước mặt. Cửu Thiên Bàn Long Trụ, đập cho ta. Diệp Thần biểu lộ trở nên dữ tợn mà sôi trào, tế ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ, to lớn kình thiên chi trụ uy năng bùng nổ, quay đầu đánh tới hướng Không Văn đầu. Lần này nếu là đập thật, Diệp Thần có lòng tin đem Không Văn nện thành thịt vụn. Không Văn đối mặt Diệp Thần nặng như thế kích, thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên, hai tay kết một cái pháp ấn, quát mắng nói: "Pháp Hoàng Thiên Uy, Thiên Tôn vô lượng, phá!" Chỉ thấy phía sau hắn cứu rỗi pháp vòng, bắn ra kim quang, lại như hồng triều, nở rộ sức mạnh to lớn, xoay một thoáng, liền đem Diệp Thần kèm thêm lấy Cửu Thiên Bàn Long Trụ đều cho cùng nhau đẩy lui. Phốc phốc. Diệp Thần tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết, chỉ cảm thấy cái kia cứu rỗi pháp vòng, uy năng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hắn bị chấn động đến bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng rơi ở trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa ném ra một cái hố sâu, bụi mù cuộn cuộn. "Ôi, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ?" Tinh đạo long nữ nhìn thấy Diệp Thần thụ thương, lập tức có chút hoảng rồi. Diệp Thần lau đi khóe miệng máu tươi, yên lặng đứng dậy, nói: "Không có việc gì, bất quá cái này Không Văn cũng quá lợi hại, ta hoàn toàn đánh không lại a." Tinh đạo long nữ nói: "Ngươi có khả năng đánh qua, thử, phai màu người bất quá là bị thiên đạo vứt bỏ thiệt chủng, bọn hắn lợi hại là bởi vì có tỷ thấp nô thủ hộ. Ta theo trước đây thật lâu, liền đang nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Muốn đối phó bọn hắn, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần đem bọn hắn cứu rỗi pháp vòng trộm đi là được rồi. Không có cứu rỗi pháp vòng bảo hộ, chỉ là ánh nắng, không khí đều có thể giết chết bọn hắn." Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nhìn chằm chằm Không Văn sau lưng cứu rỗi pháp vòng, cái kia kim sắc vòng tròn rực rỡ sáng chói, đích thật là thần uy vô địch, đại trật tự chúc phúc khí tức phát ra, thiết bố sam, kim trung cháo trở bình thường thủ đoạn phong thân, Không Văn đều có thể dùng tới đối kháng Diệp Thần tuyệt chiêu. Nếu là đem cái kia cứu rỗi pháp vòng cướp đi, Không Văn không có bảo hộ, nhất định đại đại suy yếu. "Này muốn làm sao chụp a?" Diệp Thần âm thầm hỏi. "Cái kia cứu rỗi pháp vòng, cùng Không Văn toàn thân khí tức hòa làm một thể, mong muốn đánh cắp, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Tinh đạo long nữ nói, dùng ta đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp liền tốt, nếu là phần tịch linh sơn thiên tự hào sát thủ buông xuống, ta trộm bất động, nhưng hắn chẳng qua là hoàng tự hào sát thủ, ta phụ thân ngươi, đủ để đem đánh cắp. Bất quá, cẩn thận lý do, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ giả bộ như đánh không lại hắn, khiến cho hắn buông lòng cảnh giác, chúng ta động thủ lần nữa, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Diệp Thần thầm nghĩ, tốt. Ánh mắt nhìn về phía Không Văn. Không Văn thấy Diệp Thần bị hắn cứu rỗi phát vọng, chấn động đến thổ huyết, mỉm cười, lại thở dài một hơi, chắp tay trước ngực không người nói. Diệp thí chủ, thật sự là hổ thẹn, ngươi luân hồi đạo thống, còn không có tu luyện tới đỉnh phong, ta hôm nay thừa dịp ngươi nhỏ yếu, mượn dùng pháp hoàn thiên uy trấn sát ngươi, thật sự là thắng mà không võ. Chương 10827, nghiệp chướng nặng nghề. Chương 10827, nghiệp chướng nặng nghề. Nhưng, đây cũng là không thể làm gì sự tình, hôm nay lấy mạnh hiếp yếu, nghiệp chướng nặng nghề, tương lai nhất định tới địa ngục đi chuộc tội sám hối, thỉnh Diệp thí chủ lên trước đường. Dứt lời, hắn ánh mắt liền trở nên lăng lệ sông nghiêm, hai tay kéo một phát thiết tác, xoẹt một tiếng, cái kia lưu tinh truy đầu bữa, liền bị hắn kéo lên, phía trên mỗi một viên lang nhà đính, dưới ánh mặt trời, đều lập loè lạnh lùng hàn mang. Xoẹt. Không Văn vung lên thiết tác, cái kia lưu tinh truy hô một tiếng, xen lẫn ngàn vạn quân uy thế lực lượng, ngang càng bay tập mà ra, tinh chuẩn hướng Diệp Thần đầu đập tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy cái kia lưu tinh truy lực lượng khủng bố, nếu như bị đập trúng, hắn nhất định đầu nở hoa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần vội vàng thi triển cửu u quỷ múa đao thân pháp, như quỷ mị né tránh Không Văn nhất kích. Không Văn khí định thần nhàn, thiết tác kéo trở về, sau đó giống quay trong chóng luân chuyển lấy lưu tinh truy, vụ vụ rung động, tiếp tục hướng Diệp Thần đầu ném tới. Công kích của hắn bên trong, đúng là mang theo một cỗ cường đại nhân quả luật uy thế. Cỗ này nhân quả luật, liền là không ra tay thì thôi, vừa ra tay, hắn lưu tinh truy liền có thể đạp nát kẻ địch đầu. Diệp Thần sợ hãi, cửu u quỷ múa đao thân pháp không ngừng thi triển, xê dịch tránh né lấy Không Văn tập kích. Nhưng Không Văn lưu tinh truy lại tựa như giỏi trong sương, gắt gao nhìn chằm chằm đầu của hắn truy tập tới, giống như không đem đầu hắn đập ra hoa, liền thể không bỏ qua. Thanh long mảnh vỡ, thần giáp thủ hộ. Diệp Thần khẽ cắn môi, lập tức tế ra thanh long mảnh vỡ, thanh quang tuôn ra, luân hồi khí sục sôi, thanh long mảnh vỡ hóa thành một bộ chiến giáp, đem Diệp Thần toàn thân một mực bao trùm, liền đầu mặt cũng toàn bộ bao lại, Diệp Thần tựa như thành một cái áo giáp người. Diệp thí chủ, vô dụng, ngươi thần giáp mệnh tinh, trừ phi là tứ tượng đầy đủ, bằng không chỉ có không quan trọng một khối thanh long mảnh vỡ, có thể ngăn không được tiểu tăng mãnh kích. Không Văn lắc đầu, cũng không để ý Diệp Thần phòng ngự thủ đoạn, tiếp tục luân chuyển lưu tinh truy đập lên. Diệp Thần xê dịch trốn tránh một lúc lâu về sau, trung quy là không tránh kịp, phịch một tiếng, bị Không Văn lưu tinh truy đập trúng, lúc này liền ngã nhào trên đất, không một tiếng động. Không Văn thấy thế, chắp tay trước ngực, niệm tiếng, đại thiên tôn từ bi ở trên, tiểu tăng hôm nay giết chết Diệp thí chủ, nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng nặng nề. Hắn biểu lộ thương xót, lại dẫn một cố nhiệm vụ sau khi hoàn thành vui sướng, đối Diệp Thần chết lại 10 điểm tiếc hận, rút ra một thanh đoản đao, túi thân liền muốn cắt lấy Diệp Thần thủ cấp. Diệp Thần bao trùm tại mặt bên trên thanh long áo giáp mặt nạ, lại là bỗng nhiên mở ra, lộ ra một tấm mang huyết hung lệ gương mặt, cười gần nói, Không Văn đại sư, ta còn chưa có chết đâu. Không Văn nhìn thấy Diệp Thần còn sống, lập tức dùng mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng hô to, không tốt, như giật điện lui về sau đi. Đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, cho ta đánh cắp. Diệp Thần cười gằn, bàn tay lớn rũ ra, lúc này tinh đạo long nữ phụ thân với hắn, trên người hắn bạo phát ra một cỗ cường hãn hỗn độn năng lượng, phản phất có thể dung chuyển chư thiên hết thảy. A, là tinh đạo long nữ pháp lực. Nàng ngay tại trong cơ thể ngươi. Không Văn kinh hãi và phần, lúc trước hắn còn tưởng rằng Diệp Thần trên người có tinh đạo long nữ sóng pháp lực, chỉ là bởi vì kế thừa tinh đạo long nữ một ít pháp chế, nào nghĩ tới tinh đạo long nữ linh hồn, kỳ thật ngay tại Diệp Thần trong cơ thể, hắn trước đây lại mảy may cũng không có phát giác đây là bởi vì tinh đạo long nữ tại luân hồi trong mộ địa, đừng nói Không Văn, coi như là đại chủ tể, nguyên thiên đế chờ đỉnh cấp cường giả, đều khó có khả năng nhìn trộm phát giác được. Lúc này tinh đạo long nữ phụ thân Diệp Thần, Không Văn mới thấy không thích hợp, nhưng đã chậm. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay hỗn độn năng lượng bùng nổ, tại chỗ liền đem Không Văn sau lưng cứu rỗi pháp vòng đánh cắp đi qua. Cùng hắn nói là đánh cắp, chẳng thà càng giống cứng gián đoạn. Cứu rỗi pháp vòng vừa đến tay, Diệp Thần liền cảm nhận được một hồi trầm trọng, này cứu rỗi pháp vòng tựa như là hoàng kim gen đúc, vầng sáng nồng đậm, có đại trật tự khí tượng, chấn động lòng người. Không, ta pháp vòng. Không Văn pháp vòng bị đoạt đi, chỉ sợ đến hồn phi phách tán, xông về phía trước nghĩ muốn đoạt lại. Nhưng hắn lao ra mấy bước, liền không cách nào lại vọt lên, bởi vì thân thể của hắn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hư thối tan tác xuống ánh nắng chiếu ở trên người hắn, da của hắn phát ra tư tư thanh âm, thế mà trực tiếp bị ăn mòn mục nát, cơ bắp cũng dưới ánh mặt trời hư thối, giống như đó không phải là ánh nắng, mà là vật gì chí mạng. Phu thế một giấc chiêm bao, đều là bọt nước. Không Văn trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ cùng tuyệt vọng lên gì, sau đó xương gãy của hắn cũng dưới ánh mặt trời hư thối hầu như không còn, đầu mất đi chống đỡ, từ ngực một tiếng rớt xuống liên đới lấy chỉnh cố thân thể, tại Diệp Thần trước mặt hư thối thành một bãi bùn nhão, bùn nhão dòng máu bên trong pha tạp lấy mấy cây bạch cốt, đang suy suy khói đen bốc lên. Diệp Thần thấy cảnh này cực kỳ hãi dị, nhìn một chút trong tay cứu rỗi pháp vòng, không nghĩ tới Không Văn mất đi cứu rỗi pháp bảo vệ môi trường bảo hộ, thế mà trong nháy mắt tối giữa đều không cần Diệp Thần động thủ, chỉ là ánh nắng liền có thể giết hắn, đối với người bình thường tới nói vô cùng ấm áp, tràn ngập sinh cơ sức sống ánh nắng, đối phai màu người tới nói liền là chí mạng thẩm phán. Tại thời đại viết cổ, tại phai màu người còn không được đến cứu rỗi che chở thời đại, bọn hắn ngày ở giữa là không dám hành động, bởi vì ánh nắng đối bọn hắn tới nói là to lớn dày vò, chỉ có thể ở trong đêm ẩn hiện. Không Văn chịu cứu rỗi pháp vòng bảo hộ và cổ, đột nhiên mất đi, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận ánh nắng chiếu rọi, lập tức liền bị ăn mòn thành một bãi bùn não. Vù vù, cái tên này có thể tính chết rồi, Diệp Thần, Sơn Thần phái phai màu người tới giết ngươi, cũng quá không nói võ đức, ngươi đi cùng Nguyên Thiên Đế cáo trạng. Chương 10828, giúp ta giết hắn. Chương 10828, giúp ta giết hắn. Tinh đạo long nữ nhìn thấy Không Văn chết đi, cũng là thở dài một hơi, đối với nàng mà nói, phai màu người có thể là tâm ma tồn tại, nàng vô cùng kiêng kỵ kinh khủng. May mắn Sơn Thần phái tới sát thủ, tại phần Tịch Linh Sơn bên trong chẳng qua là hoàng tự hào tồn tại, nếu là đẳng cấp cao hơn sát thủ đổ xuống, vậy coi như nguy hiểm. Tự nhiên, Diệp Thần gật gật đầu, chuyện này, hắn tự nhiên sẽ nói cho Nguyên Thiên Đế, bằng không Sơn Thần tiếp tục điều động sát thủ tới, vậy thì thật là hậu hoạn vô tận. Này phai màu người cũng thật là đáng sợ, thế mà có thể giấu giếm được Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ thủ hộ, trực tiếp kéo Diệp Thần tiến vào một cảnh, may mắn Diệp Thần có Tinh Đạo Long Nữ ở bên người, bằng không, hôm nay hắn đối mặt phai màu người, sinh tử khó liệu. Tiên bối, ngươi năm đó là thế nào chọc phai màu người? Diệp Thần hết sức tò mò, hỏi. Tinh Đạo Long Nữ hừ một tiếng, hồi tưởng lại chuyện năm đó, tựa hồ hết sức không thoải mái, nói, bọn hắn muốn cứ gọi ta khi bọn hắn hộ sơn thần thú, nói đùa, ta Tinh Đạo Long Vương người thế nào, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới, còn muốn cho bọn hắn xem thủ sơn môn, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Diệp Thần sững sờ, nói, cái gì? Tinh Đạo Long Nữ nói, năm đó ở thời đại viết cổ, phai màu người rất nhiều, có chút là trời sinh, có chút là cùng người tranh đấu thất bại, bị người bóc đi tất cả phúc duyên khí vận, một thân linh quang cởi tận, cho nên cứ gọi phai màu người, là thời đại viễn cổ tầng dưới chót nhất tiện chủng. Sau này tỷ thấp nô đại thiên tôn ban thưởng bảo hộ, cho bọn hắn cứu rỗi, cũng thành lập phần Tịch Linh Sơn, thu nạp thiên hạ phai màu người, bồi dưỡng thành sát thủ. Phần Tịch Linh Sơn chính là tỷ thấp nô đại thiên tôn tự tay thành lập thế lực, lúc ấy cũng là cường hãn nhất tổ chức sát thủ. Sau này tỷ thấp nô đại thiên tôn chết rồi, phần Tịch Linh Sơn do. Nói đến đây, Tinh Đạo Long Nữ dừng lại, suy nghĩ một thoáng, sau đó hiện lộ ra một vẻ kinh dị. Diệp Thần hỏi, tiền bối, làm sao vậy? Tỷ thấp nô đại thiên tôn sau khi chết, phần Tịch Linh Sơn là ai tới trưởng quản? Tinh Đạo Long Nữ, a, một tiếng, nói, ta quên. Diệp Thần kinh ngạc nói, quên rồi. Tinh Đạo Long Nữ nói, đúng vậy, kỳ quái, bộ phận này trí nhớ cực kỳ trọng yếu, không có khả năng theo tuế nguyệt mài mòn, ta cũng không có khả năng quên mất. Nàng trầm tư một hồi, biểu lộ liền ngưng trọng lên, đoán chừng là vị kia người thừa kế chém đi hết thệ thiên cơ dấu vết, khiến ta thế mà quên tên của hắn. Diệp Thần hỏi, ai là người thừa kế, rất trọng yếu sao? Tinh Đạo Long Nữ nói, dĩ nhiên trọng yếu. Đây chính là phần Tịch Linh Sơn a, thời đại viễn cổ cường hãn nhất tổ chức sát thủ, đoán chừng cho tới hôm nay, coi như suy sụp, cũng là không không lúc nào không cấp cao nhất sát thủ thế lực, so với kia cái gì Thâm Minh lĩnh vực, lệch trời cùng các loại, là muốn lợi hại hơn nhiều, chỉ bất quá dấu ở phía sau màn bình thường người không biết được thôi. Nếu là có thể biết người thừa kế là ai, ngươi trong lòng có phòng bị, nếu là phần Tịch Linh Sơn sát thủ muốn giết ngươi, ngươi là có thể sớm bắt thiên cơ, su cắt tị hùng, liền sẽ không như hôm nay như vậy, bị đánh đến trở tay không kịp. Diệp Thần gật gật đầu, lại nói, tiền bối, này phần Tịch Linh Sơn, đáng sợ như thế cường hãn, ngươi muốn cứ gọi ta giúp ngươi diệt trừ, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Tinh Đạo Long Nữ cười hắc hắc, nói, nếu là dễ dàng lời, ta cũng không cần ủy thác ngươi, từ từ sẽ đến đi, năm đó phần Tịch Linh Sơn, muốn cứ gọi ta làm hộ sơn thần thú, ta chính là Long Vương Chí Tôn, tự nhiên không chịu, bọn hắn liền buông lời ra tới nói muốn giết ta. Ta thực lực, mặc dù không kịp tiên đấu sát thần, đấu chiến thần trở không thể nói cường giả, nhưng cũng không phải tốt như vậy giết. Chẳng qua là cái kia phần Tịch Linh Sơn, thừa dịp ta cùng Đúc Tinh Long Thần tranh đấu qua đi, thân ham suy yếu, liền thừa cơ tới truy sát ta, ta không đỡ nổi, cuối cùng bị phần Tịch Linh Sơn bên trong thiên tự số thứ 3 sát thủ Kinh Vô Mệnh giết chết. Thật sự là hèn hạ à, nếu là đường đường chính chính quyết đấu, cái kia Kinh Vô Mệnh cũng chưa hẳn là địch thủ của ta. Hắn có thể giết chết ta, bất quá thừa lúc vắng mà vào thôi. Ha ha, may mắn trời không tuyệt ta, ta còn có thời gian đường bảo tồn lại, bây giờ tại luân hồi trong mộ địa Tô Tỉnh, là thượng thiên muốn cho ta cơ hội báo thù. Nói xong lời cuối cùng, Tinh Đạo Long Nữ ngữ khí cũng là trở nên lăng lệ cùng hung hăng, trong ánh mắt mang theo cừu hận tinh mang. Diệp Thần đại khái hiểu, Tinh Đạo Long Nữ năm đó ngã xuống, là bị phần Tịch Linh Sơn phai màu người, thiên tự số thứ 3 sát thủ Kinh Vô Mệnh giết chết. Mà nàng sở dĩ bị giết, là bởi vì lúc ấy cùng Đúc Tinh Long Thần tranh đấu thất bại, lâm vào suy yếu. Tiền bối, ngươi cùng Đúc Tinh Long Thần, đến cùng tại tranh cái gì? Diệp Thần lại hỏi. Tinh Đạo Long Nữ hừ một tiếng, nói, còn có thể tranh cái gì, tranh thiên mệnh a. Tranh là Long tộc thiên mệnh, người nào thắng, người đó là chư thiên Long tộc thiên mệnh chí tôn, hừ hừ. Năm đó ta bắt tập hợp bách gia sở trưởng, một thân thần thông kinh thiên động địa, Đúc Tinh Long Thần cái kia con lươn nhỏ trăm triệu không phải địch thủ của ta, chẳng qua là hắn ỷ có thiên đấu sát thần chỉ bảo, cuối cùng may mắn thắng qua ta một chiêu thôi, thắng mà không võ, thắng mà không võ. Phần Tịch Linh Sơn bên kia biết ta chiến bại, lập tức liền phái người tới truy sát ta, thật sự là đáng giận. Tiểu gia hỏa, ngươi kế thừa ta bách gia pháp bí cùng đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, nhất định phải giúp ta báo thù a, giúp ta diệt trừ phần Tịch Linh Sơn, nắm hết thể phai màu người toàn giết, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Diệp Thần trầm ngâm nói, diệt trừ phần Tịch Linh Sơn, trong nội tâm của ta trước mắt căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng nếu tiền bối phân phó, ta tận lực làm được là được. Tinh Đạo Long Nữ nói, dĩ nhiên, ta biết gian nan, nếu là diệt trừ phần Tịch Linh Sơn làm không được, ít nhất cũng phải giúp ta giết chết Kinh Vô Mệnh. Kỳ thật năm đó phần Tịch Linh Sơn, nếu như chỉ nhằm vào một mình ta, ta cũng sẽ không như thế sinh khí, nhưng bọn hắn giết chết ta về sau, đối giới trướng của ta tín đồ, cũng là chém tận giết tuyệt. Thủ hạ ta rất nhiều tín đồ, máu thịt đều bị lấp đến Linh Sơn bên trong đi, ai, thật đúng là quá thê thảm. Trước mắt ta hiểu rõ bộ phận người sống sót tại Long Thần Thiên Nguyên đảo bên trên tham sống sợ chết, cái kia Long Thần Thiên Nguyên đảo là Đúc Tinh Long Thần lãnh địa, cái kia con lươn nhỏ rất nhiều tín đồ cũng ở trên đảo. Tiểu gia hỏa, chờ lần này Tinh Không Tranh Bá thi đấu kết thúc, ngươi liền nghĩ biện pháp đi Long Thần Thiên Nguyên đảo một chuyến, liên hợp ta đồ tử đồ tôn, còn có Đúc Tinh Long Thần đồ tử đồ tôn, lại đi đối phó phần Tịch Linh Sơn, vậy liền đơn giản nhiều. Diệp Thần nghe được, Long Thần Tiên Nguyên Đảo, năm chữ, trong lòng hơi động, nơi này, hắn còn có ấn tượng. Long Thần Tiên Nguyên Đảo, đó là đúc tinh Long Thần lãnh địa. Lúc trước Diệp Thần muốn vì luân hồi sách đúc cơ, Nhậm Phi Phàm suy tính ra ba cái thích hợp đúc cơ địa phương, một cái là Thần Tình Yêu Tẩy Mộng Yên Lam nơi chôn xương huyền yêu tế thiên này, thứ hai là Hoàng Độ Tinh, cái thứ ba liền là Long Thần Tiên Nguyên Đảo. Này Long Thần Tiên Nguyên Đảo, thiên cơ phiêu miểu không thể nghe thấy, liền Nhậm Phi Phàm đều đẩy không tính được tới ở nơi nào. Diệp Thần hỏi, tiền bối, ngươi biết Long Thần Tiên Nguyên Đảo tọa độ? Tinh đạo Long Nữ bấm ngón tay tính toán, khẽ cau mày, nói, "No." Từ đúc tinh Long Thần ngã xuống về sau, hắn này tòa Long Thần Thiên Nguyên Đảo liền bắt đầu tại không không lúc nào không lang thang, tránh né cựu gia truy sát. Bây giờ thiên cơ phiêu miểu không thể nghe thấy, nhưng ta đổ tử đổ tôn ở phía trên, cho ta chút thời gian, ta có khả năng suy tính ra. Ngươi chưa chuyên tâm tranh tài. Diệp Thần nói, đúng. Tinh đạo Long Nữ nói, này mảnh mộng cảnh nhanh hỏng mất, ngươi mau đi ra đi. Chỉ thấy ở trên không nghe sau khi chết, này mảnh mộng cảnh thế giới kịch liệt rung chuyển, bầu trời nổ tung, tỷ thấp nô pháp tướng đã vỡ tản, đại địa tại nứt ra, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Diệp Thần gật gật đầu, không dám ở lại lâu. Lập tức lợi dụng không gian truyền tống thủ đoạn, truyền tống rời đi. Làm rời đi mộng cảnh về sau, tiếp theo sát, Diệp Thần bỗng nhiên tại gian phòng trên giường bừng tỉnh, trời đã sáng, ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn lại thấy không hiểu lành ý, đứng dậy xem xét, lại thấy trong tay mình đang nắm chặt một cái màu vàng kim vòng tròn. Là theo không văn trong tay cướp được cứu rỗi pháp vòng. Vừa mới ở trong giấc mộng phát sinh hết thảy, lại là chân thật tồn tại. Sơn Thần điều động phai màu người, nghi ám sát Diệp Thần, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Thần giết ngược lại. Diệp Thần lập tức tìm tới Nhậm Phi Phàm, đem cứu rỗi pháp vòng đưa tới, nói rõ chi tiết phai màu người chuyện ám sát. Lại có phai màu người muốn ám sát ngươi, còn có thể giấu giếm được thai mắt của ta. Nhậm Phi Phàm chấn động. Diệp Thần hỏi, Nhậm tiền bối, là Sơn Thần lão già kia đang dở trò, hắn khẳng định hỗ trợ che lấp thiên cơ, bằng không, coi như là phai màu người, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền giấu giếm được ánh mắt của ngươi. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, đúng là như thế, may mắn ngươi cắt nhân thiên tướng, không có bị thai họa, cái kia phai màu người chi bí, ta cũng có nghe thấy, Phật tổ bằng hữu già ly sư quá, chính là một cái phai màu người. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nói, Phật tổ vị bằng hữu kia, cũng là phai màu người sao? Trước đây Phật tổ nói qua, Nguyên Thiên Đế rất có thể sẽ thiên vị Sơn Thần, làm phong bất chắc, hắn muốn mời một vị bằng hữu đến đây trợ trận, hắn bằng hữu kia gọi già ly sư quá, từng tại mạn pháp thời đại tay sắn hòa trời, cũng là một vị viễn cổ cự đầu, chấp trưởng lấy một cái gọi thiên tử tinh trai thế lực. Có thể được đến Phật tổ như thế khen ngợi coi trọng, cái này già ly sư quá thực lực, có thể nghĩ. Chẳng qua là Diệp Thần không nghĩ tới, đối phương thế mà lại là một vị phai màu người. Nhậm Phi Phàm nói, ừm, vị kia già ly sư quá, rất lợi hại bình thường phai màu người, thờ phụng tỷ thấp nô đại thiên tôn, chịu tỷ thấp nô cứu rồi bảo hộ. Tỷ thấp nô là thiên đạo tam tướng thần một trong, là trật tự biểu tượng. Phật tổ theo tỷ thấp nô giáo nghĩa bên trong, lĩnh ngộ trật tự, từ bi, nhân thiện, bị ngạn hoa mở, siêu thoát khổ hải các loại đạo lý, lại chịu mỹ thần chỉ bảo, dung hợp trách trời thương dân áo nghĩa, từ đó đã sáng tạo ra Phật pháp. Thế gian Phật pháp đầu nguồn chính là vị tiên tỷ thấp nô đại thiên tôn. Nhưng già ly sư quá cũng không tin phụng tỷ thấp nô, nàng không tu trật tự, tu chính là hủy diệt nói. Năm đó ở mạt pháp thời đại, có 36 vị thiên đế hợp lại sán hòa trời, nàng chính là số một tồn tại, pháp lực vô biên. Nhưng bởi vì tu chính là hủy diệt nói, cái này người tính tình dữ dằn kỳ quái, ta sợ Phật tổ nắm nàng gọi đến, sẽ mạo phạm nguyên thiên đế, cho nên không có đồng ý. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Nhậm Phi Phàm ước lượng trong tay cứu rỗi pháp vòng, cười nhạt một chút, nói, lần này Sơn Thần muốn ám sát ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, nguyên thiên đế sẽ xử lý như thế nào. Ngươi tốt nhất tu luyện, vì tổng quyết tái làm chuẩn bị, việc này ta sẽ xử lý. Cái này cứu rỗi pháp vòng, liền là tốt nhất chứng cứ, chỉ cần hiện lên cho nguyên thiên đế, nguyên thiên đế liếc mắt bắt thiên cơ, đều không cần Nhậm Phi Phàm nói, hắn liền biết Sơn Thần mưu sát sự tình. Diệp Thần nói, tốt, Nhậm tiền bối, vậy liền nhờ ngươi. Ngay sau đó, Nhậm Phi Phàm mang theo cứu rỗi pháp vòng đi gặp nguyên thiên đế. Diệp Thần thì tiếp tục trở về trong phòng tu luyện, vì tổng quyết tái làm chuẩn bị. Như thế qua mấy ngày, Nguyên Thiên Đế đã biết mưu sát sự tình, nhưng vẫn là không có xử lý Sơn Thần ý tứ, xem bộ dáng là phải chờ Tinh Không Tranh Bá thi đấu sau khi kết thúc, lại cùng nhau xử lý. Mà tại tổng quyết tái bắt đầu trước một ngày, Diệp Thần chờ mong đã lâu đăng thần, cuối cùng cũng là lần nữa thức tỉnh. Tuyết Yên Thần đang nhập bình, phun ra một luồng trắng xóa sương vụ, đăng thần mảnh khảnh thân ảnh, bắt đầu từ sương vụ bên trong chậm rãi nổi lên, nàng vừa thấy được Diệp Thần, liền cười nói, "Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt à, lần trước cái kia nguyện vọng thứ hai, không có nhường ngươi quá thất vọng à?" Diệp Thần hồi nhớ tới cái kia nguyện vọng thứ hai, đủ loại khúc chết gợn sóng, không khỏi trợn trắng mắt, nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Hắn là muốn cứu Tiêu Mộng Ly, nhưng bây giờ Tiêu Mộng Ly còn bị giam tại Nguyên Thiên Đế bên kia, hắn cùng Sơn Thần phân tranh, trước mắt còn không quyết ra kết quả. Bất quá, tại cái kia nguyện vọng thứ hai quá trình bên trong, Diệp Thần có thể đi vào và hỗn độn tử địa, nhìn thấy Tử Lan cùng Thiên Mẫu nương nương, cũng có đăng thần cự đại công lao, cho nên, hắn trong lòng đối đăng thần, kỳ thật vẫn tính hài lòng. Cái kia hỗn độn tử địa, là không không lúc nào không cùng Tinh Không bị ngạn giao ở giữa địa phương, tương đương với một cấp bậc nguyên bích, không không lúc nào không có bao lớn. Hỗn độn tử địa liền lớn bấy nhiêu, coi như là đỉnh cấp thiên đế, đều rất khó tiến vào bên trong đăng thần có thể đem Diệp Thần đưa qua, này phần thần thông pháp lực cũng xem như tương đương lợi hại, cho nên hiện tại Diệp Thần đối đăng thần còn ôm lấy điểm kỳ vọng, còn muốn thực hiện cái thứ ba nguyện vọng đăng thần. Ho khan một thoáng, nói: "Được rồi, đều đi qua, luân hồi chi chủ, ngươi còn có cái cuối cùng nguyện vọng, ngươi đem ta triệu hoán đi ra, là muốn thực hiện cuối cùng này nguyện vọng sao?" Diệp Thần gật đầu nói: "Không sai." Hắn tế ra Nguyên Thiên Đế tòa kia kim đỉnh, "Ta nghĩ luyện hóa này tòa kim đỉnh, ngươi còn có biện pháp giúp ta làm đến?" Đăng thần trừng to mắt, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia kim đỉnh, ôi, một tiếng, nói, đây là Nguyên Thiên Đế chế tạo canh kim thần đỉnh a, ngươi chẳng qua là hạ vị thần, mong muốn luyện hóa chấp trưởng, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao? Diệp Thần nói, ta chính là biết không dễ dàng, cho nên mới muốn ngươi hỗ trợ. Đăng Thần lộ ra một vẻ thần sắc khó khăn, nói, này còn có điểm khó làm nha. Diệp Thần nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng sớm có đoán trước, thở dài, ai, ta liền biết ngươi không được. Hắn một cái tay khác duỗi ra, tại trong lòng bàn tay hiện hóa ra Thái Thản tinh tòa đồ đằng, chỉ thấy cái kia đồ đằng lu mờ ảm đạm, bị một tầng bùn nhão che phủ lên, chính là đại từ thụ hoàng biến thành bùn nhão. Bằng hữu của ta đại từ thụ hoàng, nàng sa đọa thành một bãi bùn nhão, ngươi có thể để cho nàng khôi phục nguyên hình. Diệp Thần đổi cái nguyện vọng, muốn cứu trị đại từ thụ hoàng. Đăng Thần thấy cái kia tròm sao bên trên bùn nhão, càng là lộ ra hoảng hốt vẻ mặt, lắc đầu liên tục khoát tay nói, ách, khụ khụ, luân hồi chi chủ, chúng ta vẫn là trò chuyện hồi trở lại luyện hóa kim đỉnh sự tình đi. Rõ ràng, cứu chữa đại từ thụ hoàng, đối Đăng Thần tới nói, so luyện hóa kim đỉnh còn phải gian nan rất nhiều rất nhiều. Diệp Thần bất đắc dĩ trợn trắng mắt, liền biết Đăng Thần pháp lực không đủ, căn bản không có cứu chữa đại từ thụ hoàng năng lực, nhân tiện nói, vậy ngươi muốn thế nào giúp ta luyện hóa kim đỉnh? Đăng Thần trầm ngâm nói, ngươi chẳng qua là hạ vị thần, dù như thế nào đều khó có khả năng luyện hóa canh kim thần đỉnh, đây là cảnh giới hạn chế. Diệp Thần cười ha ha, trong tay hiện lộ ra tinh không đỉnh khí tượng, nói, ta liền tinh không đỉnh đều có thể rèn đúc, còn không luyện hóa được một tòa canh kim thần đỉnh. Đăng Thần lắc lắc đầu nói, này khác biệt, tinh không đỉnh là hết sức đặc thù tồn tại, mà canh kim thần đỉnh là cựu đỉnh cảnh chi cơ, không tới cựu đỉnh cảnh liền không thể luyện hóa, đây là cảnh giới hạn chế thiết luật, không có khả năng đánh vỡ, phá vỡ liền là nghịch tiên, nhưng thiên không thể nghịch thiên giả đều chết, không có ngoại lệ. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, đó chính là ngươi cũng không có cách nào. Đăng Thần suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi nghĩ trực tiếp luyện hóa, đó là tuyệt đối không thể nào. No. Bất quá ta có cái mưu lợi biện pháp, ta chỗ này có hai tấm ti linh phủ, vốn là điều khiển khôi lỗi dùng phụ lục, ngươi một tấm cầm lấy, một cái khác gián tiếp đến thân đỉnh phía trên, kể từ đó, ngươi là có thể khống chế này canh kim thần đỉnh, kỳ hì, dùng tới là người, uy lực chắc hẳn coi như không tệ. Đăng Thần trong tay lật ra hai tấm bùa, đưa cho Diệp Thần. Ti linh phủ, trực tiếp dùng phụ lục tới khống chế sao? Diệp Thần tiếp nhận cái kia hai tấm bùa, chỉ cảm thấy này hai tấm bùa ở giữa có một vệt kỳ diệu nhân quả liên lạc. Đăng Thần nói, đúng vậy, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Thần khẽ cau mày, nếm thử nhỏ máu dung nhập ti linh phủ bên trong, một tấm áp vào kim đỉnh bên trên, một cái khác tờ chính mình cầm lấy ông. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền thấy khí tức của mình cùng cái kia canh kim thần đỉnh sinh ra một vệt vi diệu liên hệ. Thế này, Diệp Thần tầm mắt sáng lên, lập tức liền ở trung quanh mở ra một vùng ngân hà không gian. Tinh hà không gian bày ra, Diệp Thần thôi động canh kim thần đỉnh, tại trong tinh hà trên dưới phi phi. Tại Diệp Thần linh khí quán chú phía dưới, cái kia canh kim thần đỉnh tăng phồng lên đến, cũng hóa thành tinh cầu to lớn, theo thân đỉnh bên trong phun ra vạn trượng kim quang, rộng rãi sục sôi, thủy khí hạo đãng, pháp tác hóa thành linh quang, oanh long long gào thét, cực kỳ bá đạo. Diệp Thần thôi động phía dưới, cái kia canh kim thần đỉnh, tại tinh hà trong không gian phi phi, va chạm từng khỏa nhật nguyệt tinh thần, rất nhiều tinh thần mỗi lần bị va chạm, lập tức đập tan. Hết sức thật, thật mạnh hung hãn uy lực. Diệp Thần một hồi kinh hỉ. Năm đó Nguyên Thiên Đế rèn đúc này tỏa kim đỉnh, dùng tiên lệ chân kim, hồng ngông tử kim, hỗn độn thanh kim các loại thượng thừa tài liệu, những tài liệu này hôm nay đã đoạn tuyệt, này tòa kim đỉnh chất liệu, uy lực có thể xưng kinh người, nghiền ép tinh thần như bẻ gãy nghiền nát, bá đạo mạnh mẽ. Diệp Thần dùng ti linh phủ trường khống, sẽ cùng khống chế được một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Mà lại, như vậy khống chế canh kim thần đỉnh, Diệp Thần cũng không cần hao phí quá lớn tinh lực. Cái này cùng điều khiển tinh không đỉnh so sánh, liền tạo thành tương phản to lớn. Diệp Thần tinh không đỉnh, uy lực càng lớn, mấy ngày nay thời gian, Phật tổ tờ kia tinh không đạo thư, bên trong huyết ấn huyết tự, Diệp Thần lại mài đi mất chừng một thành, tiến một bước điều động tinh không năng lượng, dùng tới rèn đúc tinh không đỉnh. Lúc này Diệp Thần tinh không đỉnh, so với trước đó cùng đệ nhị thiên nhai vật lộn thời điểm, uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng điều khiển tinh không đỉnh cần hao phí hắn to lớn tinh lực, một khi không thể nhất kích thành công, hắn liền muốn chịu người chế trụ. Nhưng điều khiển canh kim thần đỉnh, Diệp Thần liền dễ dàng nhiều, tốn lực không lớn có thể thông dong rất nhiều. Có kim đỉnh trợ lực, ngày mai tổng quyết tái, Diệp Thần liền có thể nhiều một phần tính toán trước. Đăng Thần cười nói, kỳ hỉ, luân hồi chi chủ, thế nào? Diệp Thần liếc nàng một cái, nói, được rồi, nguyện vọng này coi như ngươi đã giúp ta thực hiện. Hắn biết Đăng Thần không quá đáng tin cậy, cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, bây giờ có thể khiến cho hắn gián tiếp trưởng khống kim đỉnh, hắn cũng vẫn tính hài lòng. Đăng Thần thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt quá, ba cái nguyện vọng đều đã thực hiện, ta đây đi chờ thời gian đi đến cuối con đường, chúng ta gặp lại đi. Diệp Thần nhướng mày, hỏi, chờ một chút, thời gian đi đến phần cuối, có ý tứ gì, thời gian sẽ có phần cuối sao? Đăng Thần hơi có chút thần bí cười một tiếng, nói, có, thời gian đi đến phần cuối về sau, vạn tượng quy khư, đó là so mạt pháp thời đại còn kinh khủng hơn rất nhiều đại mạt nhật, ngươi gánh chịu thiên mệnh, chỉ có ngươi có khả năng tại đại mạt nhật bên trong tay sắn hòa trời, đến lúc đó, ngươi có thể được bảo hộ ta từng cái, kỳ hỉ, ta đi trước. Nói xong, Đăng Thần thân thể thoáng qua, liền hóa thành một sợi khói nhẹ sương mù tiêu tán. Diệp Thần cảm ứng một thoáng Tuyết Tiên thần đăng, phát hiện Đăng Thần đã không còn nữa, không phải ngủ say, cũng không biết nàng đi nơi nào. Thời gian tận thế, vạn tượng quy khư. Diệp Thần hồi nhớ tới vừa mới Đăng Thần, có chút không hiểu tim đập nhanh, nhưng khi cái này liền quan đầu, nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, vẫn là tranh tài quan trọng. Thôi, ngày mai sẽ là tổng quyết tái, ta phải chuẩn bị cẩn thận. Diệp Thần âm thầm bàn tư lấy, ngày mai tổng quyết tái, cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải đoạt giải quán quân. Chỉ có bắt lại quán quân, mới có thể bắt lại tinh không thần sơn, đạt được tinh không thần chỉ. Cũng chỉ có dựa vào tinh không thần chỉ, Diệp Thần mới có thể tiếp tục cùng Thiên Mẫu nương nương câu thông. Cho nên, cuộc chiến đấu này, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Diệp Thần tính toán một thoáng lá bài tẩy của mình, Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn cùng Quyết Tử Ma Nhãn là không thể dùng lại, nhưng hắn còn có Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm, Chỉ Thủy Nhất Kiếm, vô tưởng một đao, thiên đạo đại tinh không đỉnh, xương chi thạch, đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, nguyên thần tiên đường các loại át chủ bài, thật quyết chiến dâng lên, cũng không e ngại ma phi thiên, chủ võ hoàng đám người. Còn có cái kia cứu rỗi pháp vòng, Nhậm Phi Phàm cũng cho hồi trở lại hắn, cũng xem như một lá bài tẩy, có đại trật tự lực lượng, lại phối hợp Tiêu Ngọc Ly trước đây hiến thân, Diệp Thần lấy được tinh khiết chi tâm, hắn có lòng tin đi đối kháng ma phi thiên. Lá thần ca ca. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Là ngôi sao nhỏ đang kêu gọi hắn. Ừm. Ngôi sao nhỏ, ngươi gọi ta? Diệp Thần hỏi, liền thấy ngôi sao nhỏ cái bóng ở trong lòng nổi lên. Đúng vậy, Lá Thần ca ca, luân hồi sách địa chữ chân lý, ta đã chế tạo ra tới, ngươi xem. Ngôi sao nhỏ đầu ngón tay một tấm, liền thấy trong tay nàng hiện hóa ra luân hồi sách tổng cương, phía trên in hai cái chữ to màu vàng, một cái thiên chữ, một cái chữ này thiên địa nhị chữ, tựa như hội tụ chư thiên thời không tinh hoa, đại đạo diệu bao hàm nồng đậm, thủy khí bốc hơi, rõ ràng chỉ có hai chữ, lại tựa như ẩn chứa vô số hoa trường, tỏa ra ánh sáng lung linh, vạn cổ lưu danh, lộ ra một cỗ che đậy chư thế, bao phủ càn khôn đại khí thế. Diệp Thần thấy này thiên địa nhị chữ, lập tức kinh hỉ, nói: rất tốt, này địa tự chân lý chế tạo chính là thời điểm. Ha ha, ta có luân hồi sách thiên địa chân lý trợ trận, vậy lần này tình không tranh bá thi đấu, đoạt giải quán quân liền ổn. Luân hồi sách tổng cương, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hùng hoàng, bát tự chân lý, mỗi nhiều chế tạo một chữ, luân hồi sách uy năng liền mạnh mẽ một điểm, có thể thoải mái hơn sửa đổi đi qua. Có luân hồi sách này đạo át chủ bài, vậy ngày mai tổng quyết tái, Diệp Thần coi như chiến bại, cũng có thể đem kết quả thất bại sửa đổi vì trở thành công. Đây không thể nghi ngờ là người tiên, đơn giản vô địch. Đương nhiên, Diệp Thần cũng biết, vận dụng luân hồi sách sửa đổi đi qua, tiêu hao rất lớn, đại giới cũng là to lớn, sẽ tích lũy to lớn nhân quả nghiệp chướng, cho thân thể mang đến trầm trọng gánh vác. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng luân hồi sách. Nhưng có luân hồi sách làm cuối cùng át chủ bài, đối mặt ngày mai tổng quyết tái, Diệp Thần lòng tin tự nhiên là lớn hơn. Ngôi sao nhỏ mỉm cười nói, "Ừm, ca ca, vậy ngày mai tổng quyết tái, ngươi có thể phải cố gắng lên, nhất định phải đoạt giải quán quân nha. Chúng ta trước mắt còn lại tài nguyên, chỉ đủ lại chế tạo huyền hoàng nhị chữ, còn lại vũ trụ hồng hoang bốn chữ, còn cần đại lượng tài nguyên đi rèn đúc, ngươi nếu có thể bắt lại quán quân, ít nhất có thể hóa giải một thoáng chúng ta tài nguyên áp lực." Diệp Thần nói, "Tốt, ngôi sao nhỏ, ta biết, ngươi tiếp tục rèn đúc luân hồi sách chính là tài nguyên vấn đề, ta sẽ giải quyết." Ngôi sao nhỏ, "Ừ," một tiếng, lại có chút lo lắng nói, "Còn có một vấn đề, ca ca, Hoàng Đồ Tinh đã không thích hợp ở lại, ngươi đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ khác, an trí luân hồi sách, không phải ta không có cách nào an tâm." Diệp Thần sững sờ, nói, "Cái gì?" Trước mắt ngôi sao nhỏ chân thần, ngay tại Hoàng Đồ Tinh dưới nền đất, bí mật chế tạo lấy luân hồi sách. Luân hồi sách thích hợp chế tạo địa điểm, cũng chỉ có ba cái, Thần Tình Yêu nơi chôn xương, Long Thần Thiên Nguyên đảo, Hoàng Đồ Tinh. Trước đó Diệp Thần trải qua vô tận khó khăn chắc trở, mới rốt cục tại Hoàng Đồ Tinh nút cơ, mong muốn di chuyển, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Ngôi sao nhỏ nói, "Ta suy tính đến, Hồn Thiên Đế đã sắp xuống lại, một khi hắn phục sinh, hắn liền sẽ rút ra Hoàng Đồ kiếm, cái kia cả viên Hoàng Đồ Tinh đều muốn sụp đổ, chúng ta nhất định phải đuổi tại hắn phục sinh trước rời đi, ngươi đến tìm địa phương mới, an trí luân hồi sách." Diệp Thần tâm bẩn co rụt lại, nói, "Hồn Thiên Đế muốn sống lại sao?" Năm đó, Hồn Thiên Đế bị Nguyên Thiên Đế chém giết, hoàn toàn chết đi, thế gian chỉ có ý chí của hắn còn sót lại, vụ vặt không thể tả, không tạo thành cụ thể pháp tắc trật tự. Nếu là Hồn Thiên Đế phục sinh, tái nhập không không lúc nào không, vậy đối toàn bộ không không thời không cách cục, chỉ sợ đều sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Không nói những cái khác, chỉ là đem rất nhiều hắc ám hồn tộc, toàn bộ chỉnh đốn tập trung ở cùng một chỗ, liền là một cỗ thế lực đáng sợ. Ngôi sao nhỏ nói, "Đúng vậy, hắn hẳn là không sai biệt lắm sống lại, Hoàng Đồ Tinh đã không thích hợp tiếp tục chờ đợi." Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, nói, "Ừm, ngôi sao nhỏ, ngươi yên tâm, ta sẽ mặt khác tìm địa phương an trí luân hồi sách, ngươi không cần phải gấp gáp. Nếu như Hoàng Đồ Tinh không thích hợp tiếp tục chờ đợi, cái kia có thể an trí luân hồi sách địa phương, cũng chỉ còn lại có Thần Tình Yêu nơi chôn xương cùng Long Thần Thiên Nguyên đảo. Thần Tình Yêu nơi chôn xương đã bị lớn Chu gia tộc chiếm lấy, nghĩ muốn đoạt lại, phiền toái rất nhiều, trừ phi có thể trực tiếp khôi phục Thần Tình Yêu. Cái kia duy nhất còn lại lựa chọn, cũng chỉ có Long Thần Thiên Nguyên đảo. May mắn Tinh Đạo Long Nữ có khả năng suy tính ra Long Thần Thiên Nguyên đảo tọa độ, cho nên Diệp Thần cũng không có quá khẩn trương, sự tình còn có quay lại chỗ trống, liền là không biết Hồn Thiên Đế phục sinh về sau, sẽ cho không không lúc nào không mang đến bao lớn chấn động cùng biến hóa. Ngôi sao nhỏ nói, "Được rồi, ca ca, ta tin tưởng ngươi, ta đây tiếp tục chế tạo luân hồi sách, tranh thủ tại Hồn Thiên Đế phục sinh trước, năm còn lại huyền hoàng nhị chữ chế tạo ra tới." Diệp Thần nói, "Tốt." Sáng sớm hôm sau, vạn chúng chú mục tinh không tranh bá thi đấu tổng quyết tái, rốt cục chính thức đến. Một ngày này, Tinh Không Thần Sơn quảng trường bên trên, tụ đầy người, không không lúc nào không có một ít ẩn dấu thế lực lớn, đều phái người tới quan chiến, tràng diện rất là long trọng. Giống như là Ngu Giả Thần Điện điện chủ, Độc Thủ Dược Thần Thê Tử Thần Tuyết Giao Cơ, liền mang theo nữ nhi Độc Cô Giả La, có mặt quan chiến. Trước hai vòng đấu, các nàng đều không đến, nhưng tổng quyết tái là kìm nén không được, muốn vây xem trận này vạn cổ khó gặp thịnh sự lớn. Diệp Thần ánh mắt cùng Độc Cô Giả La đụng vào nhau, người sau biểu lộ có chút phức tạp thẹn thùng cúi đầu, rời đi tầm mắt. Thiên Tử Tinh Trai trưởng giáo, Giả Ly sư qua đến. Đúng lúc này, Chân Lý sẽ tiếp khách trưởng lão, cao giọng lớn tuyên. Theo tuyên tiếng hạ xuống, chỉ thấy bên trên bầu trời, hoa vũ rực rỡ, kim quang mãnh liệt, bảo thụ hoa cái kinh thiên, thiên đế bốc hơi làm thác nước chút xuống tới, một người mặc vân vân cẩm bảo phu nhân, tại 10 cái dung mạo như thiên tiên thị nữ chen chúc dưới, chậm rãi hàng lâm xuống. Phụ nhân kia làn da trắng nõn, dung mạo cực đẹp, nhưng hai đầu thật dài lông mày đúng là rủ xuống sâu xuống tới, tựa như quỷ thắc cổ bộ dáng, thoạt nhìn lại 10 điểm cổ quái, bằng thêm mấy phần uy nghiêm cùng khả phố, một đôi trong mắt bên trong tràn đầy xương tuyết lạnh lẽo ngạo khí, dạy người không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy người mỹ phụ này buông xuống, toàn trường người ồn ào. Đó là cái gì người, khí thế thật là mạnh mẽ. Không lúc nào, ra như thế một cái đỉnh cấp thiên đế, mãnh liệt như vậy thiên đế khí, cùng thế gian đỉnh tiêm cao thủ so sánh, cũng không kém cỏi chút nào đi. Ha, thật sự là có mắt không tròng, liền già Ly Sư Quá cũng không nhận ra, đây chính là cứu vãn mạt pháp thời đại đại công thần, năm đó già Ly Sư Quá tay sắn họa trời thời điểm, các ngươi sợ là còn không có xuất thế đây. A, nguyên lai là nàng sao? Rất nhiều kinh hãi thanh âm vang lên, ở đây rất nhiều người xem đều bị người mỹ phụ này khí thế chấn phục. Diệp Thần lúc này đang ở luân hồi trận doanh bên trong, cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ bọn người ở tại cùng một chỗ, nhìn thấy người mỹ phụ kia buông xuống, khí thế còn như thế rộng rãi quần quận, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Phật Tổ nói: "Phật Tổ, đó chính là ngươi nói giả Ly Sư Quá, ngươi đem nàng kêu đến." Trước đó Phật Tổ cũng đã nói, muốn thỉnh giả Ly Sư Quá tới trợ trận, Diệp Thần không nghĩ tới giả Ly Sư Quá thật tới. Xem giả Ly Sư Quá bộ dáng, một bộ không có tình người lạnh lùng bộ dáng, tựa hồ thật không tốt ở chung. Phật Tổ nhìn thấy giả Ly Sư Quá buông xuống, cũng là lấy làm kinh hãi, lắc lắc đầu nói: "Luân hồi chi chủ, ta cũng không có triệu hoán nàng đến đây, đoán chừng là chính nàng phải tới thăm náo nhiệt, dù sao hôm nay là tổng quyết tái." Diệp Thần khẽ cau mày nói: "Phải không?" Già Ly Sư Quá buông xuống, chỉ thấy Nguyên Thiên Đế mang theo Thiên Địa Vô Cực, Tứ Đại Trưởng lão, còn có Triều Thiên Sơn trước thần đi nghênh đón, Đạo Tông bên kia, Thẩm Phán Chi Chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng Hoàng lão cũng đi nghênh đón, rõ ràng Già Ly Sư Quá thân phận trọng yếu, phô trương to lớn. Nguyên Thiên Đế mỉm cười, nói: "Già Ly Sư Quá đại giá quang lâm, ta chân lý sẽ rồng đến nhà tôn." Già Ly Sư Quá chắp tay trước ngực nói: "Ỷ Va Đại Thiên Tôn ở trên, á lâu Già Ly gặp qua Nguyên Thiên Đế đại nhân." Năm đó Nguyên Thiên Đế đại nhân không để ý chúng sinh quên can, khăng khăng muốn xung kích tinh không bị ngạ, khiến đại đạo sụp đổ, ngày tận thế tới, có thể kém chút làm hại toàn bộ không không lúc nào không đều hủy diệt. Nguyên Thiên Đế cười ha ha một tiếng, vuốt râu cười nói: "Năm đó ở dưới sắc thực lỗ mãng một chút, có thể may mắn mà có Già Ly Sư Quá tay sắn hỏa trời, bảo hộ chúng sinh chu toàn." Già Ly Sư Quá nói: "Già Ly năm đó hao tổn tận tâm huyết, miễn cưỡng ổn định thiên đạo pháp tắc, lực tấn ngủ say, những ngày gần đây mới vừa khôi phục, hôm nay mạo muội bái phỏng Nguyên Thiên Đế đại nhân, một là muốn nhìn xem tinh không tranh bá thi đấu tổng quyết tái việc trọng đại, hai là muốn hỏi Nguyên Thiên Đế đại nhân một tiếng, ngươi làm hại ngày tận thế tới, chúng sinh đau khổ, sinh linh đồ thán, thiên đạo pháp tắc suy sụp, không biết trong lòng có thể từng có nửa điểm hối hận." Câu nói này ngữ khí nghiêm nghiêm, trong lời nói có gai, như là thẩm phán lăng lệ, lập tức làm cho toàn trường người lặng ngắt như tờ, không nghĩ tới Già Ly Sư Quá vừa thấy mặt, thế mà liền chất vấn Nguyên Thiên Đế năm đó sự tình. Năm đó dẫn đến mạt pháp thời đại buông xuống người, đích thật là Nguyên Thiên Đế, hắn là trùng kích tinh không bị ngạ, đâm đến đại đạo sụp đổ, vô tận tận thế thiên thai bạo rơi, kém chút liền hủy diệt toàn bộ không không lúc nào không. Nguyên Thiên Đế nghe được Già Ly Sư Quá nghiêm khắc chất vấn, vẻ mặt không thay đổi, lại là cười ha ha một tiếng, nói: "Chuyện đã qua, đều đã qua, Già Ly Sư Quá, ngươi cũng không cần truy đến cùng." Già Ly Sư Quá điềm nhiên nói: "Già Ly chỉ hỏi Nguyên Thiên Đế đại nhân một câu, ngươi còn có nửa điểm hối hận?" Nguyên Thiên Đế lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói: "Kỳ thật, trước hết nhất xông thác người, không phải ta." "Già Ly Sư Quá, nhân sinh khó được hồ đồ, có một số việc biết được quá nhiều, ngược lại là thống khổ, ta khuyên ngươi không nên hỏi nhiều." Già Ly Sư Quá nghi ngờ nói: "Xông thác là có ý gì?" "Nguyên Thiên Đế đại nhân, ngươi là có cái gì nan ngôn chi ẩn?" Nguyên Thiên Đế mỉm cười, lắc đầu, không tiếp tục trả lời. Sơn Thần ra tới hòa giải, nói: "Già Ly Sư Quá, tổng quyết tái lập tức bắt đầu, ngài thỉnh trước ngồi xuống, đợi tranh tài kết thúc, ta chân lý sẽ lại thay ngươi bày tiệc mời khách." Già Ly Sư Quá xem thường lườm Sơn Thần liếc mắt, sâm nghiêm nói: "Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi không xứng nói chuyện với ta." Năm đó cái kia ngắm nhìn bầu trời Triều Thiên Sơn Thần, sớm đã chết, hiện tại chỉ có một cái đạo tâm trầm luân, chỉ biết bẻ lũ xu định lão tạp mà thôi. Lời nói này hạ xuống, toàn trường người xôn xao, không thể tin vào tai của mình. Sơn Thần người thế nào? Hắn nhưng là Sơn Thần giới trên danh nghĩa lãnh chủ à, liền Nguyên Thiên Đế đều muốn lễ nhượng ba phần, nhưng bây giờ, Già Ly Sư Quá thế mà nói thẳng quát lớn, xưng hô Sơn Thần là tiểu nhân hèn hạ, là bẻ lũ xu định lao tạp mao. Sơn Thần sững sờ, sau đó chấn nộ sợ hãi, nói: "A lâu Già Ly, ngươi..." Hắn giận đến giận sôi lên, không nghĩ tới Già Ly Sư Quá sẽ trước mặt mọi người chế nhạo hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đánh trả cãi lại. Già Ly Sư Quá cười lạnh, nói: "La Ô Quy, ngươi bị Nhậm Phi Phàm đả thương, thê tử lại bị luân hồi chi chủ cướp đi, ngươi lòng dạ đã mất, liền phản kháng dũng khí của ta cũng không có. Ngươi tốt nhất ra tay, ta liền lập tức đưa ngươi tru diệt. Năm đó nếu không phải ngươi cực lực mê hoặc giật dây, Nguyên Thiên Đế như thế nào lại coi trời bằng vùng, khăng khăng trùng kích tinh không bị ngạ." Nói ra liền ken một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm. Già Ly Sư Quá bội kiếm vừa ra, lập tức một cỗ lạnh lẽo xâm nghiêm kiếm quang phóng lên tận trời, mơ hồ hội tụ thành kinh khủng đại phong bạo, phảng phất có thể hủy diệt thế gian hết thảy, vô cùng đáng sợ. Diệp Thần thấy thế, lấy làm kinh hãi. Xem bộ dáng này, Già Ly Sư rất hợp Sơn Thần như thế căm thù, là bởi vì Sơn Thần từng khuyên Nguyên Thiên Đế phi thăng, dẫn đến Nguyên Thiên Đế đụng sập thiên đạo, mặt pháp buông xuống. Già Ly Sư Quá năm đó vì tay sắn hỏa trời, kém chút liền chết, cho nên đối Sơn Thần ý kiến cực lớn, cứu hận cực sâu. Diệp Thần lại nhìn Nhậm Phi Phàm liếc mắt, có chút bội phục Nhậm Phi Phàm trước tiên gặp. Cái này Già Ly Sư Quá, tính tình quả nhiên táo bạo, thế mà trực tiếp ngay trước mặt Nguyên Thiên Đế, quát tháo Sơn Thần, không lưu mảy may thể diện. Như vậy táo bạo quái đản tính tình, hoàn toàn chính xác quá dễ dàng đắc tội với người. Lao thái bà, khinh người quá đáng. Sơn Thần triệt để nổi giận, liền muốn xuất thủ, lại bị Nguyên Thiên Đế đưa tay ngăn cản. Nguyên Thiên Đế trầm giọng nói: "Già Ly Sư Quá, năm đó trùng kích tinh không bị ngạ, là ta ý tứ, cùng Hướng Thiên Tôn giả không quan hệ, ngươi không cần chút giận sang người khác. Hôm nay là tinh không tranh bá thi đấu tổng quyết tái tháng ngày, còn xin ngươi đừng nhiễu loạn tranh tài hiện trường." Già Ly Sư Quá cười ha ha, thu hồi bội kiếm, nói: đó là tự nhiên, Nguyên Thiên Đế đại nhân mặt mũi, ta là muốn cho, chẳng qua là xem Nguyên Thiên Đế đại nhân bộ dáng, năm đó trùng kích tinh không bị ngạn, tựa hồ có ẩn tình khác. Sông Tháp là có ý gì, ngươi có chuyện gì gạt thế nhân? Nguyên Thiên Đế lắc đầu, cười nói, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, như thời cơ phù hợp, ta sẽ nói cho sư thái, còn mời sư thái trước ngồi xuống chờ về sau tranh tài bắt đầu. Già Ly sư quá gật đầu nói, cái kia rất tốt. Nàng không tranh cãi nữa, trực tiếp mang người tới luân hồi trận doanh, cười nhạt một tiếng, hướng Phật tổ hành lễ nói, thích giả tuân giả, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phật tổ lại gọi thích giả thiên đế, vì vậy già Ly sư quá như xưng hô này. Phật tổ mỉm cười, nói, già Ly sư quá, chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi thuyết phục ta buông xuống chấp niệm, giao ra tinh không đạo thư, ta đã đem tinh không đạo thư trả lại luân hồi chi chủ. Già Ly sư quá cười nói, thích giả tôn giả chịu buông xuống chấp niệm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, chắc hẳn tương lai có thể nhất cử chứng đạo, phi thăng tinh không bị ngạn. Phật tổ lắc lắc đầu nói, phi thăng ta là không dám nghĩ, quá mức gian nan, chỉ cầu tương lai luân hồi chi chủ phi thăng, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Già Ly sư quá thở dài, thích giả tôn giả, ngươi nhưng vẫn so gà chó, xem ra ngươi đã mất đi chống lại tâm khí. Phật tổ khẽ cười nói, không phải mất đi lòng dạ, chẳng qua là nhận rõ chân ngã thôi. Già Ly sư quá thở dài, vậy được rồi, mọi người có mọi người duyên phận, thích giả tôn giả an nhạc như thế, Già Ly cũng không tiện nhiều lời, hôm nay chính là tổng quyết tái, liền để ta nhìn một chút luân hồi chi chủ có khả năng bao lớn, lại nhường thích giả tôn giả như thế tôn sùng. Nói xong liền thoải mái ngồi tại Phật tổ bên người, mà ngay cả con mắt cũng không nhìn nhìn Diệp Thần cùng Nhậm Vi Phạm, càng liền một câu bình thường khách sáo chào hỏi đều không có, toàn trình chỉ cùng Phật tổ cái này bạn cũ hàn huyên vài câu. Chương 1834. Ký. Chương 1834. Ký. Diệp Thần cùng Nhậm Vi Phạm nhìn nhau, đều là nhíu mày. Diệp Thần tâm nghĩ, cái này già Ly sư quá, đích thật là tính tình quái đản cổ quái, không tốt ở chung, liền mặt ngoài chào hỏi cũng không nói một tiếng, không khỏi quá không có tình người. Bất quá trở ngại già Ly sư quá thân phận, hắn tự nhiên cũng không tiện chỉ trích cái gì. Lúc này tinh không tranh bá thi đấu tổng quyết tái đã sắp muốn bắt đầu, quyết đấu sử dụng lôi đài đã tại trong sân rộng dựng hoàn tất, trên lôi đài khắc đầy cấm chế phù văn, chủ yếu là phòng ngừa đánh nhau khí tức tiết ra ngoài ảnh hưởng đến người xem. Chân Lý sẽ cùng đạo tông các cường giả tại quảng trường bốn phía đề phòng duy trì trật tự, chủ yếu là phòng bị hắc ám hồn tộc cùng xỉu thần tộc kẻ địch đánh lén. Bất quá nơi này là sơn thần giới, là Chân Lý sẽ tổng đà chỗ, hắc ám hồn tộc cùng xỉu thần tộc người nghĩ đến cũng không dám tùy tiện trúng kích. Trước đây xỉu thần tộc bệnh ách ma quân đệ tử Tiêu Cửu cũng chỉ dám len lén lẻn vào vạn tinh hải đùa nghịch điểm tiểu hoa chiêu thôi, gọi hắn trực tiếp trùng kích Chân Lý sẽ sân môn, đó là trăm triệu không dám, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Trận này tổng quyết tái, người chủ trì vẫn là Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Có tư cách tham gia tổng quyết tái bát cường tuyển thủ, phân biệt là Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Nhậm Thiên Nữ, Tôn Di, Lạc Hạc Hiên, Hùng Bá Phong, Vương Kim Bảo. Tại hết thể chuẩn bị thủ tục, toàn bộ chuẩn bị sau khi hoàn thành, tiếng chiêng trống gõ vang, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lớn tiếng nói, xin tất cả trận chung kết tuyển thủ ra tới rút thăm. Tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt trước người, để đó một cái dương, bên trong trưng bày từng nhánh thăm chúc. Tổng quyết tái là dùng rút thăm quyết định trận chung kết chính tự. Diệp Thần cùng Tôn Di nhìn nhau, hai người ăn ý gật đầu, đi ra ngoài hút ký. Tôn Di thấp giọng nói thầm, tốt nhất ta có thể rút đến cùng ngươi một vòng, dạng này ta trực tiếp nhận thua, ngươi liền có thể dễ dàng một chút. Diệp Thần cười nói, xem vận khí đi. Diệp Thần đi đến rút thăm dương trước đưa tay đi vào lấy ra một nhánh thăm chúc, chỉ thấy thăm chúc bên trên in một cái, một chữ. Được, ta là cái thứ nhất. Diệp Thần cười cười, đem thăm chúc giơ lên thị chúng, cuối cùng đưa cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Luân hồi chi chủ, ngươi là hàng thứ nhất. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn một chút thăm chúc bên trên danh tiếng, cười cười, treo ở bên cạnh công kỳ trên lan can. Tôn Di cũng muốn tiến lên rút thăm, lại bị Ma Phi Thiên gạt mở, nói, ta tới trước. Lúc này Ma Phi Thiên biểu lộ tương đương dữ tợn, trước mặt Thang Đăng Thiên tranh tài, hắn bại bởi Diệp Thần, mà lại chỉ thua nửa bước, trong lòng phẫn hận bất bình, hiện tại tổng quyết tài đến, hắn tự nhiên nghĩ lấy lại danh dự. Ma Phi Thiên rút thăm, rút ra thăm chúc, phía trên in một cái, ba, chữ. Hừ, luân hồi chi chủ, tính là ngươi hảo vận. Nhìn thấy rút thăm kết quả, Ma Phi Thiên hừ một tiếng, đem thăm chúc ném cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt treo ở công kỳ trên lan can, nói, Ma Phi Thiên, số thứ ba. Tôn Di đi lên rút thăm, rút được thứ bảy hảo, cũng không thể cùng với Diệp Thần tranh tài, lẩm bẩm một tiếng, đáng tiếc. Còn lại mọi người lần lượt rút thăm, đến từ Hùng Bá gia tộc Hùng Bá Phong, nhìn xem chính mình rút đến thăm chúc, cái kia mang theo phòng chế chiến thần bao tay cầm, tại khẽ run, đôi mắt có chút sợ sợ nhìn về phía một bên Chu Võ Hoàng, nói, Võ Hoàng ca, ta rút được số 2. Nhìn thấy Hùng Bá Phong số thẻ, Chu Võ Hoàng sầm mặt lại, ở đây khán giả cũng là rối loạn tương mừng. Diệp Thần là số 1, Hùng Bá Phong là số 2, mang ý nghĩa hai người xếp tại cùng một chỗ, vòng thứ nhất liền là bọn hắn muốn tỉ võ. Hùng Bá Phong tay run thân run rẩy, hắn tự nhiên biết Diệp Thần lợi hại, đối mặt Diệp Thần, hắn sợ là không có bao nhiêu phần thắng rồi. Chu Võ Hoàng nói, hết sức nỗ lực, nếu như thực sự đánh không lại, đầu hàng chính là, đừng mất mạng. Hùng Bá Phong run rẩy gật đầu nói, ừm. Võ Hoàng ca ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, coi như đánh không lại luân hồi chi chủ, cũng muốn tiêu hao hắn nguyên khí, dạng này phía sau ngươi cùng hắn đối chiến, là có thể dễ dàng một chút. Chu Võ Hoàng tối đầu nhìn mình số thẻ, cười không nói. Hắn rút được thứ 5 hảo, thứ 6 hảo là Chân Lý Thiên Tài Hội tụ Lạc Hạc Hiên, mặc dù cũng là không tầm thường nhân vật, nhưng cùng hắn vẫn là có chênh lệch cực lớn. Nói cách khác, hắn muốn thắng được tiến vào tứ cường, cũng không là việc khó gì. Thiên Nữ biểu lộ cũng tương đối bưng lỏng, bởi vì nàng rút đến thứ 8 hảo, đối thủ là thứ 7 hảo Tôn Di, như vậy chiến đấu, nàng phần thắng to lớn. Theo kết quả rút thăm toàn bộ ra tới, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng rất nhanh an bài tốt tranh tài theo trình tự. Vòng thứ nhất, số 1 Diệp Thần, đối chiến số 2 Hùng Bá Phong. Vòng thứ 2, Tam Hào Ma Phi Thiên, đối chiến số 4 Vương Kim Bảo. Vòng thứ 3, số 5 Chu Võ Hoàng, đối chiến số 6 Lạc Hạc Hiên. Vòng thứ 4, số 7 Tôn Di, đối chiến số 8 Nhậm Thiên Nữ. Bốn bánh quyết đấu, các quyết ra một tên người thắng, chính là Tứ Cường. Tứ Cường lại rút thăm, quyết ra Lưỡng Cường. Lại từ Lưỡng Cường quyết đấu đỉnh cao, sinh ra tổng quán quân. Hết thể quyết đấu đều sẽ tại trong một ngày cử hành. Đây đối với Bát Cường những người dự thi tới nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn, cần đối thể lực có rõ ràng quy hoạch, nếu như tại giai đoạn trước tiêu hao quá nhiều, đằng sau khả năng liền sẽ trực tiếp sụp đổ. A, ta lại muốn cùng Thiên Nữ đánh. Diệp Thần ngươi yên tâm, ta liều mạng cũng sẽ hao hết nàng thể lực. Tôn Di nhìn thấy tranh tài an bài, đối thủ của mình là Thiên Nữ, nàng liền biết phần thắng không lớn, chỉ muốn hợp lực tiêu hao Thiên Nữ thể lực, dạng này có thể giúp được phía sau Diệp Thần. Diệp Thần sờ lên nàng đầu, nói, lượng sức mà đi, đừng quá miễn cưỡng. Không cần lâu nay, chỉ nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt cao giọng nói, các vị khán giả, tranh tài buổi diễn đã an bài tốt, phía dưới để cho chúng ta cho mời số 1 Diệp Thần, số 2 Hùng Bá Phong, lên đài tiến hành trận đấu tranh tài. Chương 10835, cách xa. Chương 10835, cách xa. Tiếng nói vừa ra, toàn trường người xem nhiệt liệt vỗ tay lớn tiếng khen hay, không ít người tâm hướng luân hồi, đều muốn thấy một lần Diệp Thần phong thái. Trước đó vòng thứ nhất thi đấu, Diệp Thần đánh giết đệ nhị thiên ai, có thể nói là xuất tấn đầu ngọn gió, bá khí vô địch, không ít người nghĩ nhìn lại một chút Diệp Thần phong thái. Diệp Thần cùng Hùng Bá Phong phi thân leo lên lôi đài. Diệp Thần khí định thần nhàn đứng vững, Hùng Bá Phong thân thể thì là có chút run rẩy, thấp phẩm lo âu. Nếu như sợ, nhận thua đi, ta không thương tổn ngươi. Diệp Thần nhìn xem Hùng Bá Phong con mắt, thản nhiên nói. Hùng Bá Phong nghiến răng nghiến lợi nói, không, ta có thể là Hùng Bá gia tộc thiên tài, như thế nào túi đầu trước ngươi? Bá Vương Khai Sơn, phá! Nương theo lấy quát to một tiếng, Hùng Bá Phong tay phải nắm chặt, tay hắn bên trên mang theo chiến thần bao tay, răng rắc một tiếng rung động, bộc phát ra một cỗ cường đại kinh lực, màu vàng xanh nhạt cùng màu hoàng kim tinh mang, kịch liệt nở rộ, sóng khí thao thiên. Này chiến thần bao tay cũng không phải là chính phẩm, chẳng qua là Hùng Bá gia tộc chế tạo phòng chế phẩm, luận lý lực, khả năng liền chính phẩm một phần vạn cũng không sánh nổi, nhưng coi như như thế, đối với chiến đấu lực cũng là có không nhỏ tăng phúc. Hùng Bá Phong một quyền lao ra, tại chiến thần bao tay ra chỉ dưới, uy phong lẫm liệt, quyền thế hung hãn. Nếu như là phổ thông thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong võ giả, đối mặt Hùng Bá Phong một quyền này, chỉ sợ liên quyền gió cũng đỡ không nổi. Nhưng Hùng Bá Phong như thế mãnh liệt nhất kích, đối Diệp Thần lại không tạo được mảy may uy hiếp. Diệp Thần lạnh nhạt sai bước né tránh, tay cầm không để lại dấu vết, tại cái kia chiến thần bao tay bên trên nhẹ nhàng vỗ, nói, người võ công thường thường, nhưng này chiến thần bao tay không sai, ta muốn. Hùng Bá Phong ngạc nhiên, nói, ngươi nói cái gì? Diệp Thần cười cười, giơ tay phải lên, chỉ gặp hắn giống tuyết tay phải, đột nhiên bắn ra màu vàng xanh nhạt cùng hào quang màu hoàng kim, trong khoảnh khắc, trên tay của hắn, thế mà nhiều hơn một cái chiến thần bao tay, một mực mang theo trên tay, giống như vẫn ở tay hắn bên trên. Hùng Bá Phong cúi đầu xem xét, lại thấy tay phải của mình giống, chiến thần bao tay thế mà không cánh mà bay, xuất hiện ở Diệp Thần trên tay. Không, không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Ta chiến thần bao tay. Hùng Bá Phong tại chỗ dọa đến hồn phi phách tán, sợ đến vỡ mật, nhanh chân hướng Diệp Thần xung đi. Giang giác. Diệp Thần khỏe miệng mang theo lãnh khốc đường cong, mang theo chiến thần bao tay tay cầm, nắm chắc thành quyền đầu, một cỗ cùng bạo chiến y giống như thủy triều bạo lao ra, tại chỗ liền đem xông tới Hùng Bá Phong, chấn động đến chật vật lùi lại, ngã nhào trên đất, trực tiếp thổ huyết. Toàn trường người xem đứng dậy, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người choáng váng. Diệp Thần có thể một chiêu đánh tan Hùng Bá Phong, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí coi là chuyện tình đương nhiên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần thế mà có thể tại dưới con mắt mọi người, cướp đi Hùng Bá Phong chiến thần bao tay. Này là làm sao làm được? Mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn một mực nhìn chăm chú lấy lôi đài, nhưng cũng thấy không rõ Diệp Thần dùng thủ pháp gì, thế mà trực tiếp cướp đi Hùng Bá Phong chiến thần bao tay. Diệp Thần khỏe miệng mang theo đủ cười, kỳ thật hắn không phải cướp đoạt, mà là trộn, là đánh cắp. Vừa mới cùng Hùng Bá Phong giao thủ thời điểm, hắn đã âm thầm thi triển đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp cùng đại hoang thâu thiên thuật, hai lớn trộm lấy pháp thuật chống chất, nhẹ nhàng liền đem cái kia chiến thần bao tay trộm đi qua. Đây cũng là Diệp Thần thực lực chân chính, vượt qua Hùng Bá Phong quá nhiều, khí chàng hoàn toàn áp chế, cho nên hắn có khả năng dễ dàng trộm đi Hùng Bá Phong thứ ở trên thân. Nếu như này chiến thần bao tay là đeo tại Ma Phi Thiên hoặc là Chu Võ Hoàng trên tay, cái kia Diệp Thần liền trộm không đi, trừ phi trước đem người đánh cho gần chết, dạng này mới có thể đánh cắp. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Hùng Bá Phong thực lực quá yếu, hắn đối mặt Diệp Thần đánh cắp, không có chút nào phát giác, chiến thần bao tay liền bị trộm đi. Cái gì? Trên khán đài, Thiên Cơ Thần Điện trận doanh bên trong, lớn Chu gia tộc tộc trưởng Chu Mục Thần bên người, Hùng Bá gia tộc gia chủ Hùng Phách Tiên, thấy chiến thần bao tay bị cướp đi, lập tức cũng giật nảy mình. Này chiến thần bao tay, mặc dù là phòng chế phẩm, nhưng chế tạo công nghệ kỹ xảo, cùng chính phẩm giống như lúc, hao phí Hùng Bá gia tộc không tận tâm huyết, cùng chính phẩm khác biệt, còn kém tại không có đấu chiến thần tâm huyết quan chú, không có chiến thần đại khí vận. Nhưng bất kể như thế nào, đây chính là Hùng Bá gia tộc tâm huyết tạo vật a, cứ như vậy bị Diệp Thần cướp đi, Hùng Phách Tiên không thể nào tiếp thu được. Trên lôi đài, Diệp Thần mang theo chiến thần bao tay, này mặc dù là phòng chế phẩm, nhưng hắn cũng thấy này chiến thần bao tay trật tự pháp tắc kỳ diệu, ẩn chứa mạnh mẽ chiến đấu pháp tắc, chỉ là này chiến thần bao tay ẩn chứa chiến đấu pháp tắc lực lượng, là có thể nghiền chết phổ thông thần đạo cảnh tồn tại. Chiến thần bao tay phía trên có 6 cái khảm nạm lỗ khảm, 5 ngón tay mỗi cái một cái, còn có một cái lớn lỗ khảm nơi tay phần lưng bị. Này 6 cái lỗ khảm đối ứng 6 viên chiến thần bảo thạch, phân biệt là tinh chi thạch, nguyên thạch, ngày chi thạch, huyết chi thạch, xương chi thạch, tâm chi thạch. Này 6 viên chiến thần bảo thạch dùng tâm chi thạch trọng yếu nhất, giá trị lớn nhất, truyền thuyết là thiên đạo khối rú bịch bên trên dụng xuống đá vụn, khảm nạm giữa lưng không trở ngại, vạn pháp bất xâm, đạo tâm có thể đi đến thế gian mạnh nhất cảnh giới. Này 6 viên chiến thần bảo thạch, Diệp Thần trước mắt chỉ có một khỏa xương chi thạch. Hắn lập tức đem xương chi thạch tới ra, trực tiếp khảm nạm đến chiến thần bao tay phía trên. 3. Cái kia xương chi thạch kín kẽ, liền khảm nạm tới tay bộ đầu ngón tay lô khảm bên trên, tại khảm nạm hoàn thành trong nháy mắt, Diệp Thần liền thấy, xương chi thạch chuyển đến một cỗ cường đại năng lượng, phong phú toàn thân hắn, hắn toàn thân xương cốt lần nữa thủy biến, răng rắc rung động, lực lượng bao tác, thân thể cường độ lại tăng lên một cái cấp độ, chương 10836. Thắng bại đã phân. Chương 10836, thắng bại đã phân. Lần trước tại hư không quỷ giới, Diệp Thần luyện hóa xương chi thạch, nhưng có thể dung hợp đến xương chi thạch năng lượng cũng không tính nhiều, hiện tại hắn đem xương chi thạch khảm nạm đến chiến thần bao tay bên trên, có chiến thần bao tay trật tự trợ lực, xương chi thạch năng lượng liền đại lượng điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể, mang cho hắn càng thêm to lớn thuế biến cùng cường hóa. Không tệ, không tệ, quả nhiên chỉ có chân chính trật tự mới có thể phát huy ra chân chính đại uy lực. Uy lực từ trật tự bên trong sinh ra, mà không phải hỗn loạn. Diệp Thần tâm bên trong mừng như điên, đối thiên địa pháp tắc cũng có cảm ngộ mới. Soạn. Theo Diệp Thần thân thể xương cốt đạt được cường hóa, hắn toàn thân toát ra vô tận luân hồi quang sáng chói, một đạo thương lam sắc phù văn tại hắn trên da hiện hiện, đó là luân hồi nguyên thể, thủy chi đồ đằng phù văn. Giờ khắc này, Diệp Thần luân hồi nguyên thể thế mà cũng đã nhận được thủy biến, thức tỉnh ra mới đồ đằng. Luân hồi nguyên thể có thể nói là chư thiên mạnh nhất siêu phàm nguyên thể, có cửu thiên đồ đằng, phong, lôi, thủy, hỏa, nham, thảo, băng, ánh sáng, tối. Trước đây Diệp Thần đã thức tỉnh năm đạo đồ đằng, phân biệt là phong, lôi, hỏa, nham, băng. Hiện tại, tại xương chi thạch năng lượng tầm bổ dưới, hắn thân thể cường hóa, lại thức tỉnh nhiều một đạo đồ đằng, chính là thủy chi đồ đằng. Thủy chi đồ đằng, ôn nhuận phồn vinh mạnh mẽ, thượng thiện được thủy. Thủy chi đồ đằng một thoáng thức tỉnh, Diệp Thần trên người khí tức liền không còn là một vị chiến thần hung man, mà là nhiều hơn một cô nhu hòa mùi vị, cương nhu cùng tồn tại, tựa như đại đạo tự nhiên. Rất tốt, ta lại mạnh lên, đoạt giải quán quân lại nhiều hơn một phần nắm bắt. Diệp Thần cảm thụ được trong cơ thể cương nhu tịnh tể lực lượng, rất là hưng phấn. Hùng Bá Phong ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần, cùng ai hùng bộ phát Diệp Thần so sánh, hắn giờ phút này đơn giản nhỏ bé như sâu kiến, như thằng hề tồn tại. Hắn ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng, cùng hùng nói: "Nắm chiến thần bao tay trả lại cho ta." "Oan." Một cỗ cuồng bạo chiến khí thủy triều từ trên người Hùng Bá Phong nổ lên, cơ thể của hắn xương cốt răng rắc rung động, thân thể bành trướng một vòng, tóc trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên, hóa thành vàng nóng màu sắc. Giờ khắc này, hắn trực tiếp mở ra chiến cuồng nguyên thể. Chiến cuồng nguyên thể là Hùng Bá gia tộc độc thuộc siêu phàm nguyên thể, mở ra về sau, thân hóa chiến cuồng, dũng mãnh vô địch. Lúc này Hùng Bá Phong liền tựa như là một tôn cuồng chiến sĩ, toàn thân kim diễm bừng bừng, chiến khí sục sôi, một quyền bẻ gãy nghiền nát, nổ tung hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn xem cuồng sông mà đến Hùng Bá Phong, khuôn mặt không thay đổi, thậm chí không có làm ra cái gì phòng ngự, trở tay một quyền, đập mạnh hướng Hùng Bá Phong thân thể ầm. Hai người nắm đấm, cơ hồ là đồng thời đánh trúng đối phương, bộc phát ra một cỗ tiếng vang. Diệp Thần khỏe miệng mang theo lãnh khốc đường cong, luân hồi nguyên thể thủy chi đồ đằng lấp lánh, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Hùng Bá Phong quyền thế toàn bộ hóa giải mất, thân thể của hắn không có nhận đến tổn thương chút nào. Đây là thủy chi đồ đằng ảo diệu, nước vị trí nhu có thể hóa giải đủ loại tổn thương. Phốc phốc. Hùng Bá Phong lại là máu tươi nôn như điên, lồng ngực chặt chẽ vững vàng chịu Diệp Thần một quyền, thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài. Diệp Thần nắm đấm có thể là đeo chiến thần bao tay, tại chiến thần bao tay ra chỉ dưới, Diệp Thần nắm đấm lực lượng hạng gì hung mãnh, quả thực là khai thiên diệt biển, cuồng bạo chiến y đủ để nghiền ép hết thảy. Diệp Thần chỉ một quyền, liền đem Hùng Bá Phong toàn thân xương cốt, toàn bộ đánh nát. Với anh, Hùng Bá Phong thân thể trực tiếp nện ở dưới lôi đài, tại quảng trường bên trên ném ra một cái hố sâu, cả người đã là máu thịt bé bét. Phong Nhi, Hùng Phách Thiên kinh hãi, vội vàng liền xông ra ngoài. Chu Võ Hoàng cũng là hãi dị, vọt tới Hùng Bá Phong bên người, thăm dò mệnh của hắn mạch, lại phát hiện Hùng Bá Phong khí tức đã đoạn tuyệt, tất cả thời gian đường ma diện, một đầu sinh cơ đều không còn. Diệp Thần nắm đấm quá hung mãnh, tại chiến thần bao tay ra chỉ dưới, vẹn vẹn một quyền liền đem Hùng Bá Phong đánh chết, như là nghiền chết một con run rế. Chu Võ Hoàng cùng Hùng Phách Thiên, còn có ở đây hết thể nhận biết Hùng Bá Phong người, đều thấy trong đầu của chính mình liên quan tới Hùng Bá Phong trí nhớ đang không ngừng làm nhạt mơ hồ. Đây là bởi vì Diệp Thần lực lượng quá mức bá đạo, không chỉ là đánh giết Hùng Bá Phong, còn ma diệt đi hắn tất cả thời gian đường, chỗ có nhân quả dấu vết. Không bao lâu, thế gian liền sẽ không có người nhớ kỹ Hùng Bá Phong người này, bởi vì hắn tất cả nhân quả đều bị Diệp Thần một quyền đánh cho bạo diệt. Toàn trường xôn xao, không ít người xem đứng dậy, bọn hắn biết Diệp Thần lợi hại, cũng biết Diệp Thần nhất định có thể thắng được Hùng Bá Phong, nhưng chẳng ai ngờ rằng Diệp Thần sẽ đoạt được nhẹ nhàng như vậy, chỉ một quyền liền đem Hùng Bá Phong đánh nổ. Thắng bại đã phân. Trận đầu quyết đấu, Diệp Thần thắng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tuyên bố kết quả sau cùng, trên khán đài bộc phát ra một hồi reo hò. Chấm đã. Đột nhiên, Hùng Phách Thiên đứng dậy, ánh mắt mang theo một vệt vẻ hoán độc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Hùng Bá gia chủ, ngươi đối ta phán quyết có ý kiến gì không? Hùng Phách Thiên nói, ý kiến cũng là không có, một vòng này quyết đấu, đích thật là ta gia phong mà tài nghệ không bằng người, thế nhưng, hắn chỉ Diệp Thần trên tay chiến thần bao tay, cái bao tay này là ta Hùng Bá gia tộc chí bảo, cũng không thể nhường tiểu tử này đoạt đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, này là người khác cầm tới chiến lợi phẩm. Hùng Phách Thiên cả giận nói, ngươi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lạnh nhạt nói, tốt, không muốn nhiễu loạn tranh tài trật tự, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đi phục sinh. Ấy, hắn tên gọi là gì tới? Nhìn Hùng Bá Phong, nàng đã không nhớ rõ tên Hùng Bá Phong. Hùng Phách Thiên khuôn mặt thành màu gan heo, còn muốn tranh luận, Chu Võ Hoàng ngừng lại hắn nói, bá phụ, an tâm chớ vội, phong đệ thủ, ta sẽ báo. Chương 10837, ta kiếm. Chương 10837, ta kiếm. Hùng Phách Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói, Võ Hoàng, phải xem ngươi rồi. Hắn yên lặng lấy ra một khỏa màu vàng kim tinh hạch, nhét vào Chu Võ Hoàng trong tay. Chu Võ Hoàng nhìn xem cái kia kim sắc tinh thạch, tầm mắt lập tức sáng lên, yên lặng gật đầu thu xuống dưới. Diệp Thần thoáng nhìn một màn này, âm thầm lưu tâm, đi xuống lôi đài. Hắn đã thắng một vòng, thuận lợi tấn cấp tứ cường, chỉ cần lại thắng một vòng, liền có thể vào cuối cùng trận chung kết. Trận thứ 2 quyết đấu, cho mời Tam Hào Ma Phi Thiên, số 4 Vương Kim Bảo lên đài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp tục tuyên bố. Ma Phi Thiên cùng Vương Kim Bảo trèo lên lôi đài, người trước biểu lộ lạnh lùng, khoanh tay, người sau thì là chất đống nụ cười, một bộ định nọ bộ dáng. Ta nhận thua, trận đấu này liền không đánh nữa. Vương Kim Bảo cười hướng Ma Phi Thiên chắp tay, lại hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt chắp tay nói ra, lại có thể là trực tiếp nhận thua. Ma Phi Thiên cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt khẽ giật mình, dưới đại khán giả cũng là sững sờ, không nghĩ tới Vương Kim Bảo sẽ trực tiếp nhận thua, bất quá ngẫm lại cái này cũng đích thật là cử chỉ sáng suốt. Nếu quả thật đánh lên đến, Vương Kim Bảo tuyệt đối không phải Ma Phi Thiên địch thủ, thậm chí rất có thể muốn bị giết chết. Vương Kim Bảo tuyển thủ nhận thua, trận này quyết đấu, do số 2 tuyển thủ Ma Phi Thiên thắng được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt công bố kết quả, Vương Kim Bảo ngượng ngùng đi xuống đài, Ma Phi Thiên giễu cợt một tiếng, cũng đi xuống lôi đài. Trận đấu thứ 3, do Chu Võ Hoàng đối chiến Lạc Hạc Hiên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp tục tuyên đọc, Chu Võ Hoàng cùng Lạc Hạc Hiên leo lên lôi đài. Lạc Hạc Hiên yên lặng một hồi, suy nghĩ một chút, đột nhiên cũng nói, ta nhận thua. Quay người đi xuống lôi đài. Toàn trường xôn xao, vừa mới Vương Kim Bảo nhận thua, lần này Lạc Hạc Hiên lại nhận thua, quả thực có chút vượt quá mọi người dự kiến. Chu Võ Hoàng sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, hướng Lạc Hạc Hiên nói, huynh đệ, đa tạ. Lạc Hạc Hiên chính là chân lý sẽ chân truyền đệ tử, thực lực có chút không tầm thường, còn có một số át chủ bài, nếu quả như thật quyết đấu đỉnh cao, Chu Võ Hoàng tuy có thể thắng, nhưng chắc chắn cũng sẽ tiêu hao không ít linh khí, hiện tại Lạc Hạc Hiên trực tiếp nhận thua, cũng là tiết kiệm hắn không ít công phu. Diệp Thần sầm mặt lại, thấy Lạc Hạc Hiên xuống này, liền tiến lên hỏi, "Lạc huynh, vì sao muốn nhận thua?" Lạc Hạc Hiên thản nhiên nói, "Không muốn chết thôi, ta cái này chân lý thiên tài hội tụ, bất quá chỉ là hư danh, các ngươi mới thật sự là thiên tài." Ánh mắt của hắn theo Diệp Thần, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, thiên nữ bọn người trên thân từng cái quét qua, biết mình cùng này chút đỉnh cấp thiên tài chênh lệch, cho nên, đối mặt Chu Võ Hoàng, hắn lựa chọn trực tiếp nhận thua. Diệp Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, hắn còn muốn nhường Lạc Hạc Hiên tiêu hao Chu Võ Hoàng linh khí, nhưng xem ra là không có hy vọng. Trận thứ 4 tranh tài, cho mời Nhậm Thiên Nữ tuyển thủ cùng Tôn Di tuyển thủ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cao giọng nói, "Diệp Thần, ta đi." Tôn Di nhìn thật sâu Diệp Thần liếc mắt, trèo lên lôi đài. Nhậm Thiên Nữ cũng đi lên lôi đài, nàng một thân áo bào trắng, áo choàng đằng sau in một cái Nguyên chữ, hiện lộ rõ ràng thân phận cao quý, nàng là Nguyên Thiên Đế đồ đệ. Bất quá, này một trận chiến, nàng là vì chính mình mà chiến, cũng không phải là vì Nguyên Thiên Đế, cũng không phải vì chân lý sẽ. Nếu như có thể đoạt giải quán quân, nàng khẳng định phải xẻ thịt Tinh Không Thần Sơn, thu hoạch vô tận chỗ tốt. Trên lôi đài, Tôn Di cùng Thiên Nữ xa xa giằng co lấy. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tại bên bờ lôi đài, nói, "Tôn Di tuyển thủ, ngươi cũng muốn nhận thua sao?" Nàng thấy trước hai vòng đấu, Vương Kim Bảo cùng Lạc Hạc Hiên đều nhận thua, coi là một vòng này quyết đấu, Tôn Di cũng muốn nhận thua, dù sao Nhậm Thủy đều nhìn ra, Tôn Di cùng Thiên Nữ thực lực có không ít chênh lệch. "Không, ta có thể là thảo thần." Tôn Di tầm mắt phát lạnh, cũng không có chút nào nhận thua ý tứ, nàng coi như biết không địch lại Thiên Nữ, cũng muốn tận toàn lực tiêu hao Thiên Nữ linh khí. Cứ như vậy, nếu như tiếp xuống tranh tài, Diệp Thần cùng Thiên Nữ tỷ thí, là có thể dễ dàng một điểm ông. Tôn Di quyết ý toàn lực ứng phó, trên thân thể mềm mại nở rộ cỏ cây thanh quang, trên đầu xuất hiện một cái sinh cơ bừng bừng thảo thần vòng hoa, cái này vòng hoa chính là trước hai đời thảo thần dốc hết tâm huyết bệnh mà thành, là thảo thần quyền hành biểu tượng, có thể nói là vương miện, đầu đội lên thảo thần vòng hoa, Tôn Di da thịt trắng nõn, lập tức trở nên trắng hơn tích sáng long lanh, tựa như rừng rậm tinh linh, từng sợi tự nhiên phát sáng, tại nàng quanh thân quanh quẩn, cửa hàng tản ra đến, bao phủ đến trong võ đài. Nhất thời, vừa mới vẫn là tảng đá chế tạo băng lãnh lôi đài, giống như hóa thành rừng rậm bùn đất, một lùm bụi cỏ xanh, khắp nơi hoa tươi, theo trong đất bùn nảy mầm rút ra, còn có từng cây đại thụ rút thiên mà lên. "Đại thụ thủ vệ, đi." Tôn Di hai tay bấm quyết, tựa như là chúa tể rừng rậm nữ thần, toàn thân từng tầng một hào quang nở rộ, chung quanh từng cây đại thụ, tại nàng hào quang chiếu rọi đến, lập tức lộ sắc thành thụ yêu, trên cảnh cây hiện lộ ra ngũ quan, lớn tiếng gầm thét, mở rộng bước chân, từng đầu nhánh cây như cự trảo đánh ra, trực kích hướng Tôn Di. Thiên Nữ vẻ mặt không thay đổi, vung ra thần chu thiên kiếm, xuỵ một tiếng, nhẹ nhàng, liền đem thụ yêu đập đánh tới cành cây, trực tiếp chặt đứt đi. Xoạt xoạt xoạt. Nàng lại huy kiếm giang khắp nơi, mấy đạo thập tự trảm kiếm khí bắn mạnh mà ra, suy suy phát vang, đúng là giống như là cắt đậu phụ, đem cái kia từng con cao lớn thụ yêu trực tiếp cắt nát đi. Thấy cảnh này, toàn trường xem người rối loạn, đều kinh ngạc tán thán thần chu thiên kiếm sắc bén đạo tông trận doanh bên này, đại chủ tể sau lưng, đao kiếm nhị sứ đang ngồi lấy. Kiếm tử Tiên Trần thấy thiên nữ trong tay thiên kiếm, dàn mua ra mặt run động đậy, nói: "Đại chủ tể, đây chính là thuộc hạ kiếm." Đại chủ tể nhàn nhạt hỏi: "Là ngươi chế tạo sao?" Chương 10838. "Ngươi muốn như thế nào?" Chương 10838. "Ngươi muốn như thế nào?" Kiếm tử Tiên Trần trầm giọng nói: "Không phải, nhưng Nhậm Thiên Nữ tên này, vong ân phụ nghĩa, thuộc hạ lúc trước đợi nàng tốt như vậy, nàng thế mà nhìn trộm thuộc hạ thần chu thiên kiếm bản vẽ, còn chính mình tự tiện đúc kiếm, coi như chẳng qua là rèn đúc chim non kiếm, nhưng đại khí vận đã bị nàng chiếm đi, thuộc hạ đã không còn cách nào tạo. Giống thần chu thiên kiếm này loại đỉnh cấp kỳ quan, thế gian chỉ có thể tồn tại một thanh, khí vận phân độc nhất, thiên nữ trước đúc kiếm, kiếm tử Tiên Trần liền không cách nào lại đúc, coi như hắn chế tạo ra giống nhau như đúc kiếm, không có đại khí vận gia trì, cũng bất quá là sắt vụn thôi. Kiếm tử Tiên Trần muốn có thần chu thiên kiếm, hoặc là ra tay cướp đoạt thiên nữ kiếm, hoặc là đem thiên nữ kiếm hủy đi, chính mình lại lần nữa đúc." Đại chủ tể thản nhiên nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Kiếm tử Tiên Trần nói: "Đại chủ tể, thần chu thiên kiếm là thuộc hạ, còn xin ngươi lòng từ bi, trổ hết tài năng, đem thiên nữ trong tay kiếm đoạt lại ban cho thuộc hạ." Đại chủ tể nói, ta không thể đoạt một tên tiểu bối đồ vật. Kiếm tử Tiên Trần khuôn mặt biến sắc, cố nén lửa giận, nói, cái kia thuộc hạ tự mình ra tay đi đoạt, đại chủ tể, còn xin ngươi đừng ngăn cản. Đại chủ tể nói, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi đừng quên, thiên nữ đã là nguyên thiên đế đồ đệ, ngươi ra tay trước đó, tốt nhất trước cân nhắc một chút thân phận của mình. Kiếm tử Tiên Trần nói, đại chủ tể, ngươi không bảo hộ thuộc hạ sao? Đại chủ tể lắc đầu, không nói gì thêm. Kiếm tử Tiên Trần ánh mắt lập tức liền trở nên ảm đạm cùng ủy khuất, còn toát ra một vẻ oán hận. Trên lôi đài, thiên nữ ỷ vào thần chu thiên kiếm sắc bén, tung hoành rào cắt, đem Tôn Di gọi ra thụ yêu thủ vệ, toàn bộ giống giấy mảnh cắn nát. Tôn Di cắn răng, chuẩn bị vận dụng một chút át chủ bài chiêu số, đột nhiên thấy hoa mắt, thiên nữ đã giống như quỷ mị, lách mình xuất hiện ở trước mặt nàng, thần chu thiên kiếm băng lãnh mũi kiếm, liền gác ở cổ nàng lên. Ngươi thua. Thiên nữ lạnh lùng nói. Chỉ một thoáng, Tôn Di gương mặt tái nhợt, trên cổ lông tơ từng sợi dựng thẳng lên, nàng không nghĩ tới thiên nữ tốc độ nhanh như vậy, thật giống như quỷ mị, lập tức liền giết tới trước mắt nàng, nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lúc này chỉ cần thiên nữ tay cầm thoáng dùng sức, nàng liền bị chém giết. Nhân kiếm hợp nhất, tốc độ thật nhanh. Dưới lôi đài, Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ đã áp chế Tôn Di, đồng tử lập tức kịch liệt co vào. Thiên nữ tốc độ nhanh như vậy, không chỉ là nàng bản thân tốc độ, còn có thần chu thiên kiếm tốc độ. Thiên nữ đã đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, dựa vào thần chu thiên kiếm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Diệp Thần lại mơ hồ thấy không đúng. Nói như vậy, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, là thân là chủ, kiếm làm phụ, tự thân ý chí chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Nhưng thiên nữ bộ dáng, nhưng thật giống như là kiếm làm chủ, nàng cũng là thành vật làm nền, bị thần chu thiên kiếm mang theo công kích Tôn Di. Nay thần chu thiên kiếm, linh tính khủng bố, thiên nữ vô pháp hoàn toàn trưởng khống, chỉ có thể theo kiếm ý phát huy. Một màn này, nhiều Diệp Thần nhớ tới vòng thứ nhất thi đấu thời điểm, thần chu thiên kiếm mất khống chế, quán xuyên bộ ngực của hắn, kém chút liền giết hắn, đó không phải là thiên nữ muốn giết Diệp Thần, là thần chu thiên kiếm không kiểm soát. Bây giờ cách khi đó đã qua thời gian nửa tháng, thiên nữ tu vi có chỗ tinh tiến, đối thần chu thiên kiếm trưởng không càng sâu, nhưng rõ ràng còn chưa tới hoàn toàn trưởng không mức độ, thậm chí muốn bị kiếm ý mang theo đi. Ông ngong, thần chu thiên kiếm chấn động, nở rộ tinh mang, giống như mong muốn cắt xuống đi, đem Tôn Di đầu cắt đi. Thiên nữ biến sắc, cầm kiếm tay hơi hơi rung động, cưỡng ép nắm lấy chuôi kiếm, nhường thần chu thiên kiếm không có thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng nàng cũng sợ mất khống chế, quắc, đi xuống đi. Vung ra một trường, đem Tôn Di đánh rất dưới lại. Diệp Thần vội vàng đem Tôn Di thân thể tiếp được, Tôn Di khuôn mặt theo tái nhợt chuyển thành đỏ bừng, một mặt tái nấy, nói, thật xin lỗi, Diệp Thần, ta thua. Kỳ thật bại bởi thiên nữ, cũng không mất mặt, nhưng nàng thua quá nhanh, không có mấy chiêu liền bị thiên nữ đánh rơi dưới lại, thiên nữ toàn chỉnh không cần tốn nhiều sức. Diệp Thần, ừ, một tiếng, nói, không có việc gì, người không có việc gì liền tốt. Hắn lại ngẩng đầu hướng thiên nữ nói, đa tạ, thiên nữ. Diệp Thần biết, là thiên nữ hạ thủ lưu tình, bằng không, Tôn Di đã là một cỗ thi thể. Thiên nữ thần chu thiên kiếm, quá mức xuất sắc, coi như là Tôn Di cũng đỡ không nổi. Nếu như không có thần chu thiên kiếm, Tôn Di còn có thể cùng thiên nữ chu toàn một thoáng, nhưng thiên nữ ỷ vào thần chu thiên kiếm chi lợi, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Tôn Di có thể hoàn hảo không chút tổn hại rút lui, đã là kết cục tốt nhất. Toàn trường rối loạn tương mừng, không nghĩ tới thiên nữ nhanh như vậy liền thắng được chiến đấu, xem ra cựu thần thời đại, đích thật là đi qua, coi như Tôn Di kế thừa cựu thần bên trong thảo thần quyền hành, cũng không cách nào cùng thiên nữ này loại đỉnh cấp thiên tài chống lại. Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên biểu lộ, cũng là có chút ngưng trọng, bọn hắn đối thiên nữ trong tay thần thuyền thiên kiếm đồng dạng kiêng kỵ. Trận thứ tư quyết đấu, nhầm thiên nữ thắng. Tốt, tứ cường đã quyết ra, xem ra các ngươi đều là đỉnh cấp thiên tài à, từng cái không cần tốn nhiều sức, liền tấn cấp tứ cường. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười híp mắt, tầm mắt theo Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, thiên nữ bốn người trên thân quét qua, tứ cường đã quyết ra, Diệp Thần bọn bốn người lại toàn bộ là tinh thần sung mãn trạng thái, cũng không có tiêu hao cái gì thể lực. Tới rút thăm đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng không nói nhảm, đem bốn chi thăm chúc đầu nhập trong dương. Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, thiên nữ bốn người đi lên rút thăm, Diệp Thần trước rút đến số 4. Chương 10839. Đặt cược. Chương 10839, đặt cược. Hắn nhìn trời một chút nữ, thiên nữ lại là số 1, số 2 là Ma Phi Thiên. Nói cách khác, vòng bán kết là thiên nữ cùng Ma Phi Thiên trước đánh, sau đó liền là Chu Võ Hoàng cùng Diệp Thần. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, xem ra chúng ta muốn tại tổng quyết tái mới có thể giao thủ. Ma Phi Thiên liếc qua Diệp Thần, lớn cười nói: "Đừng cao hứng quá sớm, Ma Phi Thiên, ngươi có thể thắng được ta lại nói." Thiên nữ giơ kiếm làm ngực, đạm mạc nói ra. Chu Võ Hoàng cười lạnh, hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, hôm nay ta và ngươi, chỉ có thể có một cái sống sót đi xuống lôi đài." Diệp Thần thản nhiên nói: "Vậy liền dựa mắt mà đợi." Tranh tài trình tự quyết ra, toàn trường người xem đều hành động lên, Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, thiên nữ bốn người có thể nói là đương thời không không lúc nào không, cấp cao nhất thiên tài, bốn người tranh đấu chiến đấu, không thể nghi ngờ là vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Đến, bắt đầu phiên giao dịch rồi, đại gia xem trọng người nào, liền đến nơi này của ta đặt cược. Lúc này, có người mở đánh cược bàn khẩu, lập tức hấp dẫn đại lượng người xem tập trung. Bắt đầu phiên giao dịch người, lại là vừa vặn đối mặt Ma Phi Thiên, trực tiếp nhận thua cái kia Vương Kim Bảo, hắn là đạo tông tài thần lao tổ đệ tử, không thể không nói, vơ vét của cải có một tay, lại vào thời khắc này mở bàn khẩu. Diệp Thần nhìn một chút cái kia bàn khẩu tỷ lệ đặt cược, bốn người tỷ lệ đặt cược đều không khác mấy, bởi vì hắn cùng Ma Phi Thiên đám người đều có các gác chủ bài, tại chiến đấu không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không biết sinh tử thắng bại. Tôn Di nhìn thấy có đánh cược bàn khẩu, lập tức liền đi ra phía trước, xoay chuyển ánh mắt, đem chính mình thảo thần vòng hoa hái xuống, áp tại bàn khẩu bên trên, nói: "Ta muốn cược Diệp Thần thắng, đánh cược ta thảo thần quyền hành." Thấy cảnh này, toàn trường người xem chấn động. Tuy nói cựu thần thời đại đã qua, nhưng cựu thần quyền hành vẫn là vô cùng đáng tiền. Tôn Di, đừng quấy rối. Diệp Thần trầm giọng quát bảo ngưng lại, không nghĩ tới Tôn Di thế mà sẽ cầm Thảo Thần quyền hành làm tiền đặt cược. Mặc dù hắn đối với mình đoạt giải quán quân cũng có lòng tin, nhưng Tôn Di cực lớn như vậy, vẫn là sẽ cho hắn tạo thành tương đối lớn áp lực. Dù sao, tại Cựu Thần quyền hành bên trong, Thảo Thần quyền hành là đặc thù nhất tồn tại. Luận sức chiến đấu, Thảo Thần khả năng so ra kém Băng Thần, Hỏa Thần, Thủy Thần các loại, nhưng Thảo Thần đạo thống bên trong có một cái vô cùng vĩ đại khái niệm, cái kia chính là rừng rậm sách. Một khi đem rừng rậm sách chế tạo thành công, cái kia giá trị đem không thể đo lường, có thể chế tạo ra một gốc thông hướng tinh không bị ngạn đại thụ, dọc theo đại thụ trực tiếp leo đến bị ngạn bên trong. Nhìn thấy Tôn Di xuất ra Thảo Thần quyền hành làm tiền đặt cược, Vương Kim Bảo cũng là giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, cô nương, ngươi tiền đặt cược này quá lớn, ta tiếp không dậy nổi. Tôn Di lông mày nhíu lại, nói, ngươi không phải Tài Thần lão tổ đệ tử sao? Chẳng lẽ Tài Thần lão tổ còn không có tiền? Nàng chế tạo rừng rậm sách, còn có Diệp Thần chế tạo luân hồi sách, đều cần đại lượng tài nguyên, nếu là lần này đánh cược nàng có thể cược thắng, là có thể thu hoạch được một bút phong phú tài nguyên. Vương Kim Bảo lộ ra một vẻ cười khổ, tầm mắt nhìn về phía đạo tông bên trong Tài Thần lão tổ, nghe hắn bảo cho biết, Tài Thần lão tổ gọi Bàng Kinh Thiên, là cái uy nghiêm cẩn thận lão giả, tướng mạo có chút gầy gò, cùng Tài Thần hai chữ không quá tương xứng, nhưng hắn lại là không không lúc nào không nhất người có tiền, đạo tông bảo khố liền là hắn trưởng quản, Sa Thành cũng là hắn chủ hoạch kiến lập. Tại đạo tông bát tổ bên trong, Tài Thần lão tổ thực lực cũng không mạnh, nhưng là vô cùng nặng được như vậy, nếu như không có hắn, thậm chí toàn bộ đạo tông đều không thể vận hành xuống. Tài Thần lão tổ cau mày nói, Thảo Thần quyền hành sau lưng, mang theo rừng rậm sách vĩ đại khái niệm, không thể coi thường, giá trị không thể đo lường, Tôn Di cô nương, ngươi tiền đặt cược này hoàn toàn chính xác quá lớn, vẫn là đem Vương Miện Thu trở về đi. Tôn Di nhếch miệng, nàng còn muốn đánh cược một trận, không nghĩ tới Tài Thần lão tổ không chịu tiếp. Nàng liền muốn thu hồi Thảo Thần vòng hoa, đã thấy đạo tông trận doanh bên trong, có một thanh âm vang lên. Chậm đã. Chỉ thấy một cái lão giả chậm rãi đứng lên, lại có thể là Hoa tổ Mạc Uyên Mạc Đà. Ta tới đón ngươi tiền đặt cược. Hoa tổ nhìn chằm chằm Tôn Di, dứt khoát nói, hắn tu luyện thảo dược chi đạo, Thảo Thần quyền hành, với hắn mà nói, có thiên đại tác dụng. Mạc Uyên Mạc Đà, là ngươi lão giả này. Tôn Di hừ một tiếng, Hoa tổ năm đó từng nhiều lần chen ép Thảo Thần phái, nàng kế thừa Thảo Thần đạo thống, đối Hoa tổ tự nhiên cũng là hận ý tràn đầy. Diệp Thần không nghĩ tới Hoa tổ sẽ đứng lên, Hoa tổ có thể là hại chết Cầm Đế cùng độc thủ dược thần hung thủ, nếu là hắn lấy được Thảo Thần quyền hành, thì còn đến đâu. Tôn Di, đừng làm rộn. Diệp Thần kêu lên. Tôn Di nhìn thẳng Hoa tổ, nói, Mạc Uyên Mạc Đà, ngươi muốn lấy cái gì ra tới cùng ta cược? Hoa tổ cười hắc hắc, nói, liền lấy ta Mạn Đà Sơn trang bên trong hết thảy bảo vật, ta vạn cổ dùng để tích lũy thiên tài địa bảo, dùng làm tặng thưởng, đủ tư cách đánh cược với ngươi sao? Tôn Di cười nói, cái kia đủ rồi, quyết định như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ta liền đem Thảo Thần quyền hành truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi thua, ngươi liền đem ngươi toàn bộ tài sản đều đưa cho ta. Nàng nghĩ đến Hoa tổ là cao quý đạo tông bát tổ một trong, vạn cổ đến nay không biết thu liễm nhiều ít bảo vật, nếu là nàng có thể thắng tới tay, cái kia chính là muốn đại phát hoành tài. Hoa tổ cười nói, có khả năng có thể, không có vấn đề. Diệp Thần nói, Tôn Di, đủ. Tôn Di quay đầu nhìn xem Diệp Thần, cười nói, thế nào, Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi sẽ thua sao? Diệp Thần lập tức nghẹn lời, hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu, hắn tự nhiên không thể diệt uy phong của mình, chỉ bất quá Tôn Di cược đến quá lớn, nếu là mất đi Thảo Thần quyền hành, nàng thậm chí không cách nào lại tại không không lúc nào không dừng chân. Tôn Di một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, cười nói, quyết định như vậy đi, Hoa tổ, ngươi cũng không thể chơi xấu. Chương 10840, Thiên nữ quốc chiến. Chương 10840, Thiên nữ quốc chiến. Hoa tổ lạnh nhạt nói, tự nhiên, ở đây quần hùng làm chứng. Toàn trường ngoênh động, Hoa tổ xuất ra toàn bộ tài sản, đi cược Tôn Di Thảo Thần quyền hành, đây chính là kinh thiên đánh cược, mặc kệ ai thua ai thắng, đều đủ để rung động không không thời không. Hoa tổ đôi mắt híp lại, quan sát Diệp Thần, lại nhìn một chút Ma Phi Thiên, nghi thầm, luân hồi chi chủ tiểu tử này, hắn coi như lợi hại hơn nữa, có cực đạo ma tôn lợi hại sao? Người thắng cuối cùng, tất nhiên là cực đạo ma tôn. Ha ha, Thảo Thần quyền hành cũng là của ta. Diệp Thần thở dài một hơi, cũng chỉ đành tùy theo Tôn Di, nếu có thể cược thắng, vơ vét đi Hoa tổ toàn bộ tài sản, đó cũng là ghê gớm tạo hóa. Tốt, tập trung cũng nên không sai biệt lắm kết thúc. Tứ cường vòng bán kết hiện tại bắt đầu. Đầu tiên cho mời Ma Phi Thiên cùng Nhậm Thiên Nữ lên sàn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt chủ trì tranh tài, Thiên Nữ cùng Ma Phi Thiên nghe tiếng lên sàn. Hai người đứng ở trên lôi đài, một cái một thân áo bào đen, một cái một thân áo bào trắng, một cái ma khí xâm nhiên, như là trên trời hàng ma chủ, một cái thần quang tỏa sáng, như tinh không phía trên nữ thần. Thiên Nữ, tướng mạo của ngươi dáng người đều là cực phẩm, cuộc quyết đấu này muốn là ta thắng, ngươi cho ta đỉnh lôi như thế nào? Ma Phi Thiên liếm môi một cái, liền ngay trước toàn trường quần hùng trước mặt, phát ngôn bừa bãi, ánh mắt mang theo một vẻ tham lam, tại Thiên Nữ tiểu khu bên trên du động, không chút nào che giấu chính mình khát vọng. Dưới đài, Thiên Khải Chí Tôn thấy thế, nhướng mày đã từng, Ma Phi Thiên là trong lòng của hắn hải đăng, hắn coi là thiên thần, coi là Ma Phi Thiên chấp trưởng lấy hắc ám, tất có lớn khát vọng, đại dạ tâm, hắn đi theo Ma Phi Thiên có thể thành lập kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp. Nhưng dần dần, hắn phát hiện, Ma Phi Thiên cũng không có cái gì giá vọng, hắn liền là thuần túy ác, thuần túy hắc ám cùng ngân độc. Tại tinh không tranh bá thi đấu vòng thứ 2 thời điểm tranh tài, Ma Phi Thiên liền tại địa phủ Tà Quân trước mặt nói thẳng, hắn nhân sinh thống khoái nhất sự tình, liền là công diệt kẻ địch quê hương, nắm nam tử toàn bộ giết chết, lại đi mút vào bọn hắn thê nữ bờ môi. Về phần tại sao làm như vậy, không tại sao, hắn chỉ muốn thấy cái thế giới này bùng cháy, thấy quê hương của người khác máu chảy thành sông, hắn liền thấy thoải mái. Như vậy thuần túy ác có thể nói là trời sinh đại ma đầu, theo góc độ nào đó tới nói, so hồn tiên đế cùng Sửu Thần còn muốn đáng sợ hơn đối với cái này, Thiên Khải Chí Tôn cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng đã vô pháp thay đổi cái gì. Ma Phi Thiên, ngươi câm miệng cho ta. Thiên nữ tầm mắt phát lạnh, vung lên thần chu thiên kiếm, xuất thủ trước, hướng về Ma Phi Thiên chém đi. Thiên đường sáu thức, Cửu Thiên cân nhắc quyết định. Một vệt sáng chói thánh quang, theo thiên nữ thân kiếm bên trên nổi lên, kiếm khí thần thánh mà rộng rãi, như ngân hà rủ xuống, cuồn cuộn hướng phía trước chút xuống. Diệp Thần xem xét, liền biết là theo Nguyên Thần Thiên Đường bên trong lưu truyền tới thần thông. Nguyên Thần Thiên Đường là Nguyên Thiên Đế đỉnh phong áo nghĩa một trong, vô cùng cứng hãn, thiên nữ bái Nguyên Thiên Đế vi sư, đã được đến không ít chân truyền, một kiếm này vầng sáng đầy trời, hiển thị rõ Thiên Đường cân nhắc quyết định thánh uy, đối phó Ma Phi Thiên này loại hắc ám ma đầu, có mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Mà lại, thiên nữ thần chu thiên kiếm, bản thân cũng là vì phá giết hắc ám mà sinh ra, đối hắc ám khắc chế, kinh khủng hơn mãnh liệt. Ha ha ha, rất tốt, thần thông của ngươi thuộc tính, quang minh vô thượng, khắp nơi khắc chế ta, bất quá có đen một chút tối, ngươi là ép không được. Hỗn độn tiên ma tư thái, mở. Ma Phi Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân ma khí cuồn cuộn, đúng là đem thiên nữ chút xuống mà đến kiếm khí thanh quang, toàn bộ xâm nhiễm thành đen kịt. Thiên nữ kinh hãi, liền thấy một cỗ kinh khủng đè nén ma huy, che đậy tới khiến cho nàng tại chỗ nghẹt thở, nàng vội vàng lùi lại. Chỉ thấy Ma Phi Thiên thân thể vặn mèo, chảy ra giọt giọt đậm đặc hắc lục dịch nhờn, ngũ quan vặn vẹo trở nên vô cùng dữ tợn xấu xí, phía sau lưng xoạt một tiếng, mở ra một đôi màu đen tiên ma cánh, thuần túy là ma khí ngưng tụ mà thành. Hắn vậy mà trong nháy mắt này, hóa thân thành trong truyền thuyết hỗn độn tiên ma. Hỗn độn tiên ma là tinh không thần tộc sa đoạ tư thái. Thiên nữ thấy Ma Phi Thiên hóa thân thành hỗn độn tiên ma, đôi mắt đẹp lập tức kịch liệt co vào, nàng trước kia tại Tử Thần giáo đoàn tu luyện qua, tự nhiên biết Ma Phi Thiên thân phận chân thật, liền là cực đạo ma tôn, là tinh không thần tộc thủ lĩnh. Không không lúc nào không đã từng tử thần, chẳng qua là Ma Phi Thiên huyễn tưởng thân, hắn chân thân là tinh không thần tộc thủ lĩnh, bá quyền vô địch, hắn sa đoạ tư thái vừa mở ra, biến thân thành hỗn độn tiên ma, bắp thịt cả người đều nổ tung, từng cục hùng hồn, như chí cao ma thần khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hy vọng ta bộ dạng này tư thái sẽ không hù đến ngươi, ha ha. Ma Phi Thiên nắm chặt lại quyền, tay cầm xương cốt răng rắc rung động, toàn thân ma khí hùng hực, cuồn cuộn như bùng cháy hắc hỏa. Kỳ thật ta còn có một bộ thần thánh tư thái, so với thế gian hết thảy thiên đường thánh thổ đều muốn rực rỡ thần thánh, chỉ bất quá, ta không quá ưa thích bộ dáng kia, ta không thích quá hào quang chói sáng, chỉ có hắc ám cùng tĩnh lặng mới là sinh mệnh vĩnh hằng. Ma Phi Thiên nét miệng cười, tinh hồng cùng màu xanh sẫm dịch nhẫn, dọc theo khóe miệng của hắn cùng làn da nhỏ giọt xuống, tràn ngập sâm nghiêm quỷ dị. Diệp Thần hít sâu một hơi, thấy trong không khí đều tràn ngập khí tức của ma đạo. Ma Phi Thiên hóa thân hỗn độn tiên ma về sau, ma uy phi thường cường liệt, may mắn trên lôi đài có đặc thù cấm chế thủ hộ lấy, ngăn trở hắn uy áp, không cho tiết ra ngoài, bằng không, ở đây không biết có nhiều ít người xem, muốn bị hắc hóa sa đọa biến thành hỗn độn tiên ma. Ma Phi Thiên khủng bố đến hắn hóa thân hỗn độn tiên ma về sau, ma đạo uy áp quyết tán ra, liền có thể nhường xem người sa đọa, cũng thay đổi thành hỗn độn tiên ma, nếu như không phải có cấm chế hạn chế, chỉ sợ toàn trường đều muốn lâm vào hỗn loạn. Chương 10841, Tà ác hóa thân. Chương 10841, Tà ác hóa thân. Trên khán đài, vô số người xem nhìn thấy Ma Phi Thiên như vậy xấu xí giữ tận tư thái, đều là hoảng hốt. A, suýt nữa quên mất, này cực đạo ma tôn là hỗn độn thiên ma thủ lĩnh a. Hỗn độn thiên ma làm ác không không lúc nào không, không biết nhiều ít kỷ nguyên, là không không lúc nào không nhất sa đoạ hắc ám nhất ma vật, chẳng lẽ vạn cổ đến nay, hỗn độn thiên ma bừa bãi tàn phá, đều là cực đạo ma tôn đang giở trò sao? Lại bố cục vạn cổ. Hắn muốn làm gì? Vô số chỉ trích rối loạn thanh âm vang lên, Ma Phi Thiên thiên ma tư thái, thật là làm cho người ta chấn kinh. Thiên nữ tầm mắt chìm xuống, nàng thấy Ma Phi Thiên khí thế như thế hùng hực, chỉ cảm thấy áp lực thao thiên. Nàng thần chu thiên kiếm cùng thiên đường công pháp có thể khắc chế thế gian 99% hắc ám, nhưng hết lần này tới lần khác không áp chế nổi Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên là trời sinh đại ma đầu, hắn hắc ám căn bản không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể áp chế. Thiên nữ, nhận thua đi, coi ta đỉnh lô còn có cơ hội sống sót. Lúc trước ngươi tại Tử Thần giáo đoàn thời điểm hướng ta cầu nguyện, ta liền nhìn chúng ngươi, ha ha. Ma Phi Thiên liếm liếm đầu lưỡi, sâm nghiêm cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo sông mà ra, hai cánh chấn động, bước chân dán vào lôi đài mặt đất, như một tòa hung mãnh hắc ám thành lũy, hung hăng đánh phía thiên nữ. Thiên nữ trong lòng giật mình, lại là một hồi ác hàn, nàng trước kia tại Tử Thần giáo đoàn thời điểm, hoàn toàn chính xác hướng Tử Thần cầu nguyện qua, còn chiếm được không ít chúc phúc. Nhưng lúc đó, nàng chỉ biết là Tử Thần là cực đạo ma tôn, cũng không biết cực đạo ma tôn phẩm cách, còn tưởng rằng là một đời đại tông sư, nào nghĩ tới chân chính cực đạo ma tôn, liền là thuần túy ác, thuần túy là hắc ám tà ác hóa thân, tính cách âm hiểm độc ác cực điểm, nói chuyện làm việc hoàn toàn không từ thủ đoạn. Thần Chu Thiên Kiếm, Phương Chu Phá Giết, hắc ám yên diệt, đi. Thiên nữ nhìn thấy Ma Phi Thiên nổ tung tới, hiện tại cũng không dám sơ suất, vội vàng tế ra Thần Chu Thiên Kiếm. Thần Chu Thiên Kiếm ông một tiếng, tỏa hào quang mạnh, trên không trung cấp tốc bành trướng, hóa thành một chiếc to lớn phương chu, kim quang hạo đãng, hà thải muôn vạn, sau đó như thiên băng, to lớn thân thuyền hướng về Ma Phi Thiên đánh tới. Như vậy phương chu va chạm, thế đạo mười điểm hung mãnh, như thiên băng địa liệt, nhưng Ma Phi Thiên gặp, lại là khinh thường cười cười, nói: "Hắc hắc, nghị cứng đối cứng, ngươi cũng đụng bất quá ta. Tinh không đỉnh, phá cho ta." Ma Phi Thiên hai tay kết ấn, toàn thân ma khí sục sôi, từ phía sau nổ ra một tòa thần đỉnh, lại là một tòa tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh là tinh không bị nạn những người tu luyện, từ nhỏ đã bắt đầu chế tạo thần đỉnh. Không không thời không người tu luyện, cựu đỉnh cảnh thượng vị thần, nhiều nhất có khả năng rèn đúc 9 tòa thần đỉnh, nhưng bị ngạn người tu luyện có thể đúc ra thứ 10 đỉnh, cái kia chính là tinh không đỉnh. Lúc này Ma Phi Thiên, mặt ngoài tu vi là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, thực lực của hắn bị hạn chế, đã từng đúc thành cựu đỉnh, đều là yên lặng không thể dùng, cho nên trước mặt hắn vòng thứ nhất thi đấu thời điểm, mới mong muốn đoạt giải quán quân, thu hoạch nguyên thiên đế tòa kia kim đỉnh. Nhưng tinh không đỉnh lại là hết sức đặc thù tồn tại có thể đột phá thiên đạo quy tắc hạn chế, làm cho Ma Phi Thiên tại thiên nguyên cảnh thời điểm, cũng có thể phóng xuất ra tinh không đỉnh. Chỉ thấy ma phi thiên này tòa tinh không đỉnh, không thấy nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, chỉ có hắc ám sa đoạ cùng ô uế khí tức, tinh không đã hoàn toàn sa đoạ, như cùng hắn hỗn độn tiên ma tư thái, tràn đầy tà ác xâm nghiêm khí tức. Này sa đoạ tinh không, chỗ tản ra khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Dưới đài, Diệp Thần nhìn thấy một màn này, lập tức giật nảy cả mình, nghi thầm, ma phi thiên cái tên này, hắn cũng có tinh không đỉnh, vậy nhưng phiền toái. Hắn thấy ma phi thiên tinh không đỉnh, uy thế như thế cuồng bạo ác đoạn, thật không biết cường hàn đến mức nào, nếu như hắn tinh không đỉnh cùng ma phi thiên chạm vào nhau, thật sự là thắng bại khó liệu ẩm. Chỉ thấy ma phi thiên tinh không đỉnh hung hăng cùng thiên nữ thiên kiếm thần chu đụng vào nhau, tại va chạm trong nháy mắt, to lớn nổ tung xong khí liền là nổ lên, làm cho chỗ lôi đài chỗ nứt ra, cấm chế vòng bảo hộ bên trên phủ văn điên cuồng lấp lánh, tại ngăn trở nổ tung xong khí quyết tán, bằng không, như vậy kịch liệt va chạm, sợ rằng sẽ tai họa toàn trường người xem. Thiên nữ hóa thành phương chu thiên kiếm, cứng đối cứng phía dưới, vậy mà đụng bất quá ma phi thiên tinh không đỉnh, ô một tiếng bị đánh văng ra, sau đó biến trở về thiên kiếm hình dáng, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Phốc phốc. Thiên nữ nhận phản thương, lập tức thổ huyết. Giang giác. Ma phi thiên tinh không đỉnh thoáng đã nứt ra một đầu vết rách, nhưng hắn cũng không để ý, trả giá này chút ít đại giới, hắn liền làm thiên nữ bị thương nặng, lần này mạnh bính, không thể nghi ngờ là chiếm hết thượng phong. Ha ha ha, thiên nữ, làm sao, ta đụng ngươi một thoáng, ngươi thì không chịu nổi. Ma phi thiên như là phong ma cười gằn, thân thể lại lần nữa bạo sông mà ra, hướng về thiên nữ bắt mà đi, uống nói, ngươi đã từng là tử thần giáo đoàn người, liền trở lại bên cạnh ta đi. Ta đang cần một tòa đỉnh lô, hắc hắc. Thiên nữ ngân nha khẽ cắn, nhìn thấy điên cuồng như vậy ma phi thiên, liền biết hôm nay chính mình chỉ có toàn lực ứng phó, mới có nhất tuyến cơ hội thắng. Băng Hoàng Thánh Điện, Thiên Uy Duy Ta, Bách Điểu Triều Phượng, Đại Đạo Thiên Lâm, mở. Thiên nữ hai tay kết ấn, từng sợi băng tuyết hàn khí theo nàng thân thể bên trong dâng trào mà ra, muôn vàn ký tự như hồ điệp bay lượn, lượn lờ bay lên, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ thánh điện thiên thư. Thiên thư mở ra, một đầu to lớn băng tuyết phượng hoàng bay lượn mà ra, ngửa mặt lên trời kêu to, tiếng kêu lành lạnh bén nhọn, vang động núi sông, mang theo mạnh mẽ đại đạo thiên uy, như có thể chấn áp chúng sinh. Cái gì? Ma phi thiên biến sắc, thân thể bạo vọt tới thiên nữ trước mặt, liền thấy một cỗ to lớn uy áp gào thét tới, mang theo thấu xương lạnh ý, khiến hắn liên tiếp lui về phía sau. Chương 10842, cường giả chi chiến. Chương 10842, cường giả chi chiến. Dưới lôi đài, Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ gọi ra băng hoàng thánh điện, à, một tiếng, nghi thầm, đây là thiên nữ tự sáng tạo đạo pháp. Hắn nhớ tới trước kia tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc thời điểm, thiên nữ liền đã nói với hắn, nàng tự chế một môn đạo pháp. Lúc này thiên cơ động mình, Diệp Thần liền biết, thiên nữ tự sáng tạo đạo pháp chính là môn này băng hoàng thánh điện, chính là một môn vĩ đại kỳ quan, chút xuống thiên nữ không tận tâm huyết, muốn cùng luân hồi sách, dừng dậm sách, quang minh chi tâm trở kỳ quan sánh vai. Thiên nữ băng hoàng thánh điện, mông lung hư hư ảo ảo, còn không có chế tạo thành chân thực, chẳng qua là nàng huyễn tưởng khái niệm, là nàng huyễn tưởng ra vĩ đại kỳ quan, quán chú toàn bộ tâm huyết, là nàng sáng tạo đạo. Thiên nữ đạo liền là một đầu vĩ đại băng hoàng, chí cao vô thượng, uy lâm thiên hạ, muốn cho bách điểu triều phượng chúng sinh cúi đầu, nàng vì băng hoàng thần chủ chấp sách lựa vũ, nàng chưa từng có buông tha xương bá xương tôn nguyện vọng. Giờ phút này thiên nữ băng hoàng thánh điện mãnh liệt đại đạo uy áp, vĩ đại kỳ quan mãnh liệt khí chẳng, trực tiếp đem ma phi thiên đều đẩy lui. Rất tốt, rất tốt, thiên nữ, đây là ngươi sáng tạo vĩ đại kỳ quan sao? Ma phi thiên nhìn xem thiên nữ trên đỉnh đầu băng hoàng thánh điện, hơi có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Cái gọi là vĩ đại kỳ quan, là đã vượt ra thần thuật cùng thần khí vĩ đại tồn tại, từ trong huyễn tưởng sinh ra, người người đều có thể sáng tạo ra vĩ đại kỳ quan, bởi vì làm người ý nghĩ là không bị hạn chế, thiên mã hành không có thể tưởng tượng ra vô tận vĩ vật lớn. Tỷ như luân hồi sách, dương dập sách, quang minh chi tâm, mười đôi thần thú các loại, đều là vĩ đại kỳ quan, đều là theo trong tưởng tượng diễn sinh ra. Bình thường người tư tưởng vĩ đại kỳ quan, không cách nào tại không không lúc nào không chủ thế giới hiện ra, bởi vì ý nghĩ về ý nghĩ, thực hiện lại khó khăn. Coi như là cấp thấp nhất phàm nhân đều có thể tưởng tượng ra có thể nhất kích phá hủy vũ trụ đồ vật ra tới, nhưng những ý nghĩ này là nghĩa viển vông, trên cơ bản là không thể nào thực hiện. Vĩ đại kỳ quan trên thực tế liền là nghĩa viển vông, theo nghĩa viển vông bên trong sinh ra, nếu là có thể tại chủ thế giới hiện ra khái niệm, cái kia sáng tạo ra vĩ đại kỳ quan người, không thể nghi ngờ có khả năng xưng là vĩ đại người. Lúc này thiên nữ băng hoàng thánh điện đã có thể hiện hóa ra khái niệm hình thể, mặc dù còn không có rèn đúc chân thực, nhưng dù sao đã có khái niệm, sự vĩ đại của nàng kỳ quan không còn là nghĩa viển vông, mà là có khả năng thực hiện đồ vật. Cho nên ma phi thiên đối thiên nữ mới như thế tán thưởng. Băng hoàng phi thiên, sương tuyết ngàn năm. Thiên nữ da thịt trở nên như băng tuyết sáng long lanh, nàng hai tay linh quyết vung lên, cái kia băng hoàng thánh điện phía trên, to lớn băng tuyết phượng hoàng, xen lẫn muôn vàn băng lanh kiếm khí, phóng lên tận trời, sau đó hướng về ma phi thiên lao xuống bạo hạ xuống. Diệp Thần xem xét, liền cảm nhận được cái kia muôn vàn băng lanh kiếm khí, đúng là nguồn gốc từ thiên nữ đã từng băng hoàng thiên kiếm. Nguyên lai, thiên nữ đã hiến tế đi băng hoàng thiên kiếm, dùng tới rèn đúc băng hoàng thánh điện, khó trách sự vĩ đại của nàng kỳ quan nghĩa việt vông, có thể hiện hóa ra khái niệm hình thể. Nguyên lai nàng là hiến tế băng hoàng thiên kiếm, có băng hoàng thiên kiếm bổ sung, nghĩa viễn vông liền sơ bộ lắng động ra chân thực đương nhiên. Thiên nữ nghị chân chính chế tạo ra băng hoàng thánh điện, cần thiết hao phí tài nguyên, chỉ sợ so với chế tạo luân hồi sách tổng cương cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu. Bởi vì nàng tư tưởng quá hung mãnh, nàng muốn bách điều triều phượng, muốn chúng sinh cúi đầu, muốn người trong thiên hạ đều phụ phục tại nàng băng hoàng dáng người xuống. Như vậy vĩ đại nguyện vọng, vĩ đại kỳ quan, mong muốn thực hiện, cần tài nguyên, tự nhiên cũng là số lượng trên trời. Hiu hiu hiu, băng hoàng sen lẫn muôn vàn tuyệt đông kiếm khí, gào thét đánh giết hướng ma phi thiên. Hắc hắc. Ma phi thiên cười lạnh, nói: Vĩ đại kỳ quan sao? Ta cũng có. Bất hủ phong địa, mở. Ma phi thiên đại vung tay lên, vô tận hắc ám năng lượng nổ tung, ma khí cuồn cuộn, ác uế trùng thiên, một tòa thật to bia đá, theo cuồn cuộn ma khí bên trong hiện hóa ra ngoài. Nay tòa bia đá, sông nghiêm uy nga, phía trên tuyên khắc lấy vô tận ký tự cùng bức họa, ghi chép ma phi thiên đã từng bất hủ công tích, lập nên đủ loại vinh quang đinh đinh đinh. Bất hủ phong bia đứng sừng sững mà lên, lập tức liền ngăn trở thiên nữ muôn vạn xương tuyết kiếm khí. Ly, đầu kia to lớn băng tuyết phượng hoàng, nhận bất hủ phong bia mãnh liệt ma khí trùng kích, ngửa mặt lên trời mình kêu một tiếng, vội vàng chấn sí vọt lên, nhưng vẫn là chậm nửa bước, chỉ thấy quần quần hắc ám ma khí cùng sông, làm cho băng hoàng cái kia tuyết trắng thân thể đều bị hắc ám ô nhiễm, hóa thành đen kịt. Băng hoàng phát ra ồ mình, thiên nữ trên đỉnh đầu băng hoàng thánh điện cũng là nhanh chóng ảm đạm đi, bị một tầng khói đen bao phủ, âm u đầy tử khí. Thiên nữ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ma khí trùng kích mãnh liệt, nàng thân thể lay động, kém chút đứng không vững. Hắc hắc, như thế nào? Nhậm thiên nữ, ta bất hủ phong bia kỳ quan, so với ngươi băng hoàng thánh điện, có thể muốn lợi hại hơn nhiều a. Ma phi thiên cười gằn, tại bất hủ phong bia làm nổi bật ở dưới, hắn thân thể cũng là nguy nga như một tôn trí cao ma chủ, cực kỳ bá đạo. Dưới lôi đài, Diệp Thần thấy ma phi thiên bất hủ phong bia, trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Này bất hủ phong bia, hắn cũng rèn đúc một tòa, ban đầu chế tạo bản vẽ, lúc trước tại đại đạo tranh phong tranh tài lúc, thiên nữ tặng đưa cho hắn. Nhưng này bất hủ phong bia khái niệm, cũng không phải là nguồn gốc từ thiên nữ, mà là nguồn gốc từ tử thần, cũng chính là nguồn gốc từ cực đạo ma tôn ma phi thiên. Bất hủ phong bia nguyên sang người, liền là ma phi thiên, là hắn sáng tạo vĩ đại kỳ quan. Diệp Thần nhìn về phía ma phi thiên sau lưng tấm bia to, theo cái kia phong trên tấm bia, thấy được ma phi thiên đủ loại truyền kỳ vinh quang. Ban đầu ma phi thiên, từ thiên đạo trong bóng tối sinh ra có đại pháp lực, ma uy thao thiên, tại bị ngạn sáng tạo ra vô số sát lục, sau này tinh không sa đoạ, không không lúc nào không đỉnh cấp chủng tộc tinh không thần tộc, muốn sa đoạ thành hỗn độn tiên ma.